Chương 243, cứu trợ Lôi Mông. Sở Trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 243 Sở Trưởng chương 243, cứu trợ Lôi Mông. Mộ Đình Hiên đi vào sân động, Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Đình Hiên, hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Có người tìm tới. Mộ Đình Hiên nói. Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, ai tìm tới? Người của bộ lạc Phi Hổ, bọn họ hình như đang tìm Du Y Điệ. Kỳ Thiếu Vinh cúi đầu, quả nhiên là vẫn sinh ra nghi ngờ. Phật trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh làm người của bộ lạc Phi Hổ đứng ngồi không yên. Mộ Đình Hiên nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói, thiếu gia, ta nghĩ nơi này đã không thể ở thêm. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, không cần lo lắng, tình huống có lẽ không xấu như vậy, hiện tại bộ dáng của ta rất giống người thần huyết tộc A, bị tìm ra cũng không có vấn đề gì. Người thần huyết tộc bởi vì hàng năm hấp thu máu gia thu tăng trưởng thực lực, trên người mang theo một cỗ huyết khí nồng đậm, thời điểm đám người Kỳ Thiếu Vinh vừa tới, hơi thở trên người quá sạch sẽ, ăn mặc lại quá dị, cho nên khiến cho Tân Đa Lôi vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, sau khi tu luyện công pháp của thần huyết tộc, trên người đám Kỳ Thiếu Vinh cũng mang theo loại hơi thở của thế giới này. Nếu hỏi tới, liền nói Trang Hạo lừa ta là học đồ hiến tế, cùng trộm trốn đi, cho nên chúng ta lưu lạc tới nơi này. Kỳ Thiếu Vinh nói, cái đại phương này hiến tế cho dù là nam hay nữ đều không thể kết đôi, hiến tế một khi có đôi chính là đại nghịch bất đạo, đương nhiên, cho dù có đại nghịch bất đạo đến đâu thì cũng không tới phiên người ngoại tộc quản. Ta cùng A Phàm thì thế nào? Mộ Đình Hiên hỏi. Cứ nói là, người của bộ lạc các ngươi muốn ngươi cùng A Phàm gả chồng, các ngươi không muốn gả, cho nên tư buôn. Mộ Đình Hiên cười khan, nói như vậy là qua cửa được sao? Nơi này rất lưu hành tráng nam A. Tân Đa Lôi còn vẫn luôn cười nhạo Trang Hạo gầy yếu. Kỳ Thiếu Vinh nuôi bay, có thể qua cửa đi, khẩu vị của ta đặc thủ. Mộ Đình Hiên, 6. Lúc chặt vạng, đám người Phật Dực khiêng một đầu ngao long trở về sân động. Kỳ Thiếu Vinh nhìn mấy người, vô vô tay, các ngươi rất có năng lực A. Lớn như vậy cũng khiêng về được. Dịch thiếu làm ngao long hôn mê, không tốn sức lực gì. Tân Đa Lôi nói. Tân Đa Lôi nguyên bản cảm thấy thủ đoạn của Dịch Phàm có hơi xấu, nhưng nghĩ tới đơn giản như vậy liền bắt được một đầu ngao long, Tân Đa Lôi liền cảm thấy Dịch Phàm thật cơ trí. Người của bộ lạc đã tới. Kỳ Thiếu Vinh nói. Đám người Phật đồng loạt nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh nói, trước khi bọn họ tới ta cùng Đình Hiên liền trốn đi, bọn họ không phát hiện ra chúng ta. Phật gật đầu, vậy là tốt rồi. 6. Không tìm được Kỳ Thiếu Vinh, đám người Tân Ngai qua loa trở về bộ lạc. Jesse nhíu mày lại, sao lại không có ai? Rõ ràng có dấu hiệu người hoạt động. Tân Ngai nghĩ nói, có lẽ là đối phương không muốn thấy chúng ta đi. Jesse tràn đầy khó hiểu, vì sao? Chẳng lẽ có thứ gì Phật có thể cho vị du y kia mà bộ lạc không cho được sao? Tân Ngai hít sâu một hơi, mùa đông sắp tới rồi. Ta nghĩ chúng ta không thể lại lãng phí thời gian ở trên chuyện dư thừa nữa, đem hết toàn bộ tinh lực tập trung chuẩn bị vật tư cho mùa đông đi. Jesse gật đầu, trong lòng lại vẫn có vài phần không cam. Tựa hồ là trong một đêm, mùa đông liền đến. Kỳ Thiếu Vinh co rúm thân thể, trốn bên trong sân động, Trang Hạo gắt gao ôm chặt lấy Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh rầu rĩ than thở, cái nơi quái quỷ này, vì sao lại lạnh như vậy? Nơi này vốn dĩ không có lạnh như vậy. Bây giờ còn chưa vào sâu trong mùa đông, chờ mấy ngày nữa có khi còn lạnh hơn. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, thật sự muốn khâu cái miệng của Tân Đa Lôi lại. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, hỏi, ngươi lạnh không? Trang Hạo cười cười, không lạnh. Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy ghét bỏ nhìn Trang Hạo, ngươi là heo biến thành sao? Không có cảm giác sao? Lạnh như vậy còn không cảm thấy lạnh? Ta nóng mới có thể giúp ngươi ấm áp à? Trang Hạo cười nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo một cái, bĩu môi thầm nghĩ, tiểu tử Trang Hạo chết tiệt này đùa giỡn hắn. Kỳ Thiếu Vinh cọ cọ ở trong lòng Trang Hạo, nói thật, trên người của ngươi rất ấm áp. Có thể là bởi vì ta huyết khí vượng đi, ngươi ngày thường kén ăn, không thích uống máu dã thú. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. 6. Sáng sớm, Mộ Đình Hiên nấu canh thịt, đi qua chỗ Dịch Phàm hỏi, thiếu gia cùng Trang đại thiếu đâu? Dịch Phàm cười cười, không biết, còn đang làm vận động hai người đi. Mộ Đình Hiên, 6. Trời lạnh như vậy rất thích hợp làm vận động hai người. Mộ Đình Hiên, 6. Dịch Phàm đi đến cửa sân động, nhìn ra bên ngoài, nghiêng đầu nói, tuyết rơi a. Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy. Tân Đa Lôi nhìn tuyết ngoài cửa sân động, lo lắng nói, năm nay tuyết rơi có hơi sớm, may mắn chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt vật tư. Kỳ Thiếu Vinh bọc mình thành cái bánh trưng, chậm gì gì đi ra, tuyết rơi rồi. Thật lạnh quá. Một ngày lạnh hơn một ngày, sớm biết cái nơi quỷ quái này lạnh như vậy, ta đã không tới. May là ngươi tới rồi. Tân Đa Lôi cảm thán. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi một cái, không nói gì. Tân Đa Lôi cúi đầu, ánh mắt lóe lóe, nếu Kỳ Thiếu Vinh không xuất hiện, ca ca hắn có lẽ đã sống sờ sờ bệnh chết, chính hắn có lẽ cũng không sống nổi đi. Trang Hạo đi về phía cửa sân động, Kỳ Thiếu Vinh kéo tay Trang Hạo lại, ngươi đi làm gì? Ra ngoài đắp người tuyết. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Trang Hạo. Lạnh như vậy ngươi ra ngoài đắp người tuyết sáu. Trang Hạo gật đầu, mặt mày hớn hở, đúng vậy. Thiếu Vinh, ngươi có biết không, điều kiện ác liệt cực độ có thể rèn luyện thân thể của một người, tu giả sinh tồn ở nơi cực lạnh thực lực chỉnh thể sẽ mạnh hơn người tu luyện ở nơi có độ ấm ôn hòa hơn một ít. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, thầm nghĩ, mấy lời Trang Hạo nói kia hắn không rõ ràng lắm, nhưng kiếp trước người bị đông chết thật ra lại khá nhiều. Mộ Đình Hiên đi tới bên người Kỳ Thiếu Vinh, nói, Trang đại thiếu thật sự là nhàn nhã thoải mái a. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, tiểu tử kia chính là thuần túy tìm ngược. Mộ Đình Hiên, 6. Thiếu gia, Trang đại thiếu đáp một hắn, một người. Mộ Đình Hiên nói. Kỳ Thiếu Vinh nhíu môi, trước kia không nhận ra hắn thích cái đồ chơi này như vậy. Phật đi ra, lắc lắc tay chân, nói, ta ra ngoài một chuyến. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Phật, Tuyết ơi, ngươi còn muốn ra ngoài sao? Phật gật đầu, đây chỉ là tuyết đầu mùa, ra ngoài không có vấn đề gì, chờ qua thêm một đoạn thời gian nữa liền không thể ra. Trang Hạo đã xây xong một đôi người tuyết, nghe vậy lên tiếng, ta cũng đi. Phật nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, nói, được rồi, đi đi, về sớm một chút. 6. Phật cùng Trang Hạo đi tới mặt trời lặn mới trở về, hơn nữa, hai người còn mang theo một người bệnh hôn mê. Lôi Mông. Tân Đa Lôi nhìn người Phật mang về, sợ hãi kêu một tiếng. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, hỏi, làm sao vậy? Chúng ta gặp người này ở trên đường, chân của hắn hỏng rồi, còn bị một con sói đuổi theo, ngực cũng bị cắt qua, rất nguy hiểm, Phật liền cứu hắn. Trang Hạo đáp. Kỳ Thiếu Vinh kiểm tra thân thể của Lôi Mông một phen, nói, người này xương đùi bị lệnh, vết thương trên eo bụng cũng rất nghiêm trọng. Ý dược sư đại nhân có thể cứu chữa cho hắn không? Phật hỏi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, cứu thì có thể cứu, nhưng ngươi xác định muốn ta cứu hắn? Phật gật đầu, phải. Phật nhìn Lôi Mông, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác đồng bệnh tương liên. Năm đó, Gia Gia Lôi Mông, Gia Gia hắn cùng Gia Gia Tân Đa Lôi đồng thời gia nhập bộ lạc Phi Hổ, Lôi Mông cũng chịu một ít đối đại không công bằng, nhưng bởi vì thực lực của Lôi Mông không mạnh lắm, cho nên không có khiến cho tộc trưởng cùng hiến tế kiêng kỵ. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Phật, nghĩ nghĩ nói, muốn cứu hắn cũng được, nhưng sau này không thể thả hắn trở về bộ lạc, hắn biết quá nhiều. Phật gật đầu, chờ hắn khỏi ta sẽ thuyết phục hắn ở lại. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thay Lôi Mông băng bó miệng vết thương, chỉnh lại xương cốt, dùng gỗ cố định lại. Tân Đa Lôi đi đến bên người Kỳ Thiếu Vinh, ngồi xuống. Tân Đa Lôi do dự một chút, rụt rè nhìn Kỳ Thiếu Vinh, ấp úng hỏi, y sư đại nhân, chân của Lôi Mông ca ca sau này có phải sẽ không dùng được nữa không? Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Tân Đa Lôi, vì sao chân hắn lại không dùng được? Người trong bộ lạc đều như vậy, chân hỏng rồi liền không thể khỏi lại được. Tân Đa Lôi cô đơn nói. Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ, trình độ chữa bệnh của bộ lạc đủ thấp a, gãy xương cũng không trị hết. Lôi Mông ca ca là người tốt, sau khi ca ca ta sinh bệnh, những người khác đều chạy rất xa, chỉ có Lôi Mông ca ca hỗ trợ ta. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, phải vậy không? Hắn không sao, chỉ là đầu óc không tốt lắm, chân gãy xương còn chạy ra ngoài làm cái gì không biết. Có thể là bộ lạc cung cấp không đủ vật tư đi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, không đủ thức ăn. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy. Mùa đông rất dài, nếu đồ ăn không đủ nhất định sẽ phải loại bỏ đi một ít tộc nhân, tuổi già cùng bị thương đều bị từ bỏ. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Ý ngươi là gì? Lôi Mông là bởi vì chân bị thương cho nên bị bộ lạc từ bỏ. Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Rất có khả năng, chân đứt rồi liền không thể săn thú, chỉ có thể dựa vào bộ lạc nuôi dưỡng. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Tân Đa Lôi hít sâu một hơi, một ít lao nhân ở bộ lạc chúng ta thời điểm mùa đông đến sẽ chủ động ra ngoài làm mồi cho gia thú. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Người thân huyết tộc rất có tinh thần hiến dâng a. Phật tổ cắt thịt đút chim ưng, người thần huyết tộc chính là đem toàn bộ thân thể dâng ra. Em Đức Phật gặp một con chim ưng đổi bắt một con bồ câu, bồ câu xả xuống tay Đức Phật xin ngài cứu giúp, Đức Phật liền xẻ thịt cánh tay mình cho chim ưng đổi mạng bồ câu, nhưng xẻ hết thịt cánh tay mà vẫn không bằng cân nặng bồ câu. Chim ưng hỏi ngài có hối hận không, ngài đáp rằng ngài muốn cứu độ chúng sinh không tiếc chi ít thịt cánh tay, chim ưng không tin cho rằng ngài giả dối, ngài bèn thề rằng nếu lời này của ngài phát ra từ lòng thành thì thịt cánh tay sẽ mọc trở lại. Và thịt trên cánh tay ngài thực sự mọc lại, chim ưng bay đi mất, trước khi đi còn cúi đầu cung kính thi lễ với ngài. Hóa ra chim ưng là vị đế thích, vua có trời, hóa thành, thử lòng Đức Phật, sau khi trở lại trời hết lời khen ngợi khiến tiếng thơm Đức Phật chuyển xa em Tân Đa Lôi nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt tảm đạm. Bây giờ mới đầu mùa đông, bộ lạc hẳn là còn chưa thiếu thức ăn đến mức độ đó đi. Kỳ Thiếu Vinh hoang mang nói. Phụ thân, mẫu thân Lôi Mông đều đã chết, nếu còn thân thuộc cũng không đến mức phải như thế. Tân Đa Lôi giải thích. Kỳ Thiếu Vinh bước cằm, xem ra tiểu tử Lôi Mông này sống cũng chả ra gì. Gia gia chúng ta là sau này mới gia nhập bộ lạc, hiến tế rất cảnh giác với tộc nhân từ bên ngoài tới, tộc trưởng cũng vậy. Tân Đa Lôi nhíu mày, chỉ bởi vì Gia Gia là người ngoại tộc tới, cho nên ca ca dù có cống hiến cho bộ lạc bao nhiêu cũng không thay đổi được thành kiến của hiến tế đối với bọn họ. Suy nghĩ cái gì đấy? Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Tân Đa Lôi hỏi. Tân Đa Lôi tái nhợt cười cười, không có gì. Chương 244, Bán Nguyệt Liên. Sở Trần tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 244 Sở Trần chương 244, Bán Nguyệt Liên bộ lạc Phi Hổ. Tân Ngai, nhìn thấy Lôi Mông đâu không? Khải Phong đuổi theo Tân Ngai hỏi. Tân Ngai lắc đầu, không có, làm sao vậy? Không có gì. Ta vừa mới đi tìm hắn, kết quả không thấy người đâu. Tân Ngai cúi đầu, miễn cưỡng cười cười, có lẽ là đi nơi nào đi dạo đi. Ta nghe nói thời điểm bộ lạc phân thịt không phân cho Lôi Mông, bộ lạc cho dù thiếu lương thực cũng không thể bạc đãi dũng sĩ như vậy đi. Khải Phong sắc mặt khó coi nói. Dẹt sẽ đi tới, Nghĩa Chính Tử nghiêm lên tiếng, Khải Phong, lời cũng không thể nói như vậy, chân của Lôi Mông bị thương, sau này không thể săn thú, mùa đông kéo dài, lương thực vẫn phải ưu tiên cung phụng cho dũng sĩ có sức chiến đấu, tộc trưởng cũng không còn cách nào. Khải Phong không vui nhìn Dẹt sẽ, vậy cũng không thể để công thần chết đói a. Lôi Mông chính là vì tìm thuốc cho hiến tế mới bị thương. Khải Phong, ngươi không cần hành động theo cảm tính, tình huống của bộ lạc hiện tại, ngươi cũng rõ ràng. Khải Phong sắc mặt đổi đổi, xoay người rời đi. Dẹt sẽ nhìn Khải Phong, lắc đầu, Khải Phong quá trọng nghĩa khí, cho nên không hiểu lấy đại cục làm trọng. Tân Ngai cười khổ một tiếng, có lẽ đi. Tân Ngai tuy rằng cảm thấy cách làm của phụ thân rất không đạo nghĩa, nhưng hắn phản kháng không nổi sự cường đại của phụ thân, chỉ có thể đứng nhìn. Ta vừa mới đi xem qua, Lôi Mông hình như thật sự biến mất, tên kia không phải là đi nhờ cậy Phật đi. Jesse nói. Tân Ngai hít mắt, sẽ sao? Jesse gật đầu, rất có khả năng. Ta thấy Lôi Mông đối xử với Phật vẫn luôn không tồi, Phật bị tà linh chiếm cứ thân thể, Lôi Mông vẫn đi đưa con mồi cho Tân Đa Lôi, có lẽ bây giờ Lôi Mông còn tốt hơn cả khi còn ở trong bộ lạc. 6. Kỳ Thiếu Vinh ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện Tân Đa Lôi đã tỉnh. Ý Thế Sư đại nhân, xin chào. Lôi Mông cung cung kính kính nói. Lực khôi phục không tồi. Kỳ Thiếu Vinh lười biếng nhìn Lôi Mông, thầm nghĩ, thế giới này tuy rằng trình độ chữa bệnh chẳng ra gì, nhưng năng lực khôi phục của người thần huyết tộc rất mạnh a. Tân Đa Lôi phi thường sùng kính Kỳ Thiếu Vinh, trước khi Kỳ Thiếu Vinh tỉnh, Lôi Mông đã nghe Tân Đa Lôi nói không ít sự tích về Kỳ Thiếu Vinh, cho nên Lôi Mông cũng rất sùng kính Kỳ Thiếu Vinh. Nếu ngươi đã tới đây rồi, vậy liền không thể trở về bộ lạc. Kỳ Thiếu Vinh nói. Lôi Mông gật đầu, ta biết. Sau khi vừa xảy ra chuyện, tộc trưởng cùng hiến tế của bộ lạc phi hổ chèn ép hậu duệ ngoại tộc càng thêm nghiêm trọng, Lôi Mông liên tục tiếp nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm, rốt cuộc hỏng chân, sớm đã không muốn ở lại bộ lạc. Nghe thấy yêu cầu của Kỳ Thiếu Vinh, Lôi Mông dứt khoát đáp ứng. Kỳ Thiếu Vinh nhìn phản ứng này của Lôi Mông, hài lòng gật đầu. Thiếu Vinh, ngươi tỉnh rồi. Trang Hạo vừa đến, ánh mắt của Lôi Mông liền dừng trên người Trang Hạo. Tân Đa Lôi không có nói cho Lôi Mông biết đám người Kỳ Thiếu Vinh là người ngoại tộc, mà là nói Kỳ Thiếu Vinh là học đồ hiến tế, hắn cùng Trang Hạo lưỡng tỉnh tương duyệt. Trang Hạo bắt cóc Kỳ Thiếu Vinh rời khỏi bộ lạc. Thời điểm Lôi Mông tỉnh lại, Trang Hạo đã đi ra ngoài. Lôi Mông đối với người có thể dụ dỗ học đồ hiến tế này rất là tò mò. Kỳ Thiếu Vinh nhìn thần sắc khiếp sợ của Lôi Mông, cười nhạt. Nam. Trong sân động, Lôi Mông uống canh thịt, hầu nghi nhìn Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo. Trang Hạo đệ thấp thanh âm, nói, cái tên Lăng Đầu Thanh cứu trở về kia vẫn luôn nhìn ta, hắn có phải là coi trọng ta không? Em Lăng Đầu Thanh, dùng trong cuộc sống đời thường, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái, v.v. của sự việc đã hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới lại thành ra vấn đề lớn, hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu em không cần suy nghĩ nhiều quá. Nơi này lưu hành trắng nam, ngươi phải lớn thêm hai kích cỡ nữa người ta mới có thể coi trọng ngươi. Thế vì sao hắn nhìn ta như vậy? Trang Hạo khó hiểu nói thầm. Ta nghĩ, hắn đại khái là đang khó hiểu, lấy bộ dáng như gà con của ngươi, rốt cuộc là làm sao dụ dỗ được ta. Trang Hạo cười cười, ghé vào bên thai Kỳ Thiếu Vinh, có lẽ là bởi vì thân thể của ta rất nóng, mà ngươi rất sợ lạnh. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Lôi Mông do dự một hồi, khập khiễng đi tới bên người Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Lôi Mông, có việc gì sao? Y sư đại nhân, Tân Đa Lôi nói. Chân của ta còn có thể khỏi hẳn, là thật sao? Lôi Mông thật cẩn thận hỏi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thật sự, mấy ngày nay ngươi đừng lộn xộn, rất nhanh là khỏi rồi. Lôi Mông tràn đầy kích động, thật sự có thể khỏi. Đương nhiên, ta trước nay chưa bao giờ dối gạt người. Còn không phải chỉ là gãy xương sao? Chút lòng thành mà thôi. Lôi Mông đầy mặt kích động, đa tạ y sư đại nhân. Kỳ Thiếu Vinh vẫy vây tay, không có gì. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lôi Mông rời đi, than thở cái tên này rất dễ thỏa mãn a. Trang Hạo cười cười, cảm thán, ở nơi này, quẻ chân, lại không có người khác hỗ trợ. Đại khái cách cái chết cũng không còn xa. Thực lực của ngươi thế nào? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Tương đương với dũng sĩ đồ đằng nhất tinh. Công pháp mà Kỳ Thiếu Vinh tu chỉnh dùng rất tốt, Trang Hạo tiến bộ vượt bậc, nhưng cũng có thể bởi vì đám người Trang Hạo không phải người thần huyết tộc, cũng không có tín ngưỡng đồ đằng, cho nên không có biểu tượng của đồ đằng ở trên người. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, không tồi, không tồi. Trang Hạo cười nói, chờ thực lực của ta tới trình độ dũng sĩ đồ đằng ngũ tinh, ta liền có thể đi hái âm dương thảo cho ngươi. Kỳ Thiếu Vinh nhếch môi, khẩu khí của ngươi thật lớn. Ngươi cho rằng trình độ dũng sĩ đồ đằng ngũ tinh nói tới là có thể tới được sao? Trang Hạo cười cười, ở thế giới ban đầu ta có thể bỏ lên tới đỉnh, ở thế giới này ta cũng có thể. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Phật sắc mặt ngưng trọng đi đến. Trang Hạo nhìn Phật, hỏi, Phật, ngươi làm sao vậy? Dã thú hình như đang di động về phía tây. Phật nói, Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu, di động về phía tây. Đi về phía tây làm gì? Hiện tại là mùa đông, theo lý thuyết, dã thú đều nên trốn đi mới đúng, chạy đi phía tây làm cái gì, chẳng lẽ phía tây có cái gì tốt? Trang Hạo suy đoán, bộ lạc phi hổ không phải ở phía tây sao? Kỳ Thiếu Vinh hơi do dự. Thực đơn của dã thú rất rộng, người cũng ở trong đó. Phật lắc đầu, không giống, bọn họ hình như không phải đi về phía bộ lạc phi hổ. Trang Hạo đứng lên, nói, so với ở đây đoán, không bằng đi xem xem. Cẩn thận một chút. Kỳ Thiếu Vinh dặn dò. Trang Hạo gật đầu, ta biết. Phật dò theo tung tích của đàn dã thú, phát hiện dã thú cũng không phải là đi về phía bộ lạc, nhưng mục tiêu của rất nhiều dã thú phải đi qua bộ lạc, cho nên bộ lạc gặp không ít tập kích. Phật cùng Trang Hạo xa xa quan vọng, phát hiện bộ lạc hiện đang rất loạn. Trang Hạo hơi nhìn qua Phật, có mấy đầu dã thú hình như đang công kích bộ lạc, ngươi muốn đi xem không? Phật lắc đầu, không cần. Hắn đối với bộ lạc đã tận tình tận nghĩa, bộ lạc lúc ấy từ bỏ hắn, hiện tại hắn cũng không cần thiết phải vì bộ lạc làm cái gì. Phật cùng Trang Hạo đi theo dã thú tới một tòa núi, bên cạnh tòa núi tụ tập không ít dã thú cường đại. Bán Nguyệt Liên. Phật nhìn hoa sen trên núi, kinh ngạc nói. Trang Hạo nhìn Phật, hỏi, Bán Nguyệt Liên, đó là cái gì? Là một loại hoa sen thập phần hiếm có. ta từng nhìn thấy trong tập sách tranh của hiến tế, Bán Nguyệt Liên có tác dụng đối với cả dũng sĩ lẫn gia thú, thời điểm Bán Nguyệt Liên sắp thành thục sẽ tản ra một mùi hương, hấp dẫn gia thú, bất quá, chờ đến khi Bán Nguyệt Liên hoàn toàn thành thục thì không còn loại mùi hương này. Trang Hạo nhìn thấy mấy đầu dã thú cường tráng vây quanh Bán Nguyệt Liên. Đám dã thú này vì sao không động thủ? Trang Hạo ngoài ý muốn hỏi. Bên cạnh ngọn núi đã tụ tập không ít dã thú, đại đa số đều lựa chọn án binh bất động. Bán Nguyệt Liên còn chưa có nở rộ, hiện tại không có dự tính, cho nên dã thú đều không động thủ. Phật giải thích. Trang Hạo nhìn hoa sen trên núi, hỏi, hoa sen này rốt cuộc có ích lợi gì? Phật hít sâu một hơi, thiên tài địa bảo, người có được một bước lên trời, nếu lấy được hoa sen kia, ăn vào hạt sen, ta hẳn là sẽ có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng tam tinh. Trang Hạo ánh mắt lóe lóe, ngươi xem thứ này còn bao lâu nữa thì thành thủ. Phật châm trước một chút, đắp, 7 ngày đi. Có người tới. Trang Hạo nói. Phật cùng Trang Hạo tránh sang một bên, nhìn thấy dũng sĩ của bộ lạc phi hổ chạy tới. Quả nhiên tới. Trang Hạo thầm nghĩ, dã thú động tĩnh lớn như vậy, không có đạo lý người của bộ lạc phi hổ lại không cảm thấy gì. Tộc trưởng bộ lạc phi hổ nhìn về phía Bán Nguyệt Liên, ánh mắt nóng cháy. Trang Hạo cùng Phật ẩn tàng hơi thở, trốn trong rừng. Tình địch đào góc tường của ngươi cũng tới a? Trang Hạo hài hước nhìn Phật nói. Phật châm mặt xuống, nếu Niệu thích hắn liền nhường cho hắn đi. Phật nhắm mắt lại, hắn nguyên bản cho rằng Niệu sẽ là người làm bạn với hắn cả đời, hiện tại lại phát hiện Niệu căn bản không thích hợp với hắn. Phật cho rằng mất đi Niệu, hắn sẽ rất thương tâm, nhưng hiện tại hắn chỉ là kinh hãi. Người của bộ lạc phi hổ quan sát một hồi liền rời đi. Bọn họ đi rồi. Trang Hạo nói. Phật gật đầu, thời gian chưa tới, ở lại nơi này cũng không làm được gì. Ngươi xem người của bộ lạc phi hổ sẽ có hứng thú với Bán Nguyệt Liên không? Trang Hạo hỏi. Phật gật đầu, hẳn là sẽ có đi. Trang Hạo hít mắt, bất đắc dĩ nói, nếu như thế, chúng ta liền nhiều thêm mấy đối thủ. Phật nhìn Bán Nguyệt Liên trên núi, cũng cảm thấy rất đỏ mắt. Trang Hạo nhún vai, mặc kệ cái này, chúng ta trở về trước đi, ra ngoài lâu rồi, Thiếu Vinh sẽ lo lắng. Phật nhìn Trang Hạo, Trang thiếu cùng ý sư đại nhân tình cảm rất tốt ta. Trang Hạo cười cười, duyên phận giữa chúng ta người bình thường sẽ không hiểu nổi. Phật 6. Y19 y mèo ủ, tôi rất xin lỗi về trục trặc tối hôm qua, giờ tôi mới sửa được, mong mọi người thông cảm ý. Chương 245, tranh đoạt Bán Nguyệt Liên. Sở Trưởng tờ S cỡ tờ tờ đờ cỡ chương 245 Sở Trưởng chương 245, tranh đoạt Bán Nguyệt Liên rẻ sẽ đi bên cạnh tộc trưởng Tân Lực, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Bán Nguyệt Liên là thiên tài địa bảo khó gặp, thông thường chỉ xuất hiện ở đại bộ lạc đỉnh cấp có địa thế tốt. Tộc trưởng, nếu có thể lấy được Bán Nguyệt Liên, bên trong bộ lạc có phải sẽ có thể có thêm hai dũng sĩ đồ đằng? Rẻ sẽ hỏi. Tân Lực gật đầu, không sai, hạt sen của Bán Nguyệt Liên có thể gia tăng xác suất dũng sĩ trở thành dũng sĩ đồ đằng, bên trong bộ lạc có không ít người có tiềm lực tốt, nếu được hạt sen của Bán Nguyệt Liên kích thích, thêm hai dũng sĩ đồ đằng hẳn cũng không phải việc khó gì. Rẻ sẽ hai mắt sáng lên, bên trong bộ lạc có không ít dũng sĩ, nhưng dũng sĩ đồ đằng lại ít như lông phượng sừng lần, rẻ sẽ vô số lần hy vọng hắn có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng, trước sau lại không được như ước nguyện, hiện tại cơ hội như vậy bày ra trước mắt, rẻ sẽ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Mấy dũng sĩ khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt lẫn lộn mong chờ cùng lo lắng. Bên kia có nhiều dã thú như vậy, muốn đắc thủ sợ rằng không quá dễ. Muốn đạt được thiên tài địa bảo đương nhiên phải trả một ít đại giới. Không biết từ nơi nào ra nhiều dã thú như vậy, đám xuất sinh này thật phiền chán. Nếu như thật sự có thể lấy được thì tốt rồi, nếu bộ lạc có thêm mấy dũng sĩ đồ đằng, mùa đông này sẽ tốt hơn một chút. 6. Tin tức về Bán Nguyệt Liên rất nhanh liền truyền đi khắp bộ lạc phi hổ, chọc cho không ít người tình cảm dâng trào. 12. Trong sơn động, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, dò hỏi, Bán Nguyệt Liên. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, nghe nói hạt sen của Bán Nguyệt Liên rất kỳ diệu, có thể tăng mạnh thực lực. Kỳ Thiếu Vinh châm trước một chút, lại hỏi, còn 7 ngày nữa. Đúng vậy. Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu, rốt cuộc cũng tới phiên ta lên sân khấu, đến lúc đó ta sẽ đi cùng. Phật nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, ý sư đại nhân, ngươi cũng muốn đi cùng sao? Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đương nhiên, ngươi có lẽ không biết một điều, cao thủ luôn đợi tới thời khắc mấu chốt mới ra sân khấu, mà hiện tại thời cơ này rốt cuộc cũng tới, đã đến lúc cho các ngươi xem thực lực của ta. Phật 6. Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh khí phách hăng hái, bất đắc dĩ nói, Kỳ Thiếu, bên ngoài rất lạnh, ngươi không phải sợ lạnh sao? Kỳ Thiếu Vinh không vui nheo mắt nhìn Tân Đa Lôi một cái, tiểu tử Tân Đa Lôi này là có ý gì, trứng mắt hắn sao? Phật hơi nhìn qua Trang Hạo, nghiêm túc nói, Trang Thiếu, đàn giã thú nếu như bạo động lên sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Thiếu Vinh mày nhảy nhảy, tốt nha, đệ đệ khinh thường hắn, ca ca cũng khinh thường hắn, đôi minh đệ này thật sự là cùng một cái tính tình. Trang Hạo cười cười, ta biết, nhưng Thiếu Vinh không thành vấn đề. Kỳ Thiếu Vinh trước nay chưa bao giờ là kẻ yếu. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Phật, đừng có khinh thường người khác, phải biết rằng, ta cũng từng đánh bại A Hạo. Tân Đa Lôi hồ nghi nhìn về phía Trang Hạo, ngươi có phải nhường hắn không? Trang Hạo, 6. Thật sự là không có, chỉ là phương pháp mà Thiếu Vinh dùng lần đó thật sự không thể nói là quan minh. Kỳ Thiếu Vinh thấy Dịch Phàm đi ra, hỏi, Dịch Phàm, có loại mê dược nào có thể đánh đổ toàn bộ đám giã thú không? Dịch Phàm nhíu mày lại, cái này chỉ sợ có hơi khó, bất quá, có thể nghĩ biện pháp, toàn bộ đánh đổ là không có khả năng, nhưng suy yếu chiến lực thì hẳn là có thể. Mộ Đình Hiên đảo đảo mắt, nói, mấy ngày trước ta tìm được mấy loại dược thảo, có thể điều chế thành mê dược, đến lúc đó thử xem. 6. Bộ lạc phi hổ. Khải Phong nhìn Tân Ngai, hỏi, chúng ta thật sự phải gia nhập vào tranh đoạt Bán Nguyệt Liên sao? Jesse khó hiểu nhìn Khải Phong, "Khải Phong, ngươi cảm thấy bộ lạc không nên gia nhập tranh đoạt Bán Nguyệt Liên sao?" Khải Phong miễn cưỡng cười cười, "Gần đây dã thú tới vây công bộ lạc càng lúc càng nhiều, nếu bộ lạc điều động toàn bộ cao thủ đi cướp đoạt Bán Nguyệt Liên sẽ dễ dàng tạo thành khoảng trống." Jesse không cho là đúng nói, "Đây chính là cơ hội tốt, mất đi cơ hội này, không biết khi nào chúng ta mới có thể đụng phải loại thiên tài địa bảo như vậy lần nữa, nếu chúng ta không động thủ, để Bán Nguyệt Liên rơi vào trong tay đàn dã thú, có lẽ sẽ ra đời dã thú càng đáng sợ thêm, như vậy, bộ lạc liền nguy hiểm." Khải Phong hít sâu một hơi, nói cũng phải. Chỉ cần Bán Nguyệt Liên tới tay, bộ lạc liền có thể nhiều thêm mấy cường giả đồ đằng. Jesse khí phách hăng hái nói, tựa hồ như hắn đã trở thành cường giả đồ đằng. Nói dễ hơn làm. Khải Phong thở dài một hơi. Jesse bất mãn nhìn Khải Phong, "Khải Phong, sao ngươi lại luôn nói mấy lời ủ rũ như vậy?" Tân Ngai hít sâu một hơi, khuyên nhủ, "Trong bộ lạc không có nhiều cao thủ, Khải Phong lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Không biết có thể nhờ Phật hỗ trợ hay không?" Một dũng sĩ nói. Jesse không vui trừ người nọ, "Phật đã rời khỏi bộ lạc, muốn nhờ hắn hỗ trợ không dễ dàng à?" Trong lòng Jesse vẫn có vài phần đố kỵ, lần trước bọn họ nhờ Phật hỗ trợ, Phật lại lấy toàn bộ gan cùng máu đầu tâm của Sơn Dương đi, lần này nếu bọn họ mời Phật hỗ trợ, Phật hơn phân nửa sẽ muốn báo đáp. Jesse thầm nghĩ, hạt sen của Bán Nguyệt Liên vốn không nhiều, bên trong bộ lạc lại có không ít người có tiềm lực, chỉ khi nào lấy được toàn bộ hạt sen hắn mới có khả năng được chia phần, nếu phải trả thù lao cho Phật, hắn rất có thể sẽ mất đi hạt sen. Có lẽ Phật cũng sẽ có hứng thú với Bán Nguyệt Liên. Tân Ngai nói. Jesse miễn cưỡng cười cười, Phật có lợi hại đến đâu hắn cũng chỉ có một người, Tân Đa Lôi lại là một con gà mờ, không giúp gì được cho hắn, hắn có muốn cướp Bán Nguyệt Liên cũng không dễ dàng à. Tân Ngai thở dài, Phật hình như đang trôn chúng ta, trong chốc lát cũng không tìm được người, vẫn là thôi đi. 6. 7 ngày sau. Kỳ Thiếu Vinh lau chùi cung tiễn trong tay, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Tân Đa Lôi tràn đầy hưng phấn nói, nếu có thể lấy được Bán Nguyệt Liên, nói không chừng ta cũng có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng, như vậy ta sẽ chính là dũng sĩ đồ đằng trẻ tuổi nhất bộ lạc trong mấy năm qua. Từ sau khi tu luyện công pháp hoàn chỉnh của Kỳ Thiếu Vinh, thực lực của Tân Đa Lôi liền tiến bộ vượt bậc, thực lực tăng lên khiến Tân Đa Lôi sinh động hơn nhiều. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi một cái, trời còn chưa có tối đâu, ngươi đã bắt đầu nằm mơ rồi. Tân Đa Lôi, 6. Trang Hạo nhìn mọi người, nói, thời gian sắp tới, chúng ta lên đường thôi. Thời điểm đám người Kỳ Thiếu Vinh đuổi tới ngọn núi xuất hiện Bán Nguyệt Liên, phụ cận đã có không ít dã thú chiếm đóng. Đám người Trang Hạo phát hiện, người của bộ lạc Phi Hổ cũng tới rồi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo một cái, người của bộ lạc Phi Hổ phát hiện chúng ta. Trang Hạo gật đầu, ta biết. Tân Đa Lôi nhìn Phật, nói, đại ca, bộ lạc cử không ít người tới. Phật gật đầu, ừm. Tân Đa Lôi nhún vai, bọn họ cử nhiều người tới cũng không có tác dụng gì, chúng ta nhiều cao thủ. Phật hít mắt, được rồi, đừng nói chuyện, sắp bắt đầu rồi. 6. Thời điểm đám người Phật quan sát người của bộ lạc Phi Hổ, người của bộ lạc Phi Hổ cũng đang quan sát đám người Phật. Tân Ngai nhìn về phía đám người Phật tấn nấp, tâm tình phức tạp, Phật cũng tới. Hắn đại khái là đầu phục bộ lạc khác đi, hắn không phải tới một mình. Jesse nói. Tân Ngai mím môi, nhìn dáng vẻ này xem ra Phật quả nhiên cũng có hứng thú với Bán Nguyệt Liên, không biết mấy người bên cạnh hắn là ai. Người hắn mang tới đều rất gầy yếu, đại khái cũng không làm được gì. Lôi Mông cũng ở đó a. Tân Ngai nhìn thấy người bên cạnh Phật, giật nảy mình. Jesse híp mắt lại, ngữ khí ác liệt hừ mạnh, ta biết hắn rời khỏi bộ lạc là để nhờ cậy Phật mà. Chân Lôi Mông bị thương, sao Phật lại mang hắn tới? Một dũng sĩ khó hiểu nói. Chân Lôi Mông, hình như là khỏi rồi. Khải Phong lên tiếng. Sao có thể? Jesse không cho là đúng. Chân Lôi Mông đã bị hiến tế phán tử hình, chính bởi vậy bộ lạc mới không có phân thịt cho Lôi Mông. Tân Lực không vui cắt đứt, được rồi, đừng để ý bọn họ, Bán Nguyệt Liên sắp nở. 11. Cánh hoa Bán Nguyệt Liên từng chút một nở ra, dã thú chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc sôi nổi nhào về phía Bán Nguyệt Liên. Đàn mãng xà bảo hộ Bán Nguyệt Liên lập tức phấn khởi đón đánh. Độc tính của đàn mãng xà rất kịch liệt, dã thú bị chúng nó cắn trúng sôi nổi ngã xuống. Đàn dã thú loạn thành một đoạn, phu cận Bán Nguyệt Liên quả thực trở thành hiện trường máy xay thịt kiểu lớn. Tân Đa Lôi kích động lên tiếng, chúng ta khi nào ra tay? Trang Hạo híp mắt lại, ta đi hái Bán Nguyệt Liên, các ngươi hỗ trợ yểm hộ ta. Phật cao mày, bằng không để ta đi đi. Trang Hạo đứng lên, dùng ngữ khí không cho phép cự tuyệt, không cần, ta đi. Thân ảnh Trang Hạo rất nhanh liền lọt vào đàn thú, vừa nhìn thấy Trang Hạo, đàn thú nhất thời xôn xao lên. Jesse nhìn Trang Hạo lao vào trong đàn thú, vui sướng khi người gặp họa nói, người này là muốn chết sao? Bắn tên. Kỳ Thiếu Vinh lạnh lùng ra lệnh. Đám người Phật sôi nổi cầm cung tiễn, ngăn cản dã thú ý đồ công kích Trang Hạo. Trang Hạo vung roi, câu lấy Bán Nguyệt Liên, nhổ Bán Nguyệt Liên từ tận gốc. Nhất cử nhất động này của Trang Hạo tức khắc chọc cho rất nhiều người phẫn nộ, một đám dã thú sôi nổi nhào về phía Trang Hạo. Trang Hạo vung tay, một bao lớn mê dược bị ném ra, dưới tác dụng của mê dược, không ít dã thú đều khuỵu xuống, nhưng rất nhiều dã thú bản thân mang độc lại không chịu ảnh hưởng, như cũ nhào về phía Trang Hạo. Đôi mắt Trang Hạo khẽ lóe ánh kim, đàn dã thú nguyên bản muốn tấn công Trang Hạo nhất thời lùi lại một bước. Trang Hạo đạp lên đầu một con cá sấu, nhanh chóng chạy trốn đi. Đám người Kỳ Thiếu Vinh không ngừng bắn tên, ngăn cản dã thú đuổi theo. Mau đuổi theo. Tân Lực sốt ruột hô lên. Tân Lực vốn dĩ thấy Phật cũng ở đây, muốn chờ sau khi Phật cùng đàn dã thú lưỡng bại câu thương rồi nhặt cái tiện nghi, mắt thấy Bán Nguyệt Liên bị Trang Hạo mang đi, Tân Lực rốt cuộc không nhịn được nữa. Chương 246, phân hạt sen. Sở Trưởng tờ S cỡ tờ tờ đờ cỡ chương 246 Sở Trưởng chương 246, phân hạt sen tốc độ của Trang Hạo cực nhanh, tốc độ của dã thú cũng nhanh. Đám người Kỳ Thiếu Vinh không ngừng nghiệm hộ Trang Hạo chạy trốn. Trang Hạo tán loạn khắp nơi, Kỳ Thiếu Vinh đi theo nửa đường, rốt cuộc cũng mất đi thân ảnh của Trang Hạo. Trang Hạo mang theo đám dã thú xoay ba vòng lớn mới cắt đuôi hết được chúng dã thú cùng người bộ lạc phi hổ, trở lại sơn động. Tân Đa Lôi nhìn Trang Hạo phong trần mệt mỏi trở về, hai mắt tràn đầy sùng bái, "Trang Hạo, thật xin lỗi, ngươi chạy quá nhanh, chúng ta đuổi theo không kịp." Trang Hạo không thèm để ý cười nói, "Không sao." Trang Hạo lấy ra bán nguyệt liên, hỏi, "Thứ này phải dùng như thế nào?" "Ăn sống là được, mỗi người dùng nhiều nhất 2 viên hạt sen, thêm nữa sẽ không thể chịu nổi, dùng viên hạt sen đầu hiệu quả sẽ tốt nhất." Tân Đa Lôi đáp. Trang Hạo nhìn đài sen trong tay, tổng cộng chỉ có 8 hạt sen a. Bốn người Kỳ Thiếu Vinh, huynh đệ Thừa Dực, cùng với Lôi Mông, tổng cộng 7 người, bởi vì Lôi Mông cũng ra lực, Kỳ Thiếu Vinh cũng phân hạt sen cho cả Lôi Mông, một viên dư thừa cho Trang Hạo. Lôi Mông kích động nhìn hạt sen trong tay, thế nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên có được cơ duyên như vậy. Sau khi phân xong hạt sen, mỗi người liền đi tu luyện, đám người Kỳ Thiếu Vinh không biết, bên ngoài bộ lạc Phi Hổ đã phái không ít nhân thủ đi tìm kiếm bọn họ. 6. Khải Phong nhìn sắc trời, hậm hực nói, sắc trời đã trễ thế này, chúng ta còn phải tìm người sao? Gia Đạt gật đầu, đương nhiên phải tìm, tìm được người mới có thể dùng vật tư đổi hạt sen với bọn họ, nhanh lên đi, chờ bọn họ dùng xong hạt sen, chúng ta có tìm được người cũng vô dụng. Khải Phong cười khổ một tiếng, có lẽ bọn họ đã dùng. Khải Phong thầm nghĩ, nếu hắn lấy được chân bảo như vậy, nhất định sẽ lập tức đi dùng, đoạn tuyệt hậu hoạn. Gia Đạt hâm mộ nói, nghe nói Bán Nguyệt Liên chẳng những có thể trợ giúp dũng sĩ bình thường trở thành dũng sĩ đồ đẳng, còn có thể trợ giúp dũng sĩ đồ đẳng nâng cao một bước, chỗ tốt rất lớn. Đúng vậy. Không biết người ra tay cướp đi Bán Nguyệt Liên kia là ai, tốc độ thật nhanh, hẳn cũng là một dũng sĩ đồ đẳng. Gia Đạt híp mắt lại, suy tư một chút, người kia rất có thể là người thủ hộ của Du Y đã cứu trợ Phật Dực. Ngươi có phát hiện không? Chân của Lôi Mông khỏi rồi, hiến tế rõ ràng đã nói không khỏi được. Khải Phong gật đầu, nhìn dáng vẻ này xem ra vị Du Y kia rất ghê gớm. Bất quá, vị Du Y kia có bản lĩnh như vậy, sớm nên được đại bộ lạc thu vào mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Không biết, có lẽ Phật Dực biết đi. Người cướp đi Bán Nguyệt Liên kia hình như có một loại thuốc bột có thể làm dã thu hôn mê, nếu bộ lạc có loại thuốc bột này, về sau đi săn thú sẽ dễ dàng hơn nhiều. Gia Đạt khát khao nói, vậy người ta cũng phải nguyện ý cho mới được, bình thường loại phương thuốc kia đều là bí mật bất truyền của các đại bộ lạc. Khải Phong tiếc nuối thở dài. Gia Đạt gật đầu, nói cũng phải. 6. Dùng hạt sen của Bán Nguyệt Liên, Tân Đa Lôi thuận lợi trở thành cường giả đồ đằng. Tân Đa Lôi nhảy nhót nhìn Kỳ Thiếu Vinh, y sư đại nhân, ngươi xem, ta cũng là cường giả đồ đằng, ta rất lợi hại đi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng vậy. Ngươi rất lợi hại. Không nghĩ tới ta cũng có thể có ngày hôm nay. Tân Đa Lôi hưng phấn kêu la. Tân Đa Lôi cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng, hận không thể tìm người đánh một trận. Kỳ Thiếu Vinh cười nói, tư chất của ngươi phi thường tốt, có thể trở thành cường giả đồ đẳng cũng là chuyện thuận lý thành trương. Tân Đa Lôi cúi đầu, trong lòng hơi chua, tư chất của hắn đúng là rất tốt, nhưng vật tư bộ lạc phân cho hắn lại luôn không nhiều, phẩm chất lại tương đối kém, cho dù như vậy, thực lực của hắn vẫn cao hơn bạn cùng lứa không ít. Trong khoảng thời gian này, hắn có công pháp càng hoàn chỉnh hơn công pháp của bộ lạc, có máu dã thu phẩm chất tốt hơn, cho dù không có hạt sen của Bán Nguyệt Liên, thực lực của hắn cũng có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Tân Đa Lôi thầm nghĩ, nếu bây giờ còn ở trong bộ lạc, thực lực của hắn nhất định không thể tiến bộ nhanh như vậy, nếu còn ở bộ lạc, cho dù ca ca lấy được Bán Nguyệt Liên, đến cuối cùng ca ca một viên hạt sen cũng không được phân đến, càng đừng nói là hắn. Lôi Mông không có trở thành cường giả đồ đẳng, nhưng thực lực vẫn tiến bộ nhảy vọt. Ý sư đại nhân, ngươi cảm giác thế nào? Tân Đa Lôi hỏi. Ta cảm thấy rất tốt, hình như không còn lạnh nữa, cái thứ này rất có tác dụng à, nếu không có nó, mùa đông này ta liền phải lạnh chết. Kỳ Thiếu Vinh đầy mặt say mê đáp. Tân Đa Lôi cười khan một tiếng, không biết như thế nào, Tân Đa Lôi cảm thấy, Kỳ Thiếu Vinh vừa nói xong như vậy, hạt sen của Bán Nguyệt Liên liền trở nên rất rẻ mạt. Trang Hạo đi ra, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, nhướng mày nói, "A Hạo, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít." Trang Hạo gật đầu, "Đúng vậy. A Hạo, thời điểm ngươi đối phó với đám dã thú, ta nhìn thấy mắt của ngươi hình như sáng lên, sau đó đám dã thú liền lui một bước, ngươi làm sao làm được?" Tân Đa Lôi tò mò hỏi. Trang Hạo cười cười, "Ngươi nhìn lầm rồi." Tân Đa Lôi nghi hoặc, "Là ta nhìn lầm sao?" Trang Hạo gật đầu, "Đúng vậy, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi." Tân Đa Lôi, "6." Kỳ Thiếu Vinh cười cười, Trang Hạo là ngự thú sư, có năng lực áp đảo dã thú, năng lực này ở đây tuy rằng bị hạn chế, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng, theo thực lực của Trang Hạo tăng lên, lực uy hiếp của Trang Hạo đối với dã thú ở thế giới này cũng tăng lên. Kỳ Thiếu Vinh nhìn ra ngoài, tuyết lại rơi a. Y sư đại nhân, nếu ngươi sợ lạnh, ta ra ngoài tìm chút tủi lửa. Tân Đa Lôi sung phong nhận việc. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Tân Đa Lôi, bên ngoài tuyết rơi không nhỏ, ngươi muốn đi tìm tủi lửa. Gió tuyết cũng không thể ngăn được dũng sĩ đồ đằng. Tân Đa Lôi vỗ vỗ ngực, mặt mày hớn hở nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, ngươi muốn đi thì đi đi, cẩn thận một chút. Tân Đa Lôi gật đầu, giống như con thỏ nhảy ra ngoài. Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, nói, tiểu tử này rất tích cực a. Phật cười cười, Tân Đa Lôi đại khái là nhẫn quá lâu, cho nên muốn phát tiết một chút đi, lấy thực lực của hắn hiện tại, cẩn thận một chút là không có vấn đề gì. 12. Tân Đa Lôi linh hoạt không mục tiêu nhảy trong rừng. Tân Đa Lôi. Nghe thấy có người gọi tên mình, Tân Đa Lôi nhìn về phía người tới, Dẹt Sệ, sao ngươi lại ở đây? Thời tiết lạnh như vậy, các ngươi nên hoạt động ở gần bộ lạc một chút mới đúng. Tân Ngai nhìn Tân Đa Lôi, đột nhiên trừng lớn mắt, Tân Đa Lôi, ngươi trở thành dũng sĩ đồ đặc. Tân Đa Lôi khoe khoang gật đầu, đúng vậy. Rất lợi hại đi. Hạt sen bán nguyệt liên đâu? Dẹt Sệ kích động hỏi. Ăn sạch ra. Tân Đa Lôi đương nhiên đáp. Đều ăn hết. Dẹt Sệ không cam lòng hỏi. Tân Đa Lôi nhìn biểu tình của Dẹt Sệ, trong lòng dâng lên một cỗ khoái cảm. Tân Đa Lôi nghiêng đầu, ác liệt nói, đương nhiên, chúng ta có 7 người, tổng cộng chỉ có 8 viên hạt sen, căn bản là không đủ phân, ta chỉ được phân cho một viên, mà hiệu quả của bán nguyệt liên thật sự là quá tốt, các ngươi xem, hiện giờ ta đã là dũng sĩ đồ đằng. Dẹt Sệ nhìn bộ dáng khí phách hăng hái của Tân Đa Lôi, ghen ghét đến đỏ mắt. Dẹt Sệ nằm mơ cũng muốn trở thành dũng sĩ đồ đằng, lại luôn không thể thành công. Dẹt Sệ không nghĩ tới tiểu quỷ Tân Đa Lôi này lại trước hắn một bước trở thành dũng sĩ đồ đằng. Tân Ngai nhìn Tân Đa Lôi, hít sâu một hơi, nói, Tân Đa Lôi, tình huống của bộ lạc bây giờ không tốt lắm, nếu ngươi cùng ca ca nguyện ý trở về bộ lạc 6. Tân Đa Lôi cười đáp, không cần, hiện tại chúng ta rất tốt, trước đây cũng không có tốt như vậy. Tân Ngai vốn còn muốn khuyên mấy cây, nhìn bộ dáng thần thái phi dương của Tân Đa Lôi, lời muốn ra liền kẹt lại. Tân Đa Lôi, các ngươi đầu phục bộ lạc khác. Dẹt Sệ hỏi. Tân Đa Lôi không vui nhìn Dẹt Sệ một cái, xem như vậy đi. Huynh đệ các ngươi phản bội bộ lạc. Tân Đa Lôi không thèm để ý cười nói, không tính đi, chúng ta từ sớm đã bị đuổi khỏi bộ lạc. Dẹt Sệ, 6, 12. Tân Đa Lôi ôm một đống củi lửa trở về sân động. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, nói, ngươi hình như rất cao hứng. Ta gặp được mấy người Dẹt Sệ. Tân Đa Lôi đáp. Lôi Mông nghe vậy nhìn về phía Tân Đa Lôi, ngươi gặp được bọn họ. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy. Dẹt Sệ nhìn thấy ta sắc mặt xinh đẹp vô cùng, tên ngốc kia giờ đã không phải là đối thủ của ta. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, vậy rất tốt ta. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy. Bây giờ ta gặp lại bọn họ xem như là dương mi thổ khí, Tân Ngai muốn mời ta cùng ca ca trở về bộ lạc, ta mới không thèm. Ca ca vì bộ lạc làm nhiều như vậy, không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ sao? Phất nhìn Tân Đa Lôi, hỏi, bọn họ hỏi chuyện bán nguyệt liên không? Tân Đa Lôi gật đầu, tự nhiên hỏi, ta nói cho bọn họ đã ăn sạch, mấy tên kia xem chừng thất vọng lắm. Tân Đa Lôi thầm nghĩ, cái tên Dẹt Sệ ngu ngốc kia đại khái muốn từ trên tay bọn họ mua lại hạt sen của bán nguyệt liên đi, hắn mơ đẹp quá. Đúng rồi, Tân Ngai hỏi lai lịch của y sư đại nhân. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, phải vậy không? Ngươi nói chưa? Ta dựa theo lời ngươi nói lại cho bọn họ, tư tế đại nhân ngươi cùng Trang Hạo có tư tình, liền tư buôn. Tân Đa Lôi sắc mặt cổ quái nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Tân Đa Lôi nhịn không được hỏi, y sư đại nhân, ngươi cảm thấy nói như vậy được sao? Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Tân Đa Lôi, có cái gì không tốt sao? Hiến tế đều là người gần với thân nhất, yêu cầu bảo trì thân thể thuần khiết, nếu hiến tế cùng người khác tư thông, mọi người sẽ cảm thấy người nọ rất dâm đãng, đại nghịch bất đạo. Tân Đa Lôi giải thích. Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, ý của ngươi là, lời này truyền ra, người của bộ lạc các ngươi sẽ cảm thấy ta rất dâm đãng. Tân Đa Lôi gật đầu. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Tiểu tử thối đáng chết này, như vậy cũng không nói sớm một chút, giờ lời đã thả ra, mới đi thả ngựa sau pháo. Chương 247, đối phó kiếm long. Sở Trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 247 Sở Trưởng chương 247, đối phó kiếm long chuyện về bán nguyệt liên sớm đã truyền đi khắp bộ lạc. Người bên trong bộ lạc nguyên bản đều đang chờ đợi cao thủ trong bộ lạc có thu hoạch, kết quả một đống lớn dũng sĩ tay không trở về, không ít người đều cảm thấy rất tiếc nuối. Nhiều, nghe nói Tân Đa Lôi cũng trở thành dũng sĩ đồ đằng, ngươi biết không? Khi Mễ Á nhìn Nhiều hỏi. Nhiều lắc đầu, ta không biết. Ấn tượng của Nhiều đối với Tân Đa Lôi không tốt lắm, đột nhiên nghe nói Tân Đa Lôi cũng trở thành dũng sĩ đồ đằng, tâm tình không khỏi có chút khác thường. Ngươi không biết sao? Sao ngươi lại không biết? Chẳng lẽ Dẹt Sệ không nói cho ngươi việc này rất rõ ràng a? Không có. Nhiều cúi đầu, thầm nghĩ, khoảng thời gian này Dẹt Sệ rất lãnh đạm với nàng, sao có thể nói cho nàng những chuyện này? Khi Mễ Ái nhún vai, cảm thán, huynh đệ Phật đúng là ghê gớm, cả hai đều là dũng sĩ đồ đằng, nghe nói Phật đã trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Niệu cúi đầu, trong lòng dâng lên hồi ý, tuy rằng tộc trưởng cùng hiến tế đại nhân không cho phép mọi người nói về Phật, nhưng ngấm ngầm, mọi người vẫn rất thích thảo luận, Niệu đã nghe không ít người nói về Phật. Không ít người đều tỏ vẻ tiếc nuối về chuyện của nàng cùng Phật, cho rằng nàng từ bỏ Phật thật sự quá không nên, trên thực tế, Niệu đã hối hận. Hiện tại trong bộ lạc chỉ còn hai dũng sĩ đồ đằng là tộc trưởng cùng một tộc lão, mà huynh đệ Phật thì đều đã trở thành dũng sĩ đồ đằng. Thực lực của Phật cao hơn các dũng sĩ trong bộ lạc quá nhiều. Dẹt Sệ mở cửa, đi đến, khi Mễ Á nhìn thấy Dẹt Sệ tiến vào, thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói, ta đi trước. Dẹt Sệ sắc mặt không vui nhìn khi Mễ Á rời đi, chuyển ánh mắt tới trên người Nịu, khi Mễ Á tới làm cái gì? Tới nói chuyện phiếm. Nịu đáp. Nàng nói với ngươi về Phật đi. Dẹt Sệ chào phúng nói. Khi Mễ Á lúc trước cũng nhiễm bệnh mũi, sau đó nhờ phương thuốc của Phật khôi phục lại. Bởi vì hiến tế từng nói muốn thiêu hết người bị bệnh, khi Mễ Á đối với hiến tế lòng mang khúc mắc, mà Phật cung cấp phương thuốc liền trở thành cứu tinh. Nàng thường xuyên ngầm chuyển Phật rất ghê gớm. Nịu gật đầu, nói. Ngươi có phải hối hận không? Biết Phật hiện tại đi theo một hiến tế dâm đãng của bộ lạc khác, ngươi hối hận đi. Dẹt Sệ chào phúng hỏi. Nịu không kiên nhẫn nhìn Dẹt Sệ một cái, không nói gì, tranh chấp như vậy đã phát sinh rất nhiều lần, Nịu không khỏi cảm thấy thật đần độn vô vị. 11. Đám người Trang Hạo đi vội trong gió tuyết, sau khi dùng hạt sen của Bán Nguyệt Liên, thực lực của bọn họ liền tiến bộ vượt bậc, cho dù đi trong trời đầy gió tuyết cũng không cảm thấy lạnh. Tiếng hô là từ nơi này truyền tới. Phật chỉ một phương. Đi thôi, quái vật này luôn gào bậy, khiến Thiếu Vinh ngủ cũng không yên. Trang Hạo nói. Thời điểm đám người Trang Hạo đến, phát hiện người của bộ lạc Phi Hổ cũng có mặt. Một đầu kiếm long không ngừng gào rú, bụng kiếm long động đậy không ngừng. Jesse nhìn thấy đoàn người Phật tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phật, đầu kiếm long này chúng ta nhìn chúng trước. Jesse nhanh chóng đi tới, ngăn trước mặt Phật. Phật sắc mặt đổi, Trang Hạo không thèm để ý cười nói, nếu như các ngươi nhìn chúng ta đi là được. Ánh mắt Jesse đảo qua trên người Trang Hạo. Jesse nguyên bản cảm thấy đoàn người này thực lực của Phật mạnh nhất, Phật sẽ là chủ sự, kết quả sau đó mới phát hiện, người gây yếu gọi Trang Hạo này mới là chủ sự. Trang Hạo vừa lên tiếng, đám người Phật cũng không có phản bác, thống khoái rời đi. Jesse nhìn đoàn người Trang Hạo rời đi dứt khoát, trong lòng dâng lên một cô dự cảm xấu. Tân Ngai đảo mắt qua, nhìn Jesse một cái, hỏi, bọn họ đi rồi. Jesse gật đầu, đúng vậy. Bọn họ rời đi rất dứt khoát, không biết có phải là có bầy dập gì không. Phật vẫn có chút nghĩa khí, nhanh thu phục đầu kiếm long này đi, kéo dài chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. 6. Tân Đa Lôi đi theo phía sau Trang Hạo, dầu dĩ không vui nói, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Tới trước được trước, chúng ta ra tay chậm, không cần phải đoạt với bọn họ. Trang Hạo an ủi. Máu của kiếm long chính là báo vật vô giá à, vận khí của đám người kia thật tốt, cư nhiên tìm được một đầu kiếm long mang thai bị thương. Trang Hạo cười lạnh một tiếng, vận khí của bọn họ cũng không có tốt đi đâu. Tân Đa Lôi khó hiểu nhìn Trang Hạo, vì sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ không bắt được kiếm long? Đương nhiên không phải, bọn họ nhiều người như vậy, nếu ngay cả một đầu kiếm long mang thai bị thương cũng không bắt được, vậy cũng quá vô dụng. Trang Hạo nhún vai nói, vậy vì sao ngươi lại nói thế? Trang Hạo cười cười, đầu kiếm long kia mang thai, nếu thân mật của nó biết bạn lữ đang bị người vây công, vậy sẽ tức giận. Tân Đa Lôi lắc đầu, A Hạo, ngươi không biết sao? Kiếm long đều hành động một mình. Trang Hạo cười cười, thì ra là thế, bất quá, hai con này có thể là quái thai. Tân Đa Lôi trừng lớn mắt, ngươi nói thật. Một tiếng giống táo bạo truyền tới, tiếng giống đinh thai nhức góc thẩm thấu tức giận nồng đậm. Tân Đa Lôi kinh ngạc nhìn Trang Hạo, đầu kiếm long kia thật sự có bạn lữ a? Trang Hạo nhìn Tân Đa Lôi nói, chúng ta tốt nhất trốn trước đi. Kiếm long mang thai bị thương có lẽ không đáng sợ, nhưng kiếm long hoàn toàn không hao tổn gì chính là đại sát khí. Người của bộ lạc Phi Hổ nguyên bản sắp đắc thủ, kết quả một đầu kiếm long không hao tổn gì nhảy ra, người của bộ lạc bị dọa chạy trối chết. Mau bỏ đi. Tân Lực không cam lòng hạ mệnh lệnh. Một đầu kiếm long to như núi đuổi theo đám người rẽ rẽ. Tân Ngai. Tân Đa Lôi nhìn đám người hốt hoảng tránh đi, lòng đầy vui sướng khi người gặp họa, đám người kia thật xui xẻo. Tân Lực nhìn thấy đám người phật dựng, nhanh chóng chạy lại, Trang Hạo hít mắt, hắn tới đây, phỏng chừng là muốn họa thủy đông dẫn. Em họa thủy đông dẫn. Còn gọi là Di Họa Giang Đông, Giá Họa Giang Đông, em Giang Đông chỉ Sở Quốc cổ đại. Tề dẫn binh tiến công Sở Quốc. Sở Vương phái người hỏi Tề vì sao tiến công. Quản trọng nói rằng Sở có hai đại tội danh là, một không hề đúng hạn tiến cống, hai là Chu Chiêu Vương Nam Tuần chết ở Hán Thủy không thể trở về, em sứ giả nước Sở cho rằng Chu Chiêu Vương chết cũng đâu liên quan đến Sở em vì thế, Di Họa Giang Đông ý chỉ giá họa người khác, từ người khác gánh tội thay em Phật Dực, mau giúp chúng ta ngăn nó lại. Tân Lực la lớn. Tộc trưởng, kiếm long là các ngươi phát hiện ra trước, chúng ta không đoạt với các ngươi, chạy mau, chạy mau. Tân Đa Lôi nói. Tân Đa Lôi vừa nói xong, chính mình dẫn đầu bỏ chạy. Tân Lực không nghĩ tới Tân Đa Lôi lại chống đối hắn, lập tức giận dữ, nhưng nghĩ tới còn phải mượn sức hai huynh đệ này chạy thoát thân, Tân Lực đành phải đè xuống lửa giận. Tân Lực dương giọng, "Phật, máu của kiếm long chính là thứ tốt, cùng lắm thì ngươi giúp chúng ta đối phó với đầu kiếm long này, toàn bộ của nó thuộc về các ngươi." Tân Đa Lôi nhìn về phía Trang Hạo, "A Hạo, ngươi thấy thế nào?" Trang Hạo gật đầu, "Có thể." Đám người Trang Hạo xoay ngược, giết về phía kiếm long. Dịch Phàm một kiếm đâm thủng mắt kiếm long. Hốc mắt kiếm long lập tức chảy ra không ít máu đen, trên kiếm của Dịch Phàm bôi độc, nọc độc từ hốc mắt bắt đầu lan ra toàn thân kiếm long. Phật nhảy lên trên đỉnh đầu kiếm long, một quyền đánh xuống, đem đầu kiếm long đánh thủng một cái hố sâu. Trang Hạo ném một bao mê dược vào trong miệng kiếm long nháy mắt bước chân lảo đảo, ngã rầm xuống. Tân Lực nhìn thấy ấn ký ba ngôi sao trên người Phật Dực, mắt hung hăng co rụt lại, Tân Lực cũng chỉ là dũng sĩ đồ đẳng nhị tinh, nhìn thấy Phật Dực đã tới tam tinh, lòng đấu kỵ cuộn cuộn. Đám người Trang Hạo sôi nổi ra tay, tốn không ít sức lực, rốt cuộc chế phục được kiếm long. Tân Lực nguyên bản chỉ là tìm đám người Phật hỗ trợ, thời điểm đối chiến chân chính, người bộ lạc Phi Hổ hoàn toàn trở thành phong nền. 6. Tân Lực từ trong miệng Tân Ngai đã biết chuyện Trang Hạo dụ dỗ học đồ hiến tế, tuy rằng rất khinh thường hành vi của Trang Hạo, nhưng Tân Lực vẫn kiêng kỵ thực của đám người này. Giải quyết xong kiếm long, Tân Đa Lôi rất tự nhiên đi thu thập chiến lợi phẩm. Tân Lực nhìn động tác của Tân Đa Lôi, trong lòng không được tự nhiên lắm, nhưng nghĩ tới lời hắn đã nói, cuối cùng không làm thêm gì. Tân Lực đi về phía Phật. Phật, ngươi không giới thiệu hai vị này cho ta một chút sao? Tân Lực nhìn Trang Hạo cùng Dịch Phàm. Không cần. Vô danh tiểu tốt, không đáng tộc trưởng nhớ thương. Trang Hạo nói. Tân Lực nhìn Trang Hạo, thực lực của hai vị rất mạnh, nếu bộ lạc Phi Hổ chúng ta có được cường giả như hai vị thì tốt rồi. Trang Hạo cười cười, không có đáp lời, Phật còn không phải là người của bộ lạc Phi Hổ, bị lao giả này bước đến phải ra ngoài sao. Tân Đa Lôi, động tác nhanh lên. Trang Hạo thúc giục. Tân Đa Lôi nhìn Trang Hạo một cái, ta biết rồi. Vị tiểu hữu này, ta thấy mê dược ngươi dùng rất tốt, không biết có thể nhượng lại phối phương không? Tân Lực hỏi. Dịch Phàm nhìn Tân Lực một cái, thầm nghĩ, lao giả này nghĩ cũng đẹp thật. Dứt khoát muốn phối phương. Lúc trước Phật đưa phối phương chữa bệnh hủy cho bộ lạc phi hổ, nhưng hiến tế đáng chết kia hình như ôm hết công tích lên người hắn. Không có phối phương, mê dược này ta lấy từ bộ lạc cũ, dùng một bao thiếu một bao. Dịch Phàm nhàn nhạt nói. Tân Lực tràn đầy tiếc nuối cười cười, thì ra là thế, ngươi có thể cho ta một bao không, để ta lấy về cho hiến tế xem thử xem, nói không chừng có thể suy đoán ra phối phương, như vậy sau này mọi người đều có lợi, chúng ta có y sư còn không nhìn ra, liền không cần phải phiền toái tới hiến tế của bộ lạc các ngươi. Dịch Phàm dứt khoát từ chối. Dịch Phàm vừa nói xong, một chúng dung sĩ của bộ lạc phi hổ sắc mặt đều có chút cổ quái. Địa vị của hiến tế trong bộ lạc phi hổ vô cùng cao thượng, lời Dịch Phàm nói hiển nhiên là cảm thấy hiến tế của bộ lạc không bằng một học đồ hiến tế, mấy dung sĩ sắc mặt đều đỏ lên, dè dặt nhịn không được nói, hiến tế của bộ lạc chúng ta rất lợi hại, y sư kia của các ngươi chỉ là một học đồ hiến tế chưa xuất sư mà thôi. Dịch Phàm nhìn dè dặt một cái, sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng bâng cơ chỉ về phía Lôi Mông, chân hắn khỏi rồi, là học đồ hiến tế của chúng ta chỉ khỏi, hiến tế của các ngươi làm được sao? Dè dặt phảng phất bị người hung hăng đánh mấy cái bạt tai, đây chỉ là ngoại lệ. Tân Đa Lôi không cho là đúng nói, không phải ngoại lệ, Kakata cũng được học đồ hiến tế chữa khỏi, y sư đại nhân rất lợi hại. Tân Đa Lôi vừa nói xong, mấy dũng sĩ trong bộ lạc tức khắc xì xào bàn tán, mặt Tân Lực đỏ lên, năm đó, hắn là được hiến tế nâng đỡ thượng vị, có thể nói bọn họ là người trên một chiếc thuyền, uy tín của hiến tế dao động đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Tân Lực miễn cưỡng cười cười, chúng ta đi trước. Tân Đa Lôi nhìn Tân Lực rời đi, hừ một tiếng, người của bộ lạc khẳng định là đi đối phó với đầu kiếm long mang thai kia, nói cái gì mà chúng ta hỗ trợ đầu kiếm long này liền thuộc về chúng ta. Kết quả bọn họ đều không có làm cái gì, một đám bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết chiếm tiện nghi. Trang Hạo không thèm để ý cười cười, được rồi, thu thập một chút, chúng ta nhanh đi thôi, thời tiết càng ngày càng lạnh, qua mấy ngày nữa chúng ta đại khái không ra ngoài nổi. Tân Đa Lôi gật đầu, cũng đúng, chúng ta đi thôi. Chương 248, người xin giúp đỡ. Sở trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 248 sở trưởng chương 248, người xin giúp đỡ hai người của bộ lạc khác kia thật càn rỡ. Dẹ sẽ không vui mắng. Khải Phong thở dài, tuy rằng càn rỡ một chút, nhưng thực lực của bọn họ thật sự không tồi. Thực lực không tồi, nhân phẩm liền không được, con khỉ gầy kia cư nhiên bắt cóc học đồ hiến tế, hắn chẳng lẽ không biết đây là chuyện ly kinh phản đạo cỡ nào sao? Dẹt sẽ khinh thường nói. Khải Phong cười khổ, thầm nghĩ, cái thứ nhân phẩm này, nào có quan trọng bằng sống sót ta. Thời điểm Tân Đa Lôi ở trong bộ lạc vẫn luôn âm âm u u, người cũng gầy gầy, bây giờ mới qua có mấy tháng, liền béo một vòng, nhìn cũng rất có tinh thần, còn trở thành cường giả đồ đẳng, vừa thấy liền biết cuộc sống không tồi. Cường giả đồ đẳng a. Bên trong bộ lạc có bao nhiêu dũng sĩ tốn hết công sức muốn trở thành dũng sĩ đồ đẳng, cả đời lại chỉ có thể làm một dũng sĩ bình thường. Tân Đa Lôi mới bao nhiêu tuổi đã là dũng sĩ đồ đẳng, tương lai khẳng định sẽ còn lợi hại hơn cả Phật Dực. Cái tên gầy yếu kia cư nhiên khinh thường hiến tế của bộ lạc chúng ta, thật sự quá đáng. Jesse nhíu chặt mày nói. Khải Phong cười cười, không nói gì. Học đồ hiến tế kia liên tiếp giải quyết hai vấn đề mà hiến tế của bộ lạc không giải quyết được, có thể thấy được vẫn có chút trình độ. Kiếm Long mang thai dễ đối phó hơn đầu kiếm Long thân thể cường tráng kia nhiều, đám người Tân Lực tốn công mất sức một phen, cuối cùng cũng giải quyết xong. Kiếm Long khổng lồ bị vác về bộ lạc, tức khắc khiến cho một chúng người trong bộ lạc hân hoan không thôi. Tộc trưởng triệu tập mọi người phân thịt cùng máu huyết long, trên dưới bộ lạc đều vui mừng. Máu của Kiếm Long này không tồi. Khải Phong nói. Đúng là không tồi, chỉ là không nhiều lắm. Gia Đạt than thở. Phẩm chất máu của đầu Kiếm Long mà bọn Phật Dực giết càng tốt hơn. Gia Đạt gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, bọn họ còn ít người. Thực lực của Phật Dực hiện tại thật sự là kinh người. Khải Phong nhịn không được nói. Phật còn chưa tính, ngay cả Tân Đa Lôi cũng là dũng sĩ đồ đẳng. Gia Đạt tràn đầy hâm mộ. Đại khái là ánh sáng của Phật Dực quá thịnh, trước đây thực lực của Tân Đa Lôi trong bộ lạc cũng không được nhiều người để ý lắm, người trong bộ lạc không nghĩ tới Tân Đa Lôi nhanh như vậy liền trở thành cường giả đồ đẳng. Khải Phong nhìn tuyết rơi ngoài nhà, mùa đông này chỉ sợ không dễ quá lắm, nếu huynh đệ Phật Dực có thể trở về thì tốt rồi, hai dũng sĩ đồ đẳng, đối với bộ lạc mà nói chính là đại trợ lực. Gia Đạt thở dài, ta thấy không chỉ Phật Dực, Tân Đa Lôi hình như cũng rất có khúc mắc với bộ lạc. Khải Phong gật đầu, hình như vậy. Cái tên bắt cóc học đồ hiến tế kia vóc dáng thật đúng là nhỏ. Thật không biết một tiểu nhân như hắn làm sao lại được học đồ hiến tế ưu ái. Gia Đạt nghi hoặc nói. 12. Tân Lực ở trong phòng của hiến tế, sắc mặt u sầu. Rất nhiều người trong bộ lạc đều đang đàm luận về đám người Phật Dực. Tân Lực sắc mặt khó coi nói. Hiến tế Úc La nhắm mắt lại, ta đã nói rồi, sớm nên tiêu chết Phật Dực. Tân Lực tiếc nuối than thở, đúng vậy. Không nghĩ tới nhất thời mềm lòng lại tạo thành nhiều cái sai như vậy. Bên trong bộ lạc có không ít tiếng hô muốn tìm Phật Dực trở lại, rất nhiều người đều cảm thấy hắn quá khắt khe với huynh đệ Phật Dực. Học đồ hiến tế kia các ngươi từng gặp qua chưa? Úc La hỏi. So sánh với Phật Dực, Úc La càng lo lắng về học đồ hiến tế kia hơn. Úc La cảm thấy, vì học đồ hiến tế này, rất nhiều người trong bộ lạc hình như đã bắt đầu nghi ngờ hắn, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tân Lực gật đầu, đã gặp qua, hình như rất trẻ tuổi. Hiến tế là người phụng dưỡng thần, cần thiết bảo trì thân thể thuần tịnh, không biết tên kia suy nghĩ cái gì, cư nhiên cùng người khác tư buôn. Úc La khinh thường hừ một tiếng. Tất cả hiến tế đều có thể hiểu một ít y thuật, có thể xem như y sư, nhưng không phải tất cả y sư đều là hiến tế, dưới tình hình chung, những thứ mà hiến tế hiểu nhiều hơn y sư nhiều. Đúng vậy. Tên kia khẳng định là một người dâm đãng thành tánh, cũng không biết là từ bộ lạc nào chạy ra, cư nhiên bộ lạc kia còn không có bắt người về thiêu chết. Tân Lực chán ghét nói. Tân Lực thầm nghĩ, nếu bộ lạc phi hổ có học đồ hiến tế chạy trốn như vậy, hắn nhất định bắt người về thiêu chết, nhưng Kỳ Thiếu Vinh không phải là người của bộ lạc bọn họ, bộ lạc phi hổ bọn họ không quản được đối phương. 12. Kỳ Thiếu Vinh nhìn tuyết rơi ngoài sân động, than thở, tuyết hình như càng rơi càng lớn. Mộ Đình Hiên bưng một chén máu tới cho Kỳ Thiếu Vinh, thiếu gia, uống chút máu làm ấm người. Kỳ Thiếu Vinh không có cự tuyệt ý tốt của Mộ Đình Hiên, ở nơi này lâu dài, Kỳ Thiếu Vinh uống máu càng lúc càng quen thuộc. Tân Đa Lôi nhìn tuyết ngoài sân động, nói, mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm rồi không ít. Phải vậy không? Kỳ Thiếu Vinh nói thầm. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy. Nếu mưa tuyết kéo dài, sẽ có rất nhiều chuyện không tốt phát sinh. Lôi Mông nói. Kỳ Thiếu Vinh tò mò hỏi, chuyện không tốt, tỷ như bộ lạc thiếu đồ ăn, sẽ có rất nhiều người chết đói, tỷ như dã thú thời gian dài không có đồ ăn, sẽ mạo hiểm tập kích bộ lạc. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, như vậy sao? Không chừng bộ lạc phi hổ cũng sẽ bị dã thú tập kích. Tân Đa Lôi ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh nhún vai, nhìn ta như vậy làm gì, ta nói giỡn. Như vậy cũng có khả năng, bất quá, không liên quan đến chúng ta, chỉ cần dã thú không tập kích tới chỗ chúng ta là được rồi. Tân Đa Lôi cười nói. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Tuy rằng thời tiết có hơi lạnh, nhưng mấy người trang hạo cùng phật dịch vẫn chạy nhảy khắp nơi. Kỳ Thiếu Vinh uống rượu thuốc, nói, rượu này thật không tệ. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng là không tệ. Mặt Tân Đa Lôi bị rượu hơn hồng, ánh mắt lóe lóe, bên trong bộ lạc chỉ có hiến tế, tộc lao mới có thể uống rượu, ta vẫn là lần đầu tiên uống, uống ngon thật, khó trách rượu lại là lễ vật dâng cho thần. Kỳ Thiếu Vinh tức giận nhìn Tân Đa Lôi, tiểu hài tử, không cần uống rượu. Tân Đa Lôi cố gắng giải thích, ta không phải tiểu hài tử, ta là người lớn. Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, tiểu quỷ, ngươi mới 13 tuổi, giả người lớn cái gì? Có người trở lại. Mộ Đình Hiên nói. Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, nhìn ra ngoài, ca ngươi hình như lại nhặt thêm hai người về, ca ngươi muốn làm cái gì à? Tân Đa Lôi, 6. 12. Trang Hạo đi đến, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, hỏi, làm sao vậy? Không biết. Có người sinh bệnh, bạn lữ của hắn cầu ta cùng phải cứu hắn. Trang Hạo nói. Kỳ Thiếu Vinh híp mắt, hắn cầu các ngươi, sau đó, các ngươi liền mang người về 6. Trang Hạo nhún vai, bất đắc dĩ buông tay, không ném được a. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Y Thế Sư Đại Nhân. Khảo Tư đi theo Trang Hạo tới đây, vừa nhìn thấy Kỳ Thiếu Vinh liền quỳ xuống. Y Thế Sư Đại Nhân, ngài làm ơn cứu bạn lữ của ta đi, hắn bị bệnh đã rất nhiều ngày, ăn cái gì cũng không vào. Khảo Tư nôn nóng dập đầu với Kỳ Thiếu Vinh nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tráng Hán khóc một đống nước mắt một đống nước mũi, cảm thấy thật sự không tiếp thu nổi. Kỳ Thiếu Vinh bất đắc dĩ thở dài, nhìn người bị bao trong da thú, nói, vung ra, để ta đi xem. Tráng Hán nghe vậy tràn đầy vui sướng đặt người lên tảng đá bên cạnh. Bên trong da thú là một nam tử đối với dân bản địa mà nói thì có chút gầy yếu, nhưng so với Kỳ Thiếu Vinh mà nói thì vẫn có chút cường tráng. Bị thương nhiễm trùng a? Kỳ Thiếu Vinh nhìn miệng vết thương của Lao Kỳ nhíu mày lại. Khảo Tư khẩn trương nói, hắn đã sốt rất nhiều ngày. Khảo Tư thấy Kỳ Thiếu Vinh nhíu chặt mày, lo lắng hỏi, Lao Kỳ sẽ không có việc gì đi? Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, ác liệt nói, chết chắc rồi, hắn sắp chết, phòng trường chỉ còn một cơ hội sống sót. Khảo Tư sắc mặt tái nhợt đi, Y Sư đại nhân, ta biết ngài có bản lĩnh nhất, ngài cứu hắn đi, chỉ cần hắn có thể tốt lên, ta làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài muốn cái gì, ta liền giúp ngài làm cái đó, cả đời nguyện trung thành với ngài. Kỳ Thiếu Vinh phiền muộn thở dài, ai? Ngươi không biết, ta quả thật có bản lĩnh, bất quá, bản lĩnh của ta là dụ dỗ soái ca của bộ lạc, mà không phải cứu người. Khảo Tư tràn đầy khiếp sợ nhìn Kỳ Thiếu Vinh, tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Thiếu Vinh lại có thể nói ra lời nói kinh thế hãi tục như thế. Loại tình huống như hiện tại này, ta chính là lòng có dư mà lực không đủ. Khảo Tư run rẩy nói, Ý Sư đại nhân, ngài giúp ta đi. Nếu như ta ra tay, hắn chỉ còn 1/10 cơ hội sống sót, ngươi xác định muốn ta ra tay sao? Kỳ Thiếu Vinh lười biếng nhìn Khảo Tư hỏi. Khảo Tư nhìn Lao Kỳ sốt đến đỏ bừng mặt, tuyệt vọng nói, thỉnh Ý Sư đại nhân ra tay. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, vậy được rồi, ngươi ra ngoài đi, lấy chút nước ấm tới đây. Tân Đa Lôi nhìn Khảo Tư rời đi, hầu nghi hỏi, Ý Sư đại nhân, bệnh của Lao Kỳ nặng như vậy sao? Ta thấy bệnh của hắn hình như không có nặng như của ca ca ta trước đây. Hắn cư nhiên chỉ có 1/10 cơ hội sống sót. Bệnh của hắn cũng không quá nghiêm trọng. Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt nói. Tân Đa Lôi tràn đầy khó hiểu, vậy sao ngươi lại nói với Khảo Tư như vậy? Ta thấy hắn sắp khóc, hắn đã khóc 6. Hắn quấy rầy ta uống rượu, ta không cao hơn 6. Kỳ Thiếu Vinh buồn bực nói. Tân Đa Lôi, 6. Y Giê Sư đại nhân thật là, cố tình làm người ta sốt ruột. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi trợn mắt há hốc mồm, thúc giục, đứng đó làm gì, tránh ra, ta thay hắn xử lý một chút. Đa tạ Y Sư đại nhân, ngươi đúng là người tốt. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh cười nhạo một tiếng, ta cũng không phải là người tốt cái gì, ta là đại phôi đàn em, chứng thối, em. Tân Đa Lôi, 6. Chương 249, Bộ lạc Đại Thạch. Sở Trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 249 Sở Trưởng chương 249, Bộ lạc Đại Thạch Dịch Phàm khó hiểu nhìn Trang Hạo, sao ngươi lại mang theo hai người trở về? Trang Hạo bất đắc dĩ nhún vai, tên kia vừa khóc vừa cầu, ta thấy Phật không còn cách nào khác, liền để hắn tới đây, nếu chỉ hết liền xem như là thêm hai sức lao động, sau này có lẽ sẽ có chỗ dùng. Trang Hạo thầm nghĩ, Khảo Tư khóc một đống nước mắt một đống nước mũi, một tráng hán cao trên 2 mét khóc thành như vậy, thật sự là khiến người ta phải sợ hãi. Từ tình huống hiện tại mà xem, bọn họ sẽ phải ở lại nơi này một đoạn thời gian, thu nạp thêm ít người cũng không có gì hỏng. Dịch Phàm nhìn tuyết rơi ngoài sơn động, đồ ăn của chúng ta không ít, thêm hai người cũng không có gì đáng lo, nhưng cũng không thể cứ mãi mang người về đây đi. Trang Hạo lắc đi, đương nhiên không thể. Phật nói, Khảo Tư cùng Lao Kỳ là hậu duệ ngoại tộc cuối cùng còn lại trong bộ lạc. Dịch Phàm gật đầu, vậy được rồi, người nhiều sẽ hấp dẫn dã thú công kích. Trang Hạo, 6. Sau khi Lao Kỳ tỉnh, Khảo Tư cực kỳ thức thời mang Lao Kỳ đi phụ cận tìm một sơn động ở lại. Ấn tượng của Kỳ Thiếu Vinh đối với Khảo Tư không tồi, tuy rằng cảm thấy tên to con này hơi ngốc một chút, nhưng tính tình trung hậu thành thật, Khảo Tư có thể tìm một ít khoai lang, trái cây đưa tới đây, và mùa đông mấy thứ này cực kỳ khó gặp được, Khảo Tư tuy rằng thực lực không cao, nhưng năng lực tìm mấy thứ này lại là số 1. Nam. Lao Kỳ mở mắt ra, nhìn Khảo Tư nói, ngươi trở lại rồi. Khảo Tư khẩn trương nhìn Lao Kỳ hỏi, ngươi thế nào? Có nóng lên không? Ta rất tốt, chỉ là ngươi xấu. Trời lạnh như vậy ngươi còn muốn ra ngoài, rất nguy hiểm a. Lao Kỳ lo lắng nói. Ngươi không cần lo lắng, Tân Đa Lôi cho ta cùng tiễn cùng gói thuốc, chỉ cần mang theo gói thuốc này bên người là có thể tránh được độc trùng, còn cứ gói thuốc này, có thể hôn mê dã thú 6. Khảo Tư nói. Lao Kỳ nhìn Khảo Tư, Tân Đa Lôi hào phóng như vậy sao? Khảo Tư gật đầu, đúng vậy. Tân Đa Lôi hiện tại không giống trước. Lao Kỳ cười cười, đúng vậy. Hiện tại hắn rộng rãi hơn nhiều, y sư đại nhân mà Tân Đa Lôi đi theo hình như rất có bản lĩnh, ta còn tưởng rằng lần này ta xong đời rồi, thật là vận hạnh. Khảo Tư trịnh trọng gật đầu, y sư đại nhân xác thật rất có bản lĩnh, lúc trước y sư đại nhân nói thương thế của ngươi không thể cứu, ta thiếu chút nữa bị hủ chết, kết quả Tân Đa Lôi nói cho ta, kỳ thật y sư đại nhân rất có nắm chắc, chỉ là hắn không thích ta, cố ý làm ta sợ. Khảo Tư xấu hổ gãi gãi đầu, tùy tiện đi cầu một y sư giả của bộ lạc khác thật sự là hắn lô mãng, nhưng may mắn hắn làm như vậy có thể giúp cho Lao Kỳ sống lại. 11. Bộ lạc phi hổ. Nhiệu, ngươi cũng ăn thịt cá sấu đen a? Khi Mễ Á Dương đôi mắt đen nhanh nói. Thịt cá sấu đen vừa chua vừa thối, thời điểm bình thường bộ lạc sẽ không để cho giống cái ăn, nhưng trong mùa đông kéo dài, cá sấu đen là dạ thu duy nhất mà dũng sĩ của bộ lạc có thể dễ dàng bắt được. Nhiệu dầu di gật đầu, đúng vậy. Giờ này năm trước thật có thể đi tìm tuyết cầu thú cho nàng ăn, thịt tuyết cầu thú chân mềm tươi ngon, hương vị tốt khiến người hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Lúc ấy trong bộ lạc có không biết bao nhiêu giống cái hâm mộ nàng. Khi Mễ Á nhìn Nhiệu, hỏi. Dẹt sẽ không đi tìm thức ăn bên ngoài cho người sao? Đừng nói hắn, hắn chính là đồ vô dụng. Nhiệu không vui mắng. Nhiệu hung tợn cắn một ngụm thịt, trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất. Trước kia nàng vừa làm nũng, hoặc là vừa phát giận, Phật liền sẽ nghe theo nàng, nhưng phương pháp đồng dạng lại hoàn toàn vô dụng với dẹt sẽ chỉ biết mắng nàng tùy hứng. Nhiệu đã cân nhắc muốn đổi bạn lữ một lần nữa, nhưng có Phật để so sánh, Nhiệu đống nhiên cảm thấy, giống được trong bộ lạc đều chẳng ra gì. Dẹt sẽ, kỳ thật cũng không tồi. Khi Mễ Á nói. Nhiệu bĩu môi, so với Phật kém xa lắc. Khi Mễ Á gật đầu. Nói cũng phải, trong bộ lạc không có mấy người có thể so được với Phật. Ta nghe phụ thân nói, Phật đã trở thành dũng sĩ đồ đẳng tam tinh, tộc trưởng cũng không có lợi hại như hắn. Nhiệu cười khan, phải vậy không? Đúng vậy. Nghe Hi Mễ Á nhắc tới Phật tràn đầy sùng kính, Nhiệu liền cảm thấy nhức nhối. Nghe phụ thân nói, Tân Đa Lôi béo lên một vòng, tiểu tử kia ở bên ngoài bộ lạc nhất định là ăn ngon uống tốt, cũng không biết hắn ăn cái gì, thật hâm mộ huynh đệ bọn họ. Hi Mễ Á thì thảo. 6. Khải Phong, ngươi làm sao vậy? Gia Đạt thấy Khải Phong dại ra, hỏi. Không có gì. Không thấy Lao Kỳ cùng Khảo Tư đâu. Khải Phong nói. Gia Đạt hít sâu một hơi, lúc trước Lao Kỳ bị thương, miệng vết thương cũng thối giữa, người sốt cao lợi hại, hiến tế nói không thể cứu, Khảo Tư hình như chưa từ bỏ ý định, có lẽ hắn mang Lao Kỳ đi tìm y sư kia. Dưới tuyên truyền của người có tâm, toàn bộ bộ lạc đều biết Kỳ Thiếu Vinh là một hiến tế tư buôn, danh tiếng phi thường kém. Tìm được người không? Gia Đạt nhún vai, không biết. Bất quá, Khảo Tư cùng Lao Kỳ tình cảm rất tốt, hắn không có khả năng dưới tình huống còn có một đường sinh cơ lại trơ mắt nhìn Lao Kỳ chết. Khải Phong gật đầu, nói cũng phải. Khải Phong cau mày lại, thầm nghĩ, Khảo Tư cùng Lao Kỳ là hậu duệ cuối cùng của người bộ lạc khác tới, hai người vừa đi, trong bộ lạc liền không còn huyết mạch của người ngoại tộc, không biết tộc trưởng cùng hiến tế có phải sẽ cao hơn không. 12. Trong sân động, Phật uống một chén rượu, say mê nói, uống tốt ta. Uống ngon thật. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Phật uống say khướt, trợn trắng mắt, thầm nghĩ, nhìn không ra Phật cùng Tân Đa Lôi cư nhiên đều là tiểu quỷ, Phật cao to như vậy, tiểu lượng hình như lại chẳng ra gì. Lôi Mông ngồi bên cạnh nhìn Phật, ánh mắt phức tạp. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lôi Mông, hỏi, ngươi cũng muốn uống chút rượu sao? Lôi Mông vội vàng vây vây tay, không cần. Tân Đa Lôi từ bên ngoài sơn động chạy vào, gương mặt hồng hồng. Kỳ Thiếu Vinh nghi hoặc nhìn Tân Đa Lôi, sao hôm nay ngươi về sớm vậy? Tân Đa Lôi xấu hổ cười cười, tựa hồ có chút chột dạ, ta gặp được người của bộ lạc. Nha, lại gặp được, người của bộ lạc phi hổ nói cái gì? Kỳ Thiếu Vinh tùy ý hỏi. Một người của bộ lạc nói muốn gả nhi nữ của hắn cho ta. Tân Đa Lôi đỏ mặt lên nói. Ngươi? Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy khó hiểu, là người nào ánh mắt kém như vậy, cư nhiên muốn gả giống cái cho ngươi? Tân Đa Lôi nguyên bản còn đang e lệ, bị Kỳ Thiếu Vinh dội một gáo nước lạnh, e lệ liền biến thành tức giận. Ta là cường giả đồ đằng, lớn lên lại tráng, dũng sĩ trong bộ lạc muốn tiên hạ thủ vi cường, đặt trước ta cũng không có gì kỳ quái. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, cũng đúng, bộ lạc của các ngươi không có nhân tài gì, cho nên ngươi cũng được xem như là rất có mị lực. Tân Đa Lôi, 6. Ngươi thích giống cái sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Tân Đa Lôi lắc đầu, ta thấy mịu dày vò ca ca ta như vậy, ta cảm thấy tìm cái giống thật sự quá phiền toái, còn không bằng tìm giống được, ít nhất sẽ không kéo chân sau. Phật 6. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Phật một cái, thầm nghĩ, Phật làm tấm gương thật sự chẳng ra gì a. Cư nhiên mang con Tân Đa Lôi. 12. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ở như vậy nhật tử, Phi Hổ bộ lạc nên đón một hàng khách không mời mà đến. Người của bộ lạc Phi Hổ tụ tập lại cùng thương lượng đối sách. Một tháng này cuối mùa đông, trời quá lạnh, tuyết lại lớn, phòng ở của bộ lạc Đại Thạch bị tuyết đè sập, bộ lạc Đại Thạch cũng tao ngộ dã thu tập kích, bị bức tới bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện các bộ lạc xung quanh. Tộc trưởng, chúng ta muốn thu lưu người của bộ lạc Đại Thạch sao? Nhưng chính chúng ta còn không đủ đồ ăn, nếu thu lưu người của bộ lạc Đại Thạch, thức ăn lại càng thiếu. Tộc trưởng, người bộ lạc Đại Thạch còn rất nhiều giống cái a, nếu giữ những giống cái đó ở lại bộ lạc, mấy người độc thân của bộ lạc chúng ta liền có thể giải quyết. Bộ lạc vẫn có thể gánh được thức ăn của mấy giống cái, không bằng chúng ta giữ giống cái lại, để mấy dũng sĩ kia đi. Ngươi cho rằng người bộ lạc Đại Thạch ngốc sao? 6. Người bộ lạc Phi Hổ thương lượng một hồi lâu cũng không ra được đối sách. 6. Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, muốn nói lại thôi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, có gì muốn nói đi. Dã thú tập kích bộ lạc Đại Thạch tổn thất thảm trọng, người của bộ lạc Đại Thạch chạy tới đây nhờ cậy bộ lạc Phi Hổ, bất quá, người bộ lạc Phi Hổ cự tuyệt, bọn họ hiện tại đang tạm cư trú ở chỗ sơn động cũ của Kakata. Kỳ Thiếu Vinh kỳ quái hỏi, người bộ lạc Phi Hổ không tiếp thu người bộ lạc Đại Thạch. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy. Người bộ lạc Phi Hổ vốn dĩ muốn tiếp thu giống cái của bộ lạc Đại Thạch, nhưng không muốn tiếp thu dũng sĩ của bộ lạc Đại Thạch, dũng sĩ bộ lạc Đại Thạch đương nhiên không có khả năng chấp nhận. Ngươi gặp được người của bộ lạc Đại Thạch? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Tân Đa Lôi xấu hổ gật đầu, đúng vậy. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi đỏ mặt, đương nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nhìn dáng vẻ này xem ra giá thị trường của ngươi không tồi a, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch có phải tung cảnh ô liu với ngươi không? Tân Đa Lôi gật đầu, tộc trưởng kia muốn đưa hai giống cái cho ta. Hai người? Đều cho ngươi? Không có cho cả người sao? Tân Đa Lôi nhún vai, nếu ca ta muốn, bộ lạc Đại Thạch có thể đưa càng nhiều giống cái cho ca ta. Bộ lạc Đại Thạch trải qua một hồi hạo kiếp, dũng sĩ của bộ lạc chết không ít, bất quá, giống cái lại còn khá nhiều. A, trái ôm phải ấp a. Thỏa mãn ngươi. Kỳ Thiếu Vinh cười trêu chọc. Tân Đa Lôi xấu hổ nói, ta không thích giống cái. Kỳ Thiếu Vinh nhún vai, vậy thật sự là quá đáng tiếng, cơ hội tốt như vậy ở trước mặt. Chương 250, cứu trợ bộ lạc Đại Thạch. Sở Trưởng tờ S cỡ tờ tờ đờ cỡ chương 250 Sở Trưởng chương 250. Cứu trợ bộ lạc Đại Thạch đi, sư đại nhân, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch muốn gặp ngươi. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tân Đa Lôi, khó hiểu hỏi, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch muốn gặp ta? Hắn vì sao muốn gặp ta? Đại khái là hy vọng ngươi đi chữa bệnh cho tộc nhân của hắn đi. Bộ lạc Đại Thạch bị dã thu tập kích, trời đông lại lặn lội đường xa, rất nhiều người đều bị bệnh, đặc biệt là giống cái. Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu, trợn trắng mắt, hoang mang nói, vì sao mọi người đều coi ta thành đại thiện nhân? Sớm biết vậy ta liền không nói cho người khác ta tư buôn tới đây, ta liền nói ta giết hại giống cái trong bộ lạc, cho nên lưu lạc tới đây. Tân Đa Lôi, 6. Tân Đa Lôi chần chờ một chút, khuyên nhủ, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch nói hắn sẽ báo đáp. Thù lao gì? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Huyết Linh Châu. Tân Đa Lôi đáp. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, Huyết Linh Châu. Có tác dụng gì? Bổ sung huyết khí, thứ tốt ta. Hiệu quả không chênh lệch với Bán Nguyệt Liên bao nhiêu, nếu không phải đã tới nông nội sơn tận thủy cùng, phòng trường tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch cũng sẽ không lấy ra. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh khá là ngoài ý muốn, thật kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Tân Đa Lôi hỏi. Nếu Huyết Linh Châu này thật sự có chân quý như ngươi nói, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch lấy thứ này đi thỉnh cầu bộ lạc Phi Hổ, tộc trưởng bộ lạc Phi Hổ hẳn là sẽ đồng ý thu lưu bọn họ. Kỳ Thiếu Vinh nói. Tân Đa Lôi nghĩ nghĩ, hẳn là tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch không tin tưởng tộc trưởng bộ lạc Phi Hổ đi. Kỳ Thiếu Vinh hít mắt, như vậy sao? Hắn không tin tưởng tộc trưởng bộ lạc Phi Hổ, lại tin tưởng ta. Tân Đa Lôi gật đầu, cái này cũng không kỳ quái. Thanh danh của Tân Lực không tốt, lão quái vật kia ích kỷ, không phải người tốt lành gì. Thanh danh của Tân Lực không tốt, thanh danh của ta rất tốt sao? Kỳ Thiếu Vinh hồ nghi hỏi. Tân Đa Lôi ha hả cười, "Y sư đại nhân, thanh danh của ngươi cũng không tốt, nhưng người bên ngoài chỉ nói ánh mắt của ngươi không tốt, không nói lương tâm của ngươi không tốt, người sáng suốt đều biết ngươi là đại thiện nhân, ngươi trị khỏi Kakata, trị khỏi Lôi Mông, còn trị khỏi Lao Kỳ." Kỳ Thiếu Vinh, 6. Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, nói, "Thôi, nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, kiếm chút khoản thu nhập thêm cũng được, bảo bọn họ đưa người bệnh qua bên này đi." Tân Đa Lôi lắc đầu, "Đại khái cần y sư đại nhân tự mình đi một chuyến. Ta còn phải giao hàng tận nhà a." Kỳ Thiếu Vinh không còn lời gì để nói. Kỳ Thiếu Vinh gãi gãi tóc, thầm nghĩ, hắn thật vất vả mới đánh ra danh tiếng ở thế giới ma pháp, kết quả chạy tới đây liền quay về khởi điểm. Bộ lạc Đại Thạch không còn lại nhiều dũng sĩ lắm, giống cái thì còn không ít, nhưng ngươi cũng biết đấy, nơi này là lãnh địa của phi ưng, tuy rằng vì cải thiện thức ăn, chúng ta săn không ít phi ưng, nhưng đám phi ưng còn lại vẫn rất thích ăn giống cái. Tân Đa Lôi giải thích. Kỳ Thiếu Vinh xoa xoa chán, thở dài, ta đã biết, ta liền đi một chuyến đi. Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, ta biết y sư đại nhân là người tốt mà, tình huống của bộ lạc Đại Thạch bây giờ thật sự rất không xong. Kỳ Thiếu Vinh bĩu môi, ta cũng không phải người tốt gì, ta chỉ là nhàm chán, phải biết rằng cái giá của ta rất lớn. 12. Tộc trưởng, chúng ta muốn tìm học đồ hiến tế kia hỗ trợ sao? So ngươi, một tộc nhân của bộ lạc đại thạch hỏi. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch thở dài, trong tộc có không ít người sinh bệnh, tư tế của chúng ta đã chết trong sự cố lúc trước, cũng chỉ có thể hy vọng học đồ hiến tế kia có thể hỗ trợ. So ngươi cau mày lại, kỳ thật, nếu lấy huyết linh châu trao đổi với tộc trưởng bộ lạc phi hổ bảy. Không được, tộc trưởng bộ lạc phi hổ không phải người tốt lành gì, hậu nhân của người ngoại tộc đi vào bộ lạc phi hổ lúc trước đều kết cục như thế nào, ngươi xem liền biết, không phải một đi không trở lại thì chính là bị bức phải rời khỏi bộ lạc. Học đồ hiến tế kia lai lịch không rõ sáu. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nhíu mày, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Ta nghe nói học đồ hiến tế kia cùng người tư buôn. So ngươi nhỏ giọng. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch không thèm để ý cười cười, hắn làm sao rời khỏi bộ lạc cũ không quan trọng, chỉ cần hắn có thể cứu được người là tốt rồi. So ngươi nhìn vào trong gió tuyết, nói, tộc trưởng, hình như có người tới. La Phật, người của bộ lạc phi hổ nói không sai, Phật đã trở thành dũng sĩ đồ đằng tam tinh, Tân Đa Lôi cũng trở thành dũng sĩ đồ đằng. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nói. Thời điểm hắn nghe thấy người trong bộ lạc phi hổ nói cái này, căn bản là không tin. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nhìn Phật xa xa đi tới, thầm nghĩ, tộc trưởng bộ lạc phi hổ thật sự ngu xuẩn, nếu bên trong bộ lạc của hắn có người như vậy, hắn nhất định đã tận lực lung lạc, mà không phải bức cho nhân tài như vậy phải ra khỏi bộ lạc. 12. Tân Đa Lôi đi đến trước mặt tộc trưởng bộ lạc đại thạch, giới thiệu, vị này chính là y sư đại nhân, hắn rất có bản lĩnh. Xin chào y sư đại nhân, làm phiền y sư đại nhân vất vả đi một chuyến. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch cung kính cúi mình với Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh nhàn nhạt cười, tộc trưởng không cần đa lễ. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch trên mặt tràn đầy u sầu, mấy dũng sĩ cũng ra ngoài nghênh đón, sắc mặt nhìn Kỳ Thiếu Vinh mang theo mấy phần hoài nghi. Kỳ Thiếu Vinh sờ sờ mặt, thầm nghĩ, tướng mạo của hắn quá non, phòng trường lại bị người xem thường. Kỳ Thiếu Vinh đi vào sơn động, bởi vì không thông gió, lại có rất nhiều người, bên trong sơn động tản ra một cỗ mùi lạ. Kỳ Thiếu Vinh nhìn thấy không ít giống cái trong sơn động có dấu hiệu nóng lên, mấy dũng sĩ trên người ít nhiều đều mang thương thế. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Mộ Đình Hiên, nói, nhiều người phát sốt, nấu chút canh gừng cho bọn họ uống đuổi hắn trước đi. Mộ Đình Hiên gật đầu, được. Kỳ Thiếu Vinh tìm một sơn động bên cạnh nơi đóng quân của bộ lạc đại thạch ở lại. Kỳ Thiếu Vinh nhìn huyết linh châu trong tay, nói, tộc trưởng bộ lạc đại thạch rất biết điều a. Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy. Đối phương biết điều như vậy, ta cũng không tiện tiêu cực lãng công em, lãng công là hành vi cố tình cùng nhau làm việc chây lời, em kế tiếp liền phải bận rồi. Kỳ Thiếu Vinh thở dài. Mộ Đình Hiên nhún vai, thiếu gia vất vả. 6. Tộc trưởng, ngài cứ như vậy đưa huyết linh châu cho học đồ hiến tế kia sao? So ngươi hỏi. Ta xem vị học đồ hiến tế kia tâm địa không xấu, hơn nữa năng lực cũng được, mấy giống cái trong bộ lạc đều tốt lên rất nhiều. So ngươi khó xử nói, tài sản của bộ lạc chỉ còn lại huyết linh châu. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch bất đắc dĩ, bên trong bộ lạc nhiều người bệnh như vậy, luyến tiếc hải tử bộ không lang a. Thu được báo đáp, Kỳ Thiếu Vinh có thể nói là tận chức tận trách, dưới trị liệu của Kỳ Thiếu Vinh, người của bộ lạc đại thạch dần khôi phục lại. Nhìn thấy người bên trong bộ lạc khôi phục, tộc trưởng bộ lạc đại thạch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phật đánh bắt một con phi ứng, đưa cho tộc trưởng bộ lạc đại thạch, tộc trưởng bộ lạc đại thạch cảm kích nói, đa tạ Phật, nếu không có huynh đệ các ngươi hỗ trợ, cho dù dũng sĩ bên trong bộ lạc hết bệnh, giống cái chỉ sợ cũng phải chết đói. Phật nhàn nhạt cười, có ai mà không gặp phải tình huống khó khăn, tộc trưởng không cần khách khí. Phật, thực lực của ngươi thật sự quá lợi hại, bộ lạc phi hổ mất đi một cao thủ như ngươi, tộc trưởng nhất định hối hận đến xanh ruột. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch cười nói, cái này thì chưa chắc. Phật thầm nghĩ, tộc trưởng bộ lạc phi hổ vẫn luôn kiêng kỵ hắn, kiêng kỵ lợi hại, nếu hắn còn ở trong bộ lạc, nói không chừng cuộc sống của tộc trưởng đã ngày ngày khó ăn. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nhìn sát mặt Phật, thầm nghĩ, khúc mắc của Phật cùng bộ lạc phi hổ quả nhiên rất sâu a. 11. Bộ lạc phi hổ. Tộc trưởng, người của bộ lạc đại thạch hình như đi nhờ cậy đám người Phật. Zc nói, tân lực tràn đầy bất mãn, đám người kia cư nhiên đi nhờ cậy một học đồ hiến tế không biết liêm sỉ, thật không biết bọn họ nghĩ thế nào. Tân lực lúc trước không đáp ứng thỉnh cầu của bộ lạc đại thạch cũng không phải thật sự không muốn để ý bộ lạc đại thạch, tân lực chỉ là muốn đàm phán lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn, bộ lạc đại thạch nhiều giống cái như vậy, tân lực cũng rất đỏ mắt. Zc nhìn tân lực, tộc trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Người của bộ lạc đại thạch hiện giờ đang ở phiến rừng Phật ở lúc trước sao? Tân lực hỏi. Zc gật đầu, không sai. Tân lực cắn chặt răng, lâm vào trầm tư, tuyết rơi càng lúc càng sâu, lúc này không tiện rời khỏi bộ lạc. Tân lực hít sâu một hơi, rốt cuộc phát hiện, trong bộ có hơi thiếu cao thủ, đám người Phật thật sự rất lợi hại. Cân nhắc một chút, Tân Lực quyết định mang theo mấy người đi về phía bộ lạc đại thạch đóng quân hỏi thăm tình huống. Nam, bộ lạc đại thạch. Mấy giống cái vây quanh cùng nhau nấu canh thịt, người bệnh trong bộ lạc lục tục khỏi lại, có mấy người Phật hỗ trợ, vấn đề thức ăn của bộ lạc đại thạch cũng không xem như quá căng thẳng. Nói tóm lại, tình huống của bộ lạc đại thạch bây giờ không tồi. Thời điểm Tân Lực mang theo mấy dũng sĩ tới liền thấy được người của bộ lạc đại thạch bận rộn bận rộn. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nhìn thấy Tân Lực mang người tới, không khỏi nhíu mày lại, Tân Lực tộc trưởng sao lại tới đây? Tân Lực cười cười, lúc trước ngươi mang tộc nhân vội vàng rời đi, ta thật sự rất băn khoăn, cho nên liền dẫn người tới đây xem. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch cười nói, hiện tại vấn đề đã giải quyết, thương thế của người trong bộ lạc đều đã tốt lên. Đều tốt rồi. Tân Lực nhíu mày hỏi. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch gật đầu, vận khí tốt, có quý nhân tương trợ. Lúc trước tộc trưởng bộ lạc đại thạch cũng từng tìm kiếm hiến tế của bộ lạc phi hổ hỗ trợ, bất quá hiến tế kia cái giá quá lớn, nói thẳng không rảnh, tộc trưởng bộ lạc đại thạch không mời được. Tân Lực miễn cưỡng cười cười, phải vậy không? Chương 251, bộ lạc tập hội. Sở Trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 251 Sở Trưởng chương 251, bộ lạc tập hội. Tân Lực nhìn lồng phi ưng đầy trời đầy đất, không khỏi giật mình, các ngươi ăn phi ưng. Mùa đông không dễ săn thú, đại bộ phận người bộ lạc phi hổ đều ăn thịt khô hong từ mùa thu, hương vị luôn không mới mẻ. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch gật đầu, đúng vậy, phật cùng tân đa lôi bắt, thật là quá cảm tạ bọn họ, nếu không có bọn họ tương trợ, thật không biết mùa đông này chúng ta phải qua như thế nào. Một dũng sĩ đi theo Tân Lực tới đây sắc mặt không khỏi quỷ dị. Tân Lực thầm nghĩ, phật cùng tân đa lôi quả nhiên là ăn cây táo, rào cây sung, hai huynh đệ bọn họ lãnh đạm với bộ lạc, lại giúp đưa thịt cho người không liên quan, phải biết rằng ngay cả giống cái trong bộ lạc cũng không ăn được thịt mới mẻ. Không biết ta có thể giúp được cái gì không? Tân Lực nhiệt tình hỏi. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch cười đáp, không cần, có huynh đệ phật hỗ trợ là đủ rồi. Tân Lực cười khan, thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao? Đúng vậy, huynh đệ phật thật sự rất tốt, vấn đề đều đã được giải quyết. Tân Lực tới một chuyến, ngoài mặt thần sắc như thường, trong lòng tràn đầy phẫn nộ rời đi. Tân Lực nguyên bản còn tưởng rằng bộ lạc đại thạch phi thường không xong, kết quả đi mới phát hiện, người bộ lạc đại thạch dễ chịu vô cùng, trên lệch quá lớn khiến cho trong lòng Tân Lực phi thường hụt hẫng. Phật đối với người bộ lạc đại thạch thật không tồi a. Ta nghe mấy giống cái bộ lạc đại thạch đàm luận, tộc trưởng bộ lạc đại thạch muốn gả mấy giống cái cho phật dực. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch hạ được vốn gốc a. Cư nhiên muốn gả mấy giống cái cho phật dực. Đúng vậy. Hơn nữa, mấy giống cái bộ lạc đại thạch hình như cũng rất muốn gả. 6. Dẹt sẽ nghe mấy dũng sĩ nói chuyện, trong lòng khó chịu không thôi, không chỉ giống cái bộ lạc đại thạch, mấy giống cái bộ lạc phi hổ cũng đều rất luyến tiếc bỏ lỡ phật dực. 12. Tộc trưởng, ngài xem, tộc trưởng bộ lạc phi hổ rốt cuộc là tới làm gì vậy? So ngươi hỏi. Nói là tới hỗ trợ, ai biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tộc trưởng bộ lạc đại thạch hít mắt, ngữ khí bất thiện nói. Dù sao cũng là lao bánh quẩy sống 7-80 năm, tộc trưởng bộ lạc đại thạch xem như hiểu rõ mục đích của Tân Lực, lúc trước bộ lạc đại thạch túi mình tới nương tựa bộ lạc phi hổ, Tân Lực đưa ra một đống yêu cầu quá đáng, trong lòng tộc trưởng bộ lạc đại thạch vẫn luôn nghẹn một hơi, hiện tại, tình huống bộ lạc đại thạch chuyển biến tốt đẹp, tộc trưởng bộ lạc đại thạch rít nhiều dương mi thổ khí. Tộc trưởng, ngài đưa bản đồ cho huynh đệ phật. So ngươi hỏi. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch gật đầu, đúng vậy. Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, ngoại trừ cái này, chúng ta cũng không còn gì để báo đáp đối phương. Huyết linh châu của bộ lạc đại thạch là lấy từ bên trong một động rơi, người bộ lạc đại thạch thừa dịp rơi vương trong động ngủ say, trốn vào trộm. Lời tuy như vậy không sai, nhưng nếu huyết linh châu bị huynh đệ phật lấy đi hết, sau này bộ lạc chúng ta muốn thu thập liền khó khăn. So ngươi thở dài, nghĩ đến bảo tàng trong động rơi, so ngươi không khỏi kích động lên. Ngươi cảm thấy lấy trạng huống của bộ lạc chúng ta bây giờ còn có thể lấy được huyết linh châu sao? Bản đồ kia giữ lại trong bộ lạc cũng vô dụng, còn không bằng cầm đi thuận nước dòng thuyền. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch lắc đầu. Lần trước dũng sĩ bộ lạc đại thạch đi vào 6, chỉ có một người ra. Mà dũng sĩ bộ lạc bọn họ sở dĩ có thể thành công là bởi vì rơi vương ngủ say, cho dù như vậy, vẫn có 5 dũng sĩ phải để mạng lại. Rơi vương sau khi tỉnh táo phát hiện huyết linh châu bị mất, cực kỳ tức giận, hiện tại thủ vệ động rơi nghiêm cẩn hơn lúc trước nhiều. 11. Kỳ Thiếu Vinh nhìn bản đồ, suy nghĩ nói, động rơi này cách chỗ chúng ta một đoạn a. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng là có hơi xa. Kỳ Thiếu Vinh nghĩ một hồi, trước mắt vẫn là không cần suy nghĩ, chờ tới đầu xuân rồi nói sau. Tân Đa Lôi gật đầu, chờ thêm một đoạn thời gian nữa khí trời hẳn là sẽ ấm lên, đến lúc đó chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Kỳ Thiếu Vinh nhìn tuyết điệu mênh mang, thầm nghĩ, chỉ trước mắt, hắn đã đến cái nơi quỷ quái này được vài tháng. Kỳ Thiếu Vinh không khỏi nhớ nhung sinh hoạt ở thế giới ma pháp. Kỳ Thiếu Vinh nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc, Á Hạo đâu? Ta hình như nhìn thấy hắn đi tìm tộc trưởng bộ lạc đại thạch. Mộ Đình Hiên chống cằm nói, tộc trưởng, ngươi biết hợp quả không? Trang Hạo hỏi tộc trưởng bộ lạc đại thạch. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch cười cười nhìn Trang Hạo, tiểu hữu cảm thấy có hứng thú. Muốn ngãi con sao? Trang Hạo hơi thẹn thùng gật đầu, đúng vậy. Hợp quả thập phần hiếm có, nếu tiểu hữu có hứng thú, có thể đi tập hội ở đại bộ lạc xem, xác suất xuất hiện hợp quả ở đại bộ lạc khá lớn, hơn nữa, giá trị của hợp quả cũng rất cao, nếu tiểu hữu muốn hợp quả, chỉ sợ phải chuẩn bị tốt vật tư đổi. Huyết linh châu có thể chứ? Trang Hạo hỏi. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch gật đầu, huyết linh châu đương nhiên có thể, chẳng qua, động rơi bên kia rất nguy hiểm. Trang Hạo cười cười, sự thành do người mà. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nhìn bộ dáng tin tưởng tràn đầy của Trang Hạo, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tộc trưởng bộ lạc đại thạch nhìn ra được, Phật rất tôn trọng Trang Hạo, tộc trưởng bộ lạc đại thạch thầm nghĩ, người có thể dụ dỗ được học đồ hiến tế, lại có thể thuyết phục Phật dự, khẳng định không đơn giản, tuy rằng bộ dáng của người này vừa yếu lại vừa gầy. Người muốn hài tử? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Trang Hạo cười cười, nhi tử của chúng ta nhất định vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Kỳ Thiếu Vinh hít mắt, nếu hài tử giống ta, đương nhiên là vừa thông minh vừa xinh đẹp. Vậy nếu giống ta thì sao? Trang Hạo hỏi. Kỳ Thiếu Vinh nhếch môi, vậy còn như thế nào, ngươi không rõ sao, ngươi ngốc bao nhiêu a? Trang Hạo, 6. 12. Trải qua thời gian chờ đợi dài dòng, mùa đông rốt cuộc cũng có dấu hiệu kết thúc. Người bộ lạc đại thạch vội vàng trùng kiến nhà mới, đám người phật dịch cũng chuẩn bị đi tập kích động rơi. Trang Hạo nhìn bản đồ, mọi người mau tới nghĩ biện pháp làm sao đột phá động rơi này, chuyện này liên quan đến đại sự nối dõi tông đường của Trang gia chúng ta a. Rơi trong động rất hung mãnh, nghe tộc trưởng bộ lạc đại thạch nói, dũng sĩ tiến vào thập tử nhất sinh, viên huyết linh châu kia chính là được dũng sĩ bên trong động rơi ném ra ngoài, người bên ngoài chạy thục mạng mới thoát thân được. Tân Đa Lôi lo lắng sốt rồi nói, ta có một biện pháp. Dịch Phàm cười cười, trên thực tế, Dịch Phàm cũng rất có hứng thú với hợp quả, chỉ là không nói ra. Kỳ Thiếu Vinh tò mò hỏi, biện pháp gì? Nổ. Dịch Phàm nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Dịch Phàm, gật đầu, ừm, là một biện pháp không tồi, nhưng lấy cái gì để nổ đây? Vân Hỏa Lôi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, nghe không tồi, nhưng lấy Vân Hỏa Lôi từ đâu ra? Ta mang theo. Dịch Phàm nói. Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy thưởng thức nhìn Dịch Phàm, ngươi còn mang theo thứ này? Dịch Phàm gật đầu, đương nhiên, lo trước khỏi hỏa mà. Kỳ Thiếu Vinh, 6, 12. Vị trí động rơi cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải có bản đồ chỉ dẫn, đám người Kỳ Thiếu Vinh căn bản không tìm được. Sau khi mấy người tìm tới, liền tạm trú lại phụ cận động rơi. Trải qua mấy ngày liên tục quan sát, mấy người rốt cuộc chọn được một điểm thích hợp đặt kiếp nổ. Tân Đa Lôi là lần đầu tiên kiến thức được uy lực của Vân Hỏa Lôi, lực phá hoại khổng lồ của Vân Hỏa Lôi khiến cho Tân Đa Lôi chấn động không thôi. Thật là lợi hại. Một tiếng rít từ trong núi sập truyền ra, một con rơi hình thể khổng lồ tràn đầy phẫn nộ từ trong động rơi bay ra ngoài. Tân Đa Lôi nhìn rơi khổng lồ bay ra, trừng lớn mắt, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch nói không sai, đó hẳn là rơi vương, quả nhiên rất cường đại. Chỉ xem hình thể liền biết thực lực của con rơi này, bất quá, bởi vì uy lực của Vân Hỏa Lôi, trên người rơi vương chi chít vết thương, có một loại cảm giác phượng hoàng xuống núi không bằng gà. Đừng chỉ lo cảm khái, mau bàn tên. Kỳ Thiếu Vinh dục. Rơi vương trọng thương cũng không khó đối phó, sau khi giải quyết rơi vương còn lại chính là công tác dọn dẹp. Tân Đa Lôi đứng trước rơi vương đã ngã xuống, mờ mịt hỏi, "Ca ca, chúng ta làm thịt một con rơi lớn như vậy sao?" Phật gật đầu, "Không sai, nó hẳn là đã chết." Tân Đa Lôi ngơ ngác nhìn rơi trên mặt đất, nếu bị một con rơi lớn như vậy tập kích, đối với bộ lạc nào mà nói cũng là tai họa ngập đầu, đáng tiếc là con rơi này đã chết, vô thanh vô tức chết ở đây. Dịch Phàm không vui nhìn Phật cùng Tân Đa Lôi, "Các ngươi đang làm gì vậy? Nhanh tới đây xem cái sơn động này phải làm như thế nào." Nếu dùng sức quá mạnh, toàn bộ sơn động đều phải sụp. Tân Đa Lôi chớp chớp mắt, "A, được, được." 12. Đầu xuân, người bộ lạc Đại Thạch nguyên bản đang tìm nơi cư trú mới, phát hiện động rơi bên này bị phá hủy, liền dọn tới phụ cận. Người bộ lạc Đại Thạch nhìn thấy mấy người Kỳ Thiếu Vinh đang bận mải, liền điều động một đám tới giúp đỡ. Rơi đều chết hết rồi sao? Làm sao chết a? Không biết. Động rơi có dấu hiệu bị bạo lực phá vỡ, không biết là thứ gì. Rơi vương cũng đã chết, con rơi kia hình thể lớn như vậy, cư nhiên đã chết rồi. Sơn động này biến thành như vậy là phải làm sao? Dũng sĩ đồ đằng tam tinh lợi hại như vậy. Nam, ý kiến sư đại nhân, tìm được huyết linh châu. Tân Đa Lôi thật cẩn thận mở hộp ra nói. Công tác dọn dẹp động rơi bên ngoài là người bộ lạc Đại Thạch làm, bên trong là mấy người phật cùng Dịch Phàm làm. Kỳ Thiếu Vinh nhìn hộp Tân Đa Lôi đưa tới, khi mắt, không ít ta. Bên trong hẳn là còn không ít. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, nhìn dáng vẻ này xem ra vận khí của chúng ta không tồi. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy. Nhiều huyết linh châu thế này, nếu ở bộ lạc tập hội có hợp quả hoặc là âm dương thảo, nhất định có thể đổi được. Kỳ Thiếu Vinh bước cằm, vậy thì tốt, sẽ có sao? Ta cũng không biết. Ta chưa đi bao giờ. Tân Đa Lôi đảo mắt, thầm nghĩ, vị trí đi đại bộ lạc tham gia tập hội đều là người người muốn cướp, nào tới phiên hắn. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Người bộ lạc Đại Thạch có đi không? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Tân Đa Lôi lắc đầu, nếu là năm rồi thì sẽ đi, nhưng năm nay bộ lạc Đại Thạch không có gì để trao đổi, cho nên liền không đi. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch nói, nếu chúng ta muốn đi, hắn có thể phái hai người từng đi bộ lạc tập hội làm dẫn đường. Kỳ Thiếu Vinh, vậy sao? Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch thật có tâm. Chương 252, cầu mua hợp quả. Sở trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 252 sở trưởng chương 252, cầu mua hợp quả. Đám người Kỳ Thiếu Vinh tìm được 120 viên huyết linh châu từ trong động rơi, phân cho bộ lạc Đại Thạch 8 viên, làm cho tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch tạ ơn liên tục. So ngươi, tập hội đại bộ lạc có những cái gì tốt? Tân Đa Lôi hưng phấn hỏi. Cái này thì rất nhiều, gia thú, vũ khí, đồ gốm, châu báu, linh quả 6. Cái gì cần có đều có, đúng rồi, còn có một ít bộ lạc bán giống cái. Tân Đa Lôi nghi hoặc, giống cái? Đúng vậy. Một ít tiểu bộ lạc trải qua mùa đông thường xuyên gặp phải thời kỳ giáp hạn, yêu cầu bán giống cái lấy vật tư. Tân Đa Lôi gật đầu, thì ra là thế. So ngươi bỡn cợt nhìn Tân Đa Lôi, lấy ra tài của ngươi hiện tại, mua mấy giống cái cũng không có vấn đề gì. Tân Đa Lôi tốt xấu gì cũng là một cường giả đồ đẳng, qua một mùa đông tổn chữa được không ít vật tư. Tân Đa Lôi buồn bực nói, ngươi đừng nói bậy. So ngươi cười cười, không nói thì không nói, ngươi ưu tú như vậy, có rất nhiều giống cái muốn gả cho ngươi, căn bản không cần phải mua. Tân Đa Lôi, các ngươi đang nói cái gì đấy? Kỳ Thiếu Vinh đi tới hỏi. Đang nói giống cái đây. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi một cái, tiểu quỷ, tuổi còn nhỏ liền tư xuân, chực chực sáu. Tân Đa Lôi ngẩng đầu lên, bất mãn nói, y sư đại nhân, hai người chúng ta đứng cùng nhau, ngươi khẳng định càng giống tiểu quỷ hơn. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Tiểu tử Tân Đa Lôi này gan phì rồi, cư nhiên đùa giỡn hắn. 6. Đám người so ngươi đi trên đường, gặp phải người bộ lạc phi hổ. Người bộ lạc phi hổ nhìn thấy đoàn người Tân Đa Lôi không khỏi tràn đầy ngoài ý muốn. Kỳ Thiếu Vinh nhìn đoàn người bộ lạc phi hổ, nghiêng đầu nói với Phật, giống cái bộ lạc phi hổ cũng đi cùng, chẳng lẽ là mang đi bán? Phật đệ thấp thanh âm, bất đắc dĩ giải thích, y sư đại nhân, bộ lạc phi hổ còn chưa lưu lạc đến nông nỗi phải bán giống cái, đại khái là đi xem náo nhiệt. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thì ra là thế. Tân Đa Lôi hơi nhìn về phía bộ lạc phi hổ, phát hiện Nịu cư nhiên cũng ở trong đó, cảm thấy không thoải mái lắm. Quan hệ của hai bên có hơi đặc thù, đám người Tân Đa Lôi tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng không có qua chào hỏi người bộ lạc phi hổ. Kỳ Thiếu Vinh ngồi trên tảng đá, nhìn Trang Hạo nấu canh gà. Tân Ngai tách ra khỏi đám người bộ lạc phi hổ, đi tới, "Phật, các ngươi cũng đi tập hội sao?" Phật gật đầu, "Đúng vậy." Tân Ngai nhìn ấn ký tam tinh trên người Phật, âm thầm cười khổ, "Hiện tại ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều, vẫn là ngươi lợi hại." Phật nhàn nhạt đáp, "Cũng tạm được." Tân Ngai nhìn Phật, hỏi, "Lần này đi tập hội ngươi có mục tiêu gì không?" "Hợp quả." Phật đáp. Tân Ngai sửng sốt một chút, "Sao ngươi lại muốn thứ kia?" "Hợp quả chỉ có tác dụng với giống được cùng giống được kết đôi mới cần đến hợp quả để kéo dài dòng dõi." Phật gật đầu, không muốn nói quá nhiều, có yêu cầu. Tân Ngai sửng sốt, hơi nhìn về phía Ngự, hôn ước của Ngự cùng Dẹt Sệ đã giải trừ. Phật hơi ngoài ý muốn nhìn Tân Ngai, "Phải vậy không? Người không hỏi vì sao?" Phật lắc đầu, "Không quan trọng, không liên quan tới ta." Tân Ngai nhìn biểu tình của Phật, ngượng ngùng cười cười, "Ngự nói nàng vẫn thích ngươi." Phật cười nói, "Tân Ngai, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi biết, ta không có xấu." "Tân Ngai, có mấy lời không cần ta phải nói, ngươi cũng rõ ràng." Phật cắt ngang. Phật cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tân Ngai cho rằng sau khi bị phản bội như vậy hắn còn nhớ mãi không quên được Nịu sao? Bọn họ cũng không khỏi quá xem trọng tình cảm của hắn đối với Nịu. Tân Ngai miễn cưỡng cười cười, "Được, ta minh bạch." Phật nhìn về phía Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh, Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh nói nói cười cười, không khí giữa hai người dị thường tốt đẹp, trong lòng Phật không khỏi hâm mộ lên. Y Di Sư đại nhân có lẽ có thời điểm tùy hứng một chút, nhưng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng gì, thời điểm Trang Hạo cần hỗ trợ, Kỳ Thiếu Vinh cũng sẽ tận tâm tận lực, mà không phải là ngồi mát ăn bát vàng, bạn lữ như vậy mới là mục tiêu hắn theo đuổi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Phật, hỏi, "Phật, canh gà tốt rồi, có muốn uống một ít không?" Phật gật đầu, "Được." "Ca, Tân Ngai tìm ngươi làm gì vậy?" Tân Đa Lôi một bên gặm đùi gà, một bên hỏi Phật. "Hắn nói chuyện của Ngự cùng Dẹt Sệ." Phật nhàn nhạt đáp. Tân Đa Lôi sửng sốt một chút, gật đầu, "Vậy sao, ta biết hai người kia không thành được mà, Ngự tính tình như vậy, Dẹt Sệ làm sao chịu được được?" Phật lắc đầu, hắn từng cho rằng Ngự sẽ là người làm bạn với hắn cả đời, hiện tại nhìn lại mới thấy, hắn buồn cười bao nhiêu, vì một giống cái sớm 3 triệu 4, cư nhiên bỏ mặc đệ đệ mình. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Phật, nói, "Phật, người bộ lạc phi hổ vẫn luôn nhìn ngươi." Phật cúi đầu, "Phải vậy không? Ta không có gì đẹp." 12. Khải Phong nhìn Tân Ngai, hỏi, "Ngươi mời Phật cùng lên đường?" Tân Ngai gật đầu, "Đúng vậy, bất quá, hắn cự tuyệt." Mấy người bên cạnh hắn hình như là người bộ lạc Đại Thạch. Khải Phong nói, "Dẹt Sệ lạnh giọng, hiện tại Phật thân thiết với người bộ lạc Đại Thạch, nào còn tâm để ý đến chúng ta." Khải Phong tò mò hỏi, "Phật không phải cũng đi trao đổi đi, không biết mục tiêu của hắn là cái gì?" "Là hợp quả." Tân Ngai nói. Khải Phong kinh ngạc, "Là hợp quả, sao lại là hợp quả?" Tân Ngai lắc đầu, "Không biết. Có lẽ là bởi vì hiện tại Phật thích giống được, hoặc cũng có thể là người khác cần." 11. Trải qua một tháng buôn ba, mấy người rốt cuộc cũng tới một đại bộ lạc. "Đây là bộ lạc Thiên Phong, đại bộ lạc gần chúng ta nhất." "So ngươi nói." "Bên ngoài bộ lạc Thiên Phong xây tường cao, có thể chống đỡ dã thú công kích, tường thành này xây dựng tốn không ít sức lực đâu." "So ngươi nhìn tường thành bên ngoài bộ lạc Thiên Phong, ánh mắt sùng bái." "Tường thành của bộ lạc Thiên Phong cũng không hoa lệ, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác uy nga." Kỳ Thiếu Vinh nhìn tường thành, nói, "Chúng ta vào thôi." "So ngươi tới giao thiệp với thủ thành giả vài câu, trả giá 3 tấm gia thú, mấy người thuận lợi vào thành." Kỳ Thiếu Vinh vào trong thành, nhìn thấy muôn người muôn vẻ, trong thành đã xây dựng lên không ít quầy hàng. Kỳ Thiếu Vinh phát hiện, quầy hàng từ đồ vật bình thường tới linh quả đều có, một ít linh quả ở thế giới ma pháp là chân quý, tới đây lại thành trái cây bình thường. Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo đi dạo khắp nơi một vòng, tuy rằng phát hiện không ít đồ thích hợp, nhưng vẫn không thấy tung tích của hợp quả cùng âm dương thảo. Bất đắc dĩ, Trang Hạo đành phải ủy thác Phật lấy ra huyết linh châu đi treo thưởng. Huyết linh châu chính là thứ tốt, vừa xuất hiện liền chọc cho không ít người nghị luận sôi nổi. 12. Bộ lạc phi hổ. Đám người Phật cầm huyết linh châu đi treo thưởng. Một viên hợp quả 8 viên huyết linh châu, giá này không thấp a. Tân Ngai nói, hiệu quả của huyết linh châu kém hơn hạt sen bán nguyệt liền một ít, nhưng nếu dùng thích hợp, vận khí lại tốt, 8 viên huyết linh châu không chừng có khả năng tạo ra hai dũng sĩ đồ đẳng. Phật điên rồi sao? Cư nhiên lấy huyết linh châu đi treo thưởng. Dẹt Sệ mắng, huyết linh châu rất có tác dụng với cường giả đồ đẳng. Bộ lạc phi hổ lớn hơn bộ lạc đại thạch một ít, nhưng so với bộ lạc Thiên Phong thì nhỏ hơn nhiều. Lần này bộ lạc phi hổ không mang theo nhiều vật tư lắm, đám người Dẹt Sệ nhìn chúng không ít thứ, đáng tiếc tiền trong túi ngượng ngùng, không thể mua. Phật lấy đâu ra huyết linh châu? Khải Phong khó hiểu nói. Dẹt Sệ nhún vai, ai biết được, có lẽ tên kia đã sớm lấy được huyết linh châu, vẫn luôn cất giấu, cho nên thực lực của hắn mới tiến bộ nhanh như vậy, tên kia cũng chỉ là mặt ngoài thành thật mà thôi. Tân Ngai nhìn Dẹt Sệ một cái, không nói gì. 12. Kỳ Thiếu Vinh chống cằm, hỏi, có tin tức không? Trang Hạo lắc đầu, vẫn không có, bất quá, Phật ra ngoài tìm hiểu tin tức, có lẽ chờ hắn trở về sẽ có thu hoạch. Phật cùng Tân Đa Lôi đi trên đường, bị Nịu cản lại. Tân Đa Lôi nhìn Nịu, "Nịu, ngươi có việc gì không?" "Phật, ngươi có huyết linh châu, sao chưa từng nghe ngươi nói tới?" Nịu hỏi. Tân Đa Lôi trợn trắng mắt, "Gần đây mới có, vì sao phải cho ngươi biết? Ngươi muốn hợp quả làm cái gì? Có huyết linh châu, không bằng đổi chút đồ vật thực dụng. Niệu nói, Tân Đa Lôi chống eo, ca ta không thích giống cái, thích giống được, cho nên cần hoa quả, rất rất cần. Niệu sắc mặt đổi đổi, Phật, ngươi không thích giống cái. Phật nhìn Tân Đa Lôi một cái, gật đầu, đúng vậy, ta không thích giống cái, trải qua chuyện lần trước, ta phát hiện, ta càng cần một người có thể ở thời điểm ta xảy ra chuyện đứng bên cạnh ta. Niệu bi thương nhìn Phật, ngươi sao lại như vậy, ta vì ngươi cự tuyệt dẹt sệ. Tân Đa Lôi nhìn Niệu, ngươi cự tuyệt dẹt sệ thì liên quan gì đến ca ca ta, hôn ước của ngươi cùng ca ca ta đã sớm giải trừ. Niệu nhìn Phật, Phật lạnh mặt, không nói gì. Niệu tức giận lắc mình bỏ đi. Tân Đa Lôi nhìn Niệu rời đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca ca, ngươi phản ứng cũng nhanh thật, ta sợ Niệu sẽ dây dưa với ngươi không thôi, mới nói ngươi thích giống được, không ngờ ngươi lại phối hợp với ta. Tân Đa Lôi cười nói. Phật xoay người đi, nhìn Tân Đa Lôi mấy lần, ta không phải nói giỡn, hiện tại ta thật sự thích giống được. Tân Đa Lôi, 6. Chương 253, tin tức hợp quả. Sở trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 253 sở trưởng chương 253, tin tức hợp quả Niệu là khóc lóc trở về quầy hàng của bộ lạc phi hổ. Tân Ngai nhìn Niệu vẻ mặt đưa đám chạy về, nếu mày hỏi một dũng sĩ bên cạnh, Niệu có phải là giận khóc không? Có lẽ đi, không chú ý. Dũng sĩ đáp. Khải Phong vừa vặn trở về quầy hàng, nói, hẳn là giận khóc đi, ta nghe người ta nói, nàng đi tìm Phật Dực, bất quá, nghe nói hiện tại Phật Dực thích giống được, không có hứng thú gì với giống cái. Tân Ngai hít mắt, thầm nghĩ, lúc trước hắn đi hỏi thăm Phật Dực, cũng đã nói với Niệu, Phật không có hứng thú với nàng, Niệu rốt cuộc vẫn không cam lòng à. Dẹt sẽ đi tới, tựa tiếu phi tiểu nói, Niệu vẫn không nhịn được đi tìm Phật ra. Phật sinh bệnh một hồi, cư nhiên tính hướng cũng sửa lại, nhìn dáng vẻ này xem ra Niệu muốn nối lại tình xưa với Phật là không có khả năng. Khải Phong vô vô bả vai Dẹt sẽ, đừng thương tâm, Niệu không thích người, bên trong bộ lạc vẫn còn rất nhiều giống cái cho người chọn. Dẹt sẽ cười nhạt, lúc trước hắn theo đuổi Niệu bởi vì Niệu là người Phật thích, hiện giờ Phật không thích Niệu, hắn cũng không còn hứng thú gì với Niệu, cho nên không có cái gì gọi là mất mát. 6. Kỳ Thiếu Vinh nhìn người trở về, cười hỏi, các ngươi về rồi, có thu hoạch gì không? Phật lắc đầu, xin lỗi y sư đại nhân, không có tìm được hợp quả cùng âm dương thảo. Nhìn dáng vẻ này xem ra hai thứ kia quả nhiên không dễ tìm, bất quá, không sao, tương lai còn dài. Phật cười nói, y sư đại nhân, ta đi nghỉ ngơi trước một chút. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, được. Kỳ Thiếu Vinh hoang mang nhìn Tân Đa Lôi, hỏi, Tân Đa Lôi, ta sao lại cảm thấy ca ngươi hình như có hơi mỏi mệt? Tân Đa Lôi nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì ca ta nói hắn thích giống được, sau đó rất nhiều người tới quấn lấy hỏi ca ta hắn có phải không thích giống cái không, cho nên hắn có hơi bực bội đi. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Hiện tại Phật có thể xem như là du khách. Du khách bình thường bị trục xuất ra khỏi bộ lạc đều sẽ bị người khác bài xích, nhưng Phật không giống, Phật là dũng sĩ đồ đẳng tam tinh, rất nhiều tiểu bộ lạc đều muốn chiêu mộ hắn cùng Tân Đa Lôi đây. Một bộ lạc có cường đại hay không trên trình độ rất lớn được quyết định bởi số lượng dũng sĩ đồ đẳng ở trong đó. Kỳ Thiếu Vinh nghi hoặc nhìn Tân Đa Lôi, ca ngươi thật sự không thích giống cái sao? Tân Đa Lôi gật đầu, hắn nói như vậy. Kỳ Thiếu Vinh, 6. 12. So ngươi đi đến, sắc mặt phức tạp nói, ý sư đại nhân, có tin tức. Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu lên, hưng phấn hỏi, thật sao? Có người có âm dương thảo hoặc là hợp quả. So ngươi lắc đầu, cái này thì không có, bất quá, tộc trưởng nọ biết nơi nào có hợp quả, nhưng chỉ biết, không lấy được. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, như vậy cũng không tồi. Hắn yêu cầu 30 viên huyết linh châu mới bằng lòng tiết lộ tin tức. So ngươi nói. Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, một cái tin tức liền muốn 30 viên huyết linh châu. Cho rằng ta coi tiền như rất sao. Theo Kỳ Thiếu Vinh biết, hợp quả tuy rằng khá quý trọng, nhưng còn chưa quý tới nông nỗi ấy. So ngươi gật đầu, đúng vậy. Cái giá này đúng là có hơi cao. Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu. Chờ một chút đi. Được. Kỳ Thiếu Vinh hít mắt, thầm nghĩ, 30 viên huyết linh châu hắn cũng không phải không trả nổi, chẳng qua, đối phương ra giá cao như vậy chưa chắc đã là thật tình muốn giao dịch, Kỳ Thiếu Vinh có cảm giác, đối phương là đang thử xem trên tay bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu huyết linh châu. Dù sao bọn họ một chốc một lát cũng không thể quay về, hợp quả cùng âm dương thảo có thể từ từ tới, việc cấp bách nhất hiện tại là tăng trưởng thực lực, âm dương thảo cùng hợp quả nghe nói đều sinh trưởng ở nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù có tin tức, đánh không lại thì cũng vô dụng. Đám người Kỳ Thiếu Vinh tạm thời ném chuyện hợp quả cùng âm dương thảo qua một bên, ngược lại đánh chú ý tới những đồ vật khác. Trên tập hội có không ít thứ tốt, Phật dựa theo yêu cầu của Kỳ Thiếu Vinh đổi lấy không ít đồ vật, lục tục ra tay hơn 20 viên huyết linh châu. Huyết linh châu giá trị kinh người, người muốn rất nhiều, Phật dùng huyết linh châu đổi lấy vật tư của các bộ lạc khác, khiến người đổi đều rất kích động, Phật đi đến nơi nào cũng có người lôi kéo làm quen. 12. Phật đi vào phòng, nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói: "Y sư đại nhân, bộ lạc tập hội sắp kết thúc, ta nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị rời đi." Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Y sư đại nhân, tộc trưởng nói có tin tức của hợp quả kia hạ giá xuống 10 viên huyết linh châu, ngươi còn có hứng thú không? So ngươi hỏi. Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, lúc trước tộc trưởng kia vừa mở miệng chính là 30 viên huyết linh châu, Kỳ Thiếu Vinh lập tức liền cự tuyệt, hợp quả tuy rằng quý trọng, nhưng còn chưa chân quý đến trình độ đó, huống chi, tộc trưởng kia chỉ là biết vị trí của hợp quả, mà không phải có được hợp quả. 10 viên huyết linh châu vẫn có hơi quý. Kỳ Thiếu Vinh nói. So ngươi gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng giá cả hạ xuống chỉ còn 1/3 ban đầu, nhưng vẫn có hơi quý. 10 viên huyết linh châu có thể đổi được 10 giống cái. Kỳ Thiếu Vinh nhìn So ngươi, chờ một chút đi. Nói sinh ý, có đôi khi chính là xem nhẫn lại. Được. So ngươi thầm nghĩ, lúc trước bộ lạc hắn tổn thất 5 dũng sĩ mới may mắn lấy được 6 viên huyết linh châu từ trong động rơi, tộc trưởng kia dùng một cái tin tức liền muốn có mấy chục viên huyết linh châu, thật là không phúc hậu. Thân Đa Lôi đi trên đường, bị Dẹt Xệ cản lại. Thân Đa Lôi không vui nhìn Dẹt Xệ, ngươi có chuyện gì sao? Bộ lạc muốn đổi mấy viên huyết linh châu với các ngươi. Dẹt Xệ lạnh mặt nói. Thân Đa Lôi chém đinh chặt sắt, không có. Dẹt Xệ không vui nhìn Thân Đa Lôi, Thân Đa Lôi, ngươi tốt xấu gì trước kia cũng là người bộ lạc phi hổ, ngươi cùng bộ lạc khác trao đổi nhiều như vậy cũng không muốn trao đổi với bộ lạc phi hổ sao? Tốt xấu gì bộ lạc cũng nuôi ngươi lớn như vậy. Thân Đa Lôi trợn trắng mắt, thầm nghĩ, thời điểm ở bộ lạc, ca ca luôn là trả giá nhiều nhẫn ít, qua lời Dẹt Xệ lại giống như bộ lạc có ân đức lớn lao gì với bọn họ vậy. Bộ lạc phi hổ không có thứ gì mà ta cùng ca ca muốn, ta muốn đổi cũng không đổi được. Thân Đa Lôi nói, ngươi muốn đổi cái gì? Hợp quả cùng âm dương thảo, ngươi có sao? Dẹt Xệ không vui, ngươi đây là làm khó người khác. Thân Đa Lôi nhún vai, vậy không có biện pháp, ngươi cũng không thể bắt ta lấy thứ chân quý như huyết linh châu đi đổi một đám đồ rách nát đi. Dẹt Xệ bất mãn nhìn Thân Đa Lôi, ngươi nói cái gì? Thân Đa Lôi giơ giơ nắm tay, ngươi biết ta nói chính là sự thật. Được rồi, đừng cản đường ta, Dẹt Xệ, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Thân Đa Lôi cười cười, lộ ra một hàm răng trắng. Dẹt Xệ nháy mắt có loại cảm giác da đầu sung huyết, mắt đỏ lên. Ta đi trước. Thân Đa Lôi cười nói. Dẹt Xệ nhìn Thân Đa Lôi, trong lòng bực bội. Dẹt Xệ cắn chặt răng, thầm nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiểu tử thối Thân Đa Lôi này cư nhiên dám nói như vậy với hắn. 12. Thân Đa Lôi mang theo một thiếu niên về, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Thân Đa Lôi, hỏi, Thân Đa Lôi, đây là ai? Thân mật của ngươi. Bộ dáng rất có tinh thần a. Thân Đa Lôi đỏ mặt lên, ý kiến sư đại nhân, ngươi đừng nói giỡn. Kỳ Thiếu Vinh nhún vai, được rồi, vậy người này là ai? Kỳ Thiếu Vinh ánh mắt lóe lóe, Lạc Gia Thoạt nhìn không chênh lệch với Thân Đa Lôi bao nhiêu, quanh thân lại tản ra một loại hơi thở dị thường khủng bố. Thời điểm ánh mắt Lạc Gia nhìn qua, Kỳ Thiếu Vinh không khỏi lạnh cả người, đôi mắt Lạc Gia đỏ như máu, thoạt nhìn rất khiến người sợ hãi. Bái kiến y sư đại nhân, ta là Lạc Gia. Lạc Gia nhàn nhạt nói. Thân Đa Lôi cất lời, Lạc Gia nói hắn biết tin tức về hợp quả. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lạc Gia, nha, ngươi cần bao nhiêu huyết linh châu làm thù lao? Lạc Gia cao mày, ta không cần huyết linh châu. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu, không cần huyết linh châu, ngươi cần cái gì? Thân Đa Lôi nói y thuật của ngài rất lợi hại, ca ca hắn lúc trước bệnh sắp chết, là ngài cứu ca hắn, ta muốn mời ngài cứu ca ca ta. Lạc Gia nói, sao ngươi không tìm hiến tế? Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu hỏi. Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ, hắn tuy rằng cứu một ít người, nhưng không tính là hiến tế, nếu người khác mắc bệnh cần cứu chữa, lựa chọn hàng đầu sẽ là hiến tế mà không phải hắn. Lạc Gia sắc mặt có hơi khó xử, trên thực tế, hắn đã tìm rất nhiều người, bất quá, không có ai nguyện ý hỗ trợ. Lạc Gia cùng ca ca hắn là du khách. Thân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy kinh ngạc, phải vậy không? Thanh danh của du khách tương đối kém, người bình thường đều không thích tới gần. Kỳ Thiếu Vinh không biết, người sở hữu đôi mắt đỏ ở trong lòng của người thần huyết tộc chính là tồn tại bị thần nguyền rủa, cho nên Lạc Gia vẫn luôn sinh tồn ở bên ngoài bộ lạc. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, ca ca ngươi thế nào? Hắn bị độc xà cắn một ngụm, sắc mặt càng ngày càng kém. Lạc Gia nói, chúng xà độc a, việc này ta không giỏi lắm. Y dược sư đại nhân nguyện ý đi xem ca ca ta không? Lạc Gia mong đợi hỏi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lạc Gia, có thể, bất quá, ngươi phải biết, ta không có nắm chắc tuyệt đối. Cái này ta minh bạch, nếu y sư đại nhân đáp ứng ta, hy vọng ngài có thể mau chóng đi xem ca ca ta, hắn sắp không được rồi. Lạc Gia tới bộ lạc tập hội đã rất nhiều ngày, hắn giao nộp mười mấy tấm da thú mới được cho vào, sau khi vào, hắn bái phỏng mấy hiến tế, nhưng không có ai nguyện ý giúp hắn, Lạc Gia đã sắp tuyệt vọng. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, được. Lạc Gia vui sướng nói, đa tạ y sư đại nhân hỗ trợ. Chương 254, Lạc Gia mắt đỏ. Sở trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 254 sở trưởng chương 254, Lạc Gia mắt đỏ. Thân Đa Lôi tò mò nhìn Kỳ Thiếu Vinh, ý sư đại nhân, ngươi sợ hãi không? Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu nhìn Thân Đa Lôi, sợ hãi? Sợ hãi cái gì? Sợ hãi Lạc Gia a. Thân Đa Lôi nói, vì sao phải sợ, đó không phải chỉ là một tiểu quỷ thôi sao, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn cũng không chênh lệch với ngươi bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ hắn lợi hại hơn cả ca ngươi? Thân Đa Lôi xấu hổ cười cười, cái này thì không phải, bất quá, y sư đại nhân, ngươi không phát hiện đôi mắt của hắn màu đỏ sao? Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, ừ, phát hiện, có vấn đề gì không? Nghe nói người có đôi mắt đỏ là bị thần nguyền rủa, nếu bộ lạc nào xuất hiện người như vậy, bộ lạc đó nhất định sẽ bị hủy diệt. Thân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh tò mò, thật sao? Thân Đa Lôi lắc đầu, không biết. Ít thấy việc lạ, không phải chỉ là mắt đỏ thôi sao? Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ, thế giới ma pháp nhiều quái vật như vậy hắn đều nhìn thấy qua, một tên ngốc to con mắt đỏ cũng muốn dọa hắn sợ, quá coi thường hắn rồi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Thân Đa Lôi, thế nào, ngươi sợ hãi? Thân Đa Lôi lắc đầu, không có. Thật sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Hắn không sợ hãi là bởi vì hắn không phải người của thế giới này, nhưng Thân Đa Lôi đã bị tư tưởng của thế giới này đầu độc à? Có một chút. Thân Đa Lôi nhỏ giọng nói. Vì sao muốn giúp hắn? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Thân Đa Lôi cười cười, không có gì, chỉ là cảm thấy hắn khá giống ta. Được rồi, sắp đến thời gian, mau thu thập một chút đi, ta thấy tên kia có vẻ rất gốc. 12. Lạc Gia đi ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đám người Kỳ Thiếu Vinh, ở ngay phía trước. sắc mặt Lạc Gia rất khẩn trương, rất sợ đám người Kỳ Thiếu Vinh sẽ thay đổi chủ ý, chạy. Đám người Kỳ Thiếu Vinh đi theo Lạc Gia tới một sơn động. Bên trong sơn động có một nam tử suy yếu, sắc mặt hắn thống khổ lợi hại, cẳng chân đều biến thành màu đen, miệng vết thương hơi thối rữa, trên người tản ra tử khí. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Dịch Phàm, nói, cái này ta không am hiểu, ngươi đến đi. Dịch Phàm gật đầu, được. Dịch Phàm cắt ra miệng vết thương trên người nam tử, dẫn máu độc ra. Lạc Gia ở bên cạnh khẩn trương nhìn, thủ đoạn của Dịch Phàm rất lão luyện, độc rất nhanh liền bị bức ra, máu đen chảy đầy đất. Dịch Phàm thay người nọ bức ra máu độc, lại đắp thuốc lên cho nam tử. Lạc Gia ở bên cạnh xem đến khi sắc mặt An Đậu dần chuyển biến tốt mới thoáng yên lòng. Lạc Gia từ trong sơn động đi ra, Kỳ Thiếu Vinh lắc lắc tay với Lạc Gia, còn chưa có ăn cơm đi, muốn ăn một chút không? Lạc Gia cười cười, được. Lạc Gia ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh, hơi hoang mang hỏi, ý lý sư đại nhân không sợ ta sao? Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lạc Gia, lá gan của ta không bé như ngươi nghĩ, chỉ một tiểu quỷ như ngươi cũng muốn dọa ta, chờ kiếp sau đi. Lạc Gia, sáu. Ý lý sư đại nhân, ngài không giống người bình thường lắm. Lạc Gia nói. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, đó là đương nhiên, người bình thường sao có thể so với ta? Lạc Gia, sáu. Dịch Phàm đi ra, Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Dịch Phàm, tình huống thế nào? Dịch Phàm nhàn nhạt nói, máu độc đã được dẫn ra, hẳn là sẽ không có việc gì. Kỳ Thiếu Vinh chớp chớp mắt, thật lợi hại. Dịch Phàm cười cười, không tính là cái gì, ngươi cũng biết đấy, ta nghiên cứu xà độc rất sâu. Đa tạ. Lạc Gia đi đến trước mặt Dịch Phàm, cung kính hành lễ. Dịch Phàm nhìn Lạc Gia một cái, không cần khách khí, giao dịch mà thôi, ngươi biết chúng ta là vì hợp quả. Lạc Gia vội nói, chờ ca ta khôi phục, ta lập tức mang các ngươi đi. Dịch Phàm gật đầu, được. Chỗ kia rất nguy hiểm sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Lạc Gia lắc đầu, khá tốt, yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi lấy được hợp quả. 12. Kỳ Thiếu Vinh đi theo Lạc Gia tới một mảnh rừng cây rậm rạp. Kỳ Thiếu Vinh từ xa liền nghe thấy tiếng khỉ chi chi kêu. Tân Đa Lôi lo lắng hỏi, hợp quả ở lãnh địa của khỉ? Lạc Gia gật đầu, đúng vậy. Vậy còn không nguy hiểm sao? Kỳ Thiếu Vinh hơi khó hiểu nhìn Tân Đa Lôi, khỉ rất nguy hiểm sao? Đương nhiên nguy hiểm, sức lực của khỉ rất lớn, thực lực của hầu vương có thể so với cường giả đồ đẳng. Hơn nữa, khỉ đánh lên hoàn toàn không chút cố kỵ, bọn nó có thể ném phân của mình. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, nghe như vậy đúng là rất đáng sợ. Tân Đa Lôi trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Lạc Gia nhàn nhạt cười với đám người Kỳ Thiếu Vinh, không có gì. Đôi mắt đỏ của Lạc Gia có hơi khiến người ta sợ hãi, nhưng thời điểm hắn cười rộ lên ngược lại có vẻ vô cùng ôn nhuận vô hại. Lạc Gia gào thét một tiếng, mấy con khỉ nhảy tới. Kỳ Thiếu Vinh tò mò nhìn Lạc Gia, ngươi có thể khống chế bầy khỉ? Khi còn nhỏ ta từng cứu một con khỉ trong bầy khỉ, hiện tại con khỉ kia trở thành hầu vương, nhiều năm qua ta vẫn luôn sinh hoạt cùng bầy khỉ. Lạc Gia giải thích. Kỳ Thiếu Vinh sửng sốt, thì ra là thế. Bầy khỉ có hơi sợ người lạ, các ngươi không thể đi vào hết. Lạc Gia nói. Trang Hạo gật đầu, ta đi cùng ngươi. Lạc Gia gật đầu, được. Lạc Gia nhìn Trang Hạo, trong lòng không khỏi nghi hoặc, dưới tình huống bình thường, loại thể hình như của Trang Hạo này ở bên trong bộ lạc thuộc về phát dục không tốt, nhưng Lạc Gia phát hiện, bên trong đội ngũ, địa vị của Trang Hạo còn cao hơn cả phật đồ đẳng tam tinh, nhưng Trang Hạo ngay cả dũng sĩ đồ đẳng cũng không phải. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Lạc Gia cũng không có hỏi nhiều. Sau khi lấy được hợp quả, đám người Trang Hạo tìm một nơi phụ cận động rơi ở lại, cùng bộ lạc Đại Thạch hình thành quan hệ liên minh. Huynh đệ Lạc Gia cảm kích ân cứu mạng của Dịch Phàm, sau khi An Đậu khỏi hẳn liền đi theo Dịch Phàm. 12. Đám người Kỳ Thiếu Vinh thành lập một nơi ở tạm thời bên cạnh bộ lạc Đại Thạch. Lúc trước mùa đông chưa kịp chuẩn bị, Kỳ Thiếu Vinh đã không muốn tiếp tục ở trong sân động. Mọi người khí thế ngất trời xây dựng phòng ở, bộ lạc Đại Thạch cũng phái một ít người tới trợ giúp. "Kaka, sao ngươi lại đi ra?" Lạc Gia lo lắng nhìn An Đậu. An Đậu cười cười, "Ta đã tốt rồi, có thể hỗ trợ. Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian đi, không sao. Ta rất cao hứng, ngươi nguyện ý đi ra." Huynh đệ Lạc Gia, An Đậu vẫn luôn sinh hoạt cùng bầy khỉ, tuy rằng bầy khỉ đối xử với hai huynh đệ không tồi, nhưng An Đậu luôn cảm thấy vẫn là tiếp xúc với đám người càng tốt hơn một ít. Lạc Gia cười cười, nơi này cũng không tệ lắm. Huynh đệ Phật rất đủ ý tứ, đám người Kỳ Thiếu Vinh cũng không để ý đến đôi mắt của bọn họ. Kỳ Thiếu Vinh đi về phía hai người, dê nướng tốt rồi, có thể ăn. An Đậu tràn đầy cảm kích nói, làm phiền ý sư đại nhân. Kỳ Thiếu Vinh vẫy vẫy tay, không cần khách khí. Thực lực của Lạc Gia cùng An Đậu đều không thấp, có hai người gia nhập, thực lực của đám người Kỳ Thiếu Vinh lại càng mạnh. 12. Bộ lạc Đại Thạch. Tộc trưởng, ý sư đại nhân giữ lại Lạc Gia cùng An Đậu. So ngươi nói. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch gật đầu, Lạc Gia chính là dũng sĩ đồ đằng. Thực lực của An Đậu cũng không kém, bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh lại thêm hai cường giả. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch thầm nghĩ, tiểu bộ lạc thông thường chỉ có 1-2 dũng sĩ đồ đằng, trung bộ lạc thì 5-6, đại bộ lạc có 10 mấy người, đám Kỳ Thiếu Vinh không nhiều lắm, nhưng thực lực cá nhân lại đều rất lợi hại. Tộc trưởng, chúng ta nên làm thế nào? So ngươi hỏi. Tận lực làm tốt quan hệ đi, thực lực của đối phương mạnh như vậy, bộ lạc chúng ta tuy rằng nhiều người, nhưng mà thực lực lại chẳng ra gì. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch nói. So ngươi gật đầu, ta đã biết, bất quá, lá gan của y sư đại nhân cũng thật lớn, nghe nói người mắt đỏ đều là bị thần nguyền rủa, mang tới vận rủi cho những người xung quanh. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch nghĩ nói, y sư đại nhân có bản lĩnh, đại khái không sợ đi. Các ngươi ở tập hội gặp được người của bộ lạc Phi Hổ? Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch hỏi. So ngươi gật đầu, đúng vậy. Huynh đệ Phật Dịch cùng bộ lạc Phi Hổ hẳn là đã không còn đường cứu sống. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch cười cười, lúc trước bộ lạc Phi Hổ bạc đãi huynh đệ Phật Dịch như vậy, cũng khó trách Phật Dịch không muốn tiếp tục coi tiền như rác. Thời điểm ở tập hội, vị hôn thê cũ của Phật Dịch hình như vẫn luôn có ý đồ muốn cùng Phật Dịch cho tàn lại cháy. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch hít mắt, ta nghe nói hiện tại Phật Dịch không thích giống cái, có phải thật không? So ngươi gật đầu, chắc là thật, ta nhìn thấy có rất nhiều giống cái có ý đồ với hắn, nhưng hắn đều không để ý tới. 12. Kỳ Thiếu Vinh tò mò nhìn hoa quả, lại nhìn Tân Đa Lôi, trái cây này phải dùng như thế nào? Các ngươi ai muốn có hải tử liền dùng máu nuôi nâng trái cây này, liên tục nuôi nấng một tháng, hợp quả sẽ càng lúc càng to ra, đến thời gian hải tử sẽ ra đời. Tân Đa Lôi nói. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, là như vậy sao? Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ, bộ dáng này quả thực giống như là hồ lô hoa mà. Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, y sư đại nhân, ngươi cùng Trang Hạo muốn tiểu hải tử sao? Kỳ Thiếu Vinh cười khan, đúng vậy. Ngươi xác định? Tân Đa Lôi hỏi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, ngươi cảm thấy có nơi nào không ổn sao? Tân Đa Lôi nhún vai, cũng không có gì quá không ổn, chỉ là ngươi cùng Trang Hạo thoạt nhìn đều giống tiểu hải tử, ngươi xác định các ngươi có thể nuôi nấng tiểu hải tử sao? Cả hai người các ngươi đều lùn, hải tử sinh ra nhất định cũng là một chú lùn. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, xấu hổ gãi gãi đầu. Ý sư đại nhân, ta chỉ là tùy tiện nói. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, nhìn về phía người ngoài cửa, ta biết. Trang Hạo ôm hai tay, đứng ở cửa, sắc mặt khó coi nhìn Tân Đa Lôi. Tân Đa Lôi nhìn Trang Hạo, trong lòng tức khắc dâng lên một cố dự cảm không tốt. A Hạo, ngươi trở lại sớm như vậy. Tân Đa Lôi cười gượng. Trang Hạo gật đầu, ừ, ta đánh một đầu heo, đồ ăn mấy ngày này đã có. Tân Đa Lôi ha hả cười cười, A Hạo, ngươi thật lợi hại. Trang Hạo bắt lấy cổ áo của Tân Đa Lôi, ta nào có lợi hại như ngươi, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi bàn luận một chút. Tân Đa Lôi cứng người, A Hạo, ta nói giỡn. Trang Hạo xách Tân Đa Lôi, ngươi nói giỡn, nhưng ta không nói giỡn. Trang Hạo thầm nghĩ, lúc trước Kỳ Thiếu Vinh ngụy trang thành tà y y vẫn luôn ngại hắn nhỏ, thật vất vả Kỳ Thiếu Vinh không đề cập tới vấn đề này, Tân Đa Lôi ngu ngốc cư nhiên lại nói, hắn rốt cuộc nơi nào nhỏ. Chương 255, 4 năm sau. Sở Trưởng tờ S cỡ tờ tờ đờ cỡ chương 255 Sở Trưởng chương 255, 4 năm sau 4 năm sau. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ xẹt qua trong núi. Đó là Tân Đa Lôi đại nhân đi. Một dũng sĩ thần huyết tộc nói. Hình như vậy. Thực lực của Tân Đa Lôi hình như lại mạnh thêm. Đúng vậy. Hẳn đã là dũng sĩ đồ đằng tam tinh. Sau khi đám người Kỳ Thiếu Vinh định cư xuống, chữa trị bệnh cho không ít người, thanh danh dần dần lan xa, dần già, không ít người mang theo thủ lao tìm tới chữa bệnh, Kỳ Thiếu Vinh dưỡng dục hải tử, không thể đi xa, liền dứt khoát làm lại người cũ, xem bệnh cho mọi người. Người tới xem bệnh sau khi trị hết có rời đi, có ở lại, cư trú bên cạnh đám người Kỳ Thiếu Vinh, thành lập khu tụ cư. Mấy năm trôi qua, thực lực của đám người Tân Đa Lôi đều tiến bộ nhảy vọt, Lôi Mông, An Đậu lục tục trở thành dũng sĩ đồ đằng. Đám người Kỳ Thiếu Vinh tuy rằng không gia tăng thêm dân số, nhưng thực lực chỉnh thể lại biến hóa long trời lở đất. Lôi Mông thấy Tân Đa Lôi trở về, cười chào hỏi, trở lại rồi. Phật cùng Lôi Mông 2 năm trước kết đôi, 2 năm này ở chung vẫn luôn không tồi. Đúng rồi. Lôi Mông ca, cả ta đâu? Hắn đi Bắc Sơn. Nghe nói bên kia xuất hiện một con cọp giang kiếm, ăn không ít người, ca ca ngươi được người khác ủy thác, đi hỗ trợ giải quyết. Lôi Mông nói. Tân Đa Lôi gật đầu, là như vậy sao? Mấy năm qua, thế lực của Kỳ Thiếu Vinh trở thành một tồn tại đặc thủ, không phải bộ lạc, nhưng mỗi người lại đều là cao thủ, một ít bộ lạc gặp phải nan để không giải quyết được sẽ tìm tới nhờ hỗ trợ. 12. Ngoài trúc lâu, một tiểu hài tử mặc quần áo vải bố nỗ lực đẩy cục đá. Bên cạnh, một tiểu hài tử khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Dịch Minh cùng Mộ Đình Hiên, tiểu hài tử nhà các ngươi thật tiến tới a. Vừa ngủ dậy liền rèn luyện thân thể, nào giống đứa nhỏ nhà ta, vừa tỉnh ngủ liền xếp bằng đả tọa, bộ dáng giống như vĩnh viễn không tỉnh ngủ. Mộ Đình Hiên cười cười, thiếu gia, đừng nói như vậy, A Minh chỉ là ham chơi, A Vân mới thật sự là tiến tới, vừa rời giường liền minh tưởng. Kỳ Thiếu Vinh nhếch môi, ngươi xác định hắn là đang minh tưởng, mà không phải đang ngủ gà ngủ gật. Mộ Đình Hiên nhìn Trang Vân, ngươi xem A Vân nghiêm túc như vậy, khẳng định là đang minh tưởng. Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, chúng ta đến nơi này sắp 5 năm rồi. Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy. Âm Dương Thảo cũng sắp lấy được. Kỳ Thiếu Vinh nói. 2 năm trước đám người Kỳ Thiếu Vinh đã biết vị trí cụ thể của Âm Dương Thảo, bất quá, chỗ kia tương đối nguy hiểm, mà lúc ấy, đám người Kỳ Thiếu Vinh đã thông qua hợp quả, dựng dục ra hải tử, cho nên chuyện này liền tạm thời gác lại. Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ, điều kiện ở nơi thần bỏ quá kém, hắn không muốn nhi tử cả đời ở lại chỗ này. Dịch Minh chơi đến mệt mỏi, lén lút ngồi xuống đối diện Trang Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, Dịch Minh ngồi xuống hồi lâu, Trang Vân như cũ không có động tĩnh gì, Dịch Minh bỗng nhiên vươn quyền, đánh về phía Trang Vân bỗng nhiên mở mắt ra, tiếp lấy nắm tay thịt đô đô của Dịch Minh. Đánh lén thất thủ, Dịch Minh nhụt chí lùi tay về. Ngu ngốc. Trang Vân mắng. Dịch Minh hung hăng trừng mắt nhìn Trang Vân một cái, bỏ dậy chạy. Trang Vân nhìn Dịch Minh rời đi, bình tĩnh nhắm mắt lại. Kỳ Thiếu Vinh nhìn khuôn mặt nhỏ của Trang Vân, thầm nghĩ, nhi tử nhà hắn tuổi không lớn, lại rất biết làm mẫu, cũng không biết là giống ai. 6. Lạc Gia thúc thúc. Dịch Minh chạy về phía Lạc Gia. Lạc Gia thụ sủng nhược kinh, lại có chút khẩn trương, bởi vì lúc sinh ra mắt hắn đã đỏ, Lạc Gia bị bộ lạc bỏ rơi, nhiều năm qua, trong đáy lòng, Lạc Gia vẫn luôn rất muốn tiếp xúc với người khác, nhưng lại lo lắng mọi người bài xích, bị tiểu hài tử Dịch Minh ôm đùi, Lạc Gia liền bó tay bó chân. Dịch Minh ngửa đầu hỏi, "Lạc Gia thúc thúc, ngươi đi theo cha ta ra ngoài săn thú sao?" Lạc Gia gật đầu, "Đúng vậy." Lạc Gia đi theo Dịch Phàm đã được mấy năm, ban đầu là bởi vì cảm kích ân cứu mạng của Dịch Phàm, sau đó Lạc Gia phát hiện, lựa chọn của hắn không sao, thực lực của Dịch Phàm rất mạnh, lại tinh thông độc thuật, đám người Kỳ Thiếu Vinh có rất nhiều thủ đoạn đối phó với yêu thú, đi theo Dịch Phàm mấy năm, Lạc Gia tiến bộ thần tốc. Khiến Lạc Gia càng thêm thoải mái là đám người Dịch Phàm căn bản không để bụng đôi mắt của hắn, không phải giả vờ không để ý, mà là thật sự không để ý. Lạc Gia biết rất nhiều người kiêng kỵ thực lực của hắn, luôn làm bộ không thèm để ý hắn là một sát tinh, sau lưng lại kiêng kỵ hắn lợi hại. Mấy năm qua, Lạc Gia cũng ý thức được, lai lịch của đám người Dịch Phàm rất có thể có chút đặc thù, bất quá, Lạc Gia cũng không nói cái gì. Lạc Gia gật đầu, móc ra mấy cục đá màu sắc rực rỡ đưa cho Dịch Minh, "Cho ngươi." "Cảm ơn thúc thúc." Dịch Minh vui mừng nói. Tân Đa Lôi đi tới, "Lạc Gia, ngươi cũng trở về rồi, chúng ta chân trước chân sau a." Lạc Gia nhàn nhạt nhìn Tân Đa Lôi một cái, gật đầu. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lạc Gia cùng Tân Đa Lôi, "Các ngươi tiến vào một chút đi." Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, "Y sư đại nhân, Á Hạo dự tính động thủ sao?" Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Đúng vậy, đã kéo dài rất lâu, ta nghĩ cũng nên đến lúc động thủ." Tân Đa Lôi nắm chặt nắm tay, "Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, đi Thương Vân Hồ hẳn là cũng không có vấn đề gì." Tân Đa Lôi khẽ mỉm cười, đối với hắn 5 năm trước mà nói, Thương Vân Hồ không thể nghi ngờ là tồn tại làm người có đi mà không có về, nhưng 5 năm này, hắn tiến bộ phi thường nhanh chóng, hiện tại, Thương Vân Hồ đối với hắn đã không tính là cái gì. 12. Ý sư đại nhân. Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch đi tới. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, "Tộc trưởng tới a. Ta mang tới một ít vật tư cho ý sư đại nhân." Tộc trưởng có tâm. Kỳ Thiếu Vinh nhìn tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch, thầm nghĩ, tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch thật biết là người, ăn kê chuẩn dạ. Đối phương thỉnh thoảng lại đưa một ít đồ qua cho hắn, tuy không có gì đặc biệt quý trọng, nhưng lại đều là đồ vật cần thiết. Qua mấy năm phát triển, bộ lạc Đại Thạch đã trở thành bộ lạc mạnh nhất trong khu vực này. Mấy năm nay bộ lạc Phi Hổ không có nhân tài gì, có tư thế từ từ xuống dốc, hơn nữa, nghe nói, Tân Lực bởi vì mấy lần ra quyết sách sai lầm, bị tước đi chức vị tộc trưởng, hiện tại tộc trưởng bộ lạc Phi Hổ đã đổi thành Tân Ngai. "Y sư đại nhân, hài tử của ngài thật đáng yêu." Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch nói. "Cũng được đi." Kỳ Thiếu Vinh cười cười, thầm nghĩ, nhi tử nhà hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng rất có bộ dáng tiểu soái ca a. Trang Hạo đi đến, "Tộc trưởng tới a." Tộc trưởng bộ lạc Đại Thạch gật đầu, "Trang thiếu, ta cáo từ trước." Trang Hạo gật đầu, "Tộc trưởng đi cẩn thận." Trang Hạo đi vào phòng, phía sau là Trang Vân nhắm mắt đi theo, Trang Vân banh khuôn mặt nhỏ, có vẻ rất nghiêm trang. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Vân, trong lòng không vui, thầm nghĩ, thời điểm Trang Vân đi với hắn luôn là một con sâu ngủ, cả ngày một bộ dáng ngủ không tỉnh, đi theo Trang Hạo lại là ngưỡng mộ. Trang Hạo vừa về, Trang Vân liền tỉnh ngủ. Trang Hạo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh mở ra, tức khắc kinh sợ, "Âm Dương Thảo." Trang Hạo gật đầu, "Đúng vậy." Kỳ Thiếu Vinh kinh ngạc, "Ngươi đi Thương Vân Hồ?" Trang Hạo gật đầu, "Phải. Không phải đã nói còn chưa đi sao?" Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày hỏi. Trang Hạo cười cười, "Sợ ngươi lo lắng, cho nên không dám nói cho ngươi, hiện tại đồ vật lấy tới tay, mới dám nói." Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, nhất thời không biết nên cảm động Trang Hạo săn sóc, hay là nên mắng Trang Hạo tùy hứng. "Ngươi thật là, ta còn vừa mới trao đổi với Tân Đa Lôi cùng Lạc Gia chuyện đi Thương Vân Hồ." Kỳ Thiếu Vinh rầu rĩ nói. Trang Hạo cười cười, "Hiện tại đồ vật lấy tới tay, không cần phải làm phiền bọn họ." Kỳ Thiếu Vinh oán hận trừng mắt nhìn Trang Hạo một cái, hỏi, "Chúng ta có thể trở về rồi?" Trang Hạo gật đầu, "Ta nghĩ có thể trở về." Kỳ Thiếu Vinh lòng đầy phức tạp, rốt cuộc có thể trở về. Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, lúc trước hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm Âm Dương Thảo, không nghĩ tới một lần đi lại là mấy năm, rời khỏi thế giới ma pháp lâu như vậy, cũng không biết cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành của hắn vận hành thế nào rồi. Kỳ Thiếu Vinh cau mày, sắc mặt buồn bực. Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói, "Thiếu Vinh, ngươi làm sao vậy? Có thể trở về, ngươi không cao hứng sao?" Kỳ Thiếu Vinh cười khan, "Mấy năm nay ta hình như không làm chính sự gì, cứ như vậy trở về có phải là hơi mất mặt không?" Trang Hạo cười cười, "Sao có thể?" Trang Hạo ôm Trang Vân tới, đắc ý rào rạt nói, "Chúng ta làm ra tiểu quỷ này, thành tựu lớn bao nhiêu a? Mang tiểu quỷ này về, ai cũng sẽ cảm thấy chúng ta là áo gấm về làng." Kỳ Thiếu Vinh nhìn thấy Trang Vân vẫn luôn thích sụ mặt giả lạnh khốc cư nhiên lộ ra một nụ cười thẹn thùng, không khỏi trố mắt, cười nói, "Cũng phải." 12. Dịch Minh cào cào bàn, nhìn Mộ Đình Hiên hỏi, "Mẫu phụ, chúng ta muốn đi nơi người nói sao?" Mộ Đình Hiên gật đầu, "Đúng vậy. Phàm phụ thân nói chỗ kia có rất nhiều mỹ nhân." Dịch Minh mãi thanh mãi khí nói. Mộ Đình Hiên cười cười, "Đúng vậy. Ngươi có ý tưởng gì sao?" Dịch Minh chớp chớp mắt, "Ta muốn xoáy ca đẹp nhất, ăn mỹ thực tốt nhất, uống rượu ngon nhất, kiếm thật nhiều tiền, trở thành người thắng nhân sinh sáu." Mộ Đình Hiên nhíu mày, "Ai dạy ngươi?" "Ý sư đại nhân dạy, ý sư đại nhân nói làm người phải có lý tưởng." Dịch Minh nhảy nhót nói. "Mộ Đình Hiên, sáu." Dịch Phàm đi đến, Mộ Đình Hiên không vui cau mày, "Ngươi cùng Trang Hạo đi Thương Vân Hồ sao không nói cho ta một tiếng? Cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng ở lại chiếu cô A Minh, không thể thoát thân, Trang Hạo không muốn làm thiếu gia lo lắng, ta cũng không muốn làm ngươi không ngủ được." Dịch Phàm nói. Mộ Đình Hiên cười khổ, "Bỏ đi, cuối cùng ngươi cũng bình an trở lại." Dịch Phàm cười cười, "Kỳ thật Thương Vân Hồ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, chỗ kia bị chuyển quá khoa trương." 10. Y mèo ủ, "Mấy ngày qua tôi chuẩn bị đồ chuyển nhà, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ y." Chương 256, trở lại nguyên quốc. Sở Trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 256 Sở Trưởng chương 256, trở lại nguyên quốc thời điểm đám người Trang Hạo xuất hiện ở Hoàng Đông nguyên quốc, lập tức dẫn tới hoành động cực kỳ lớn. Trang Hạo rời đi đã được 5 năm, 5 năm này, thế sự biến thiên cực lớn, tứ đại gia tộc, Trang gia như cũ giữ vị trí số 1, Dịch gia lại bởi vì nhân tài điều tản, bị một thế gia khác quật khởi thay đổi. Đường Thiên Phong kế thừa ngôi vị hoàng đế, Đường Thiên Anh lĩnh một khối đất phong, bị đuổi ra ngoài. Trang gia. Trang Khiêm nhìn Trang Vân trắng trắng lộn lộn, tràn đầy tò mò. Trang Khiêm thò tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ trắng nộn của Trang Vân. Trang Khiêm hai mắt tỏa sáng nhìn Trang Vân, ở trong mắt Trang Khiêm, Trang Vân quả thật là phiên bản của Trang Hạo, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt dưới bóng ma của Trang Hạo, hiện tại tìm được cơ hội bắt nạt phiên bản của Trang Hạo, khiến cho Trang Khiêm rất có một loại cảm giác phi thường thỏa mãn. Trang Vân bất mãn nhìn Trang Khiêm lấy hắn làm trò vui, một ngụm cắn lên đầu ngón tay của Trang Khiêm. Trang Khiêm ô ô kêu hai tiếng, thu hồi ngón tay lại, trên ngón tay Trang Khiêm để lại hai cái dấu răng thật sâu. Trang Hạo ôm hai tay nhìn Trang Khiêm, "A Khiêm, ngươi đừng chọc hắn, A Vân rất hung." Kỳ Thiếu Vinh cau mày, không biết vì sao lại cảm thấy lời này của Trang Hạo không giống như đang nói nhi tử, mà là đang nói xê. Trang Khiêm thu hồi ngón tay muốn chảy máu của mình, nói: "Đại ca, ngươi một lần rời đi chính là tận mấy năm, ta rất nhiều lần lo lắng ngươi không trở về được." Trang Hạo tràn đầy tự tin, "Thực lực của ta ngươi còn không tin được sao? Ngươi có cái gì phải lo lắng?" "Đại ca, thực lực của ngươi ta tự nhiên tin được, nhưng ngươi đi chính là nơi thần bỏ à, chỗ kia ma pháp, đấu khí đều không thể dùng." Trang Khiêm buồn bực nói. Trang Hạo gật đầu, "Cho dù ma pháp, đấu khí không thể dùng, ca ngươi vẫn có thể như cũ đứng vững gót chân." "Cũng đúng, đại ca có bản lĩnh như vậy." Trang Khiêm cười cười. Trang Hạo lắc lắc tay chân, ở nơi thần bỏ 5 năm, Trang Hạo vẫn luôn không thể rèn luyện ma pháp cùng đấu khí, nhưng sau khi trở về, Trang Hạo lại phát hiện, ma pháp cùng đấu khí của hắn đều tiến bộ không nhỏ, có lẽ thể chất tăng lên, trình độ ma pháp cùng đấu khí cũng tăng lên. "Đại ca, ngươi rời khỏi Hoàng Đô nhiều năm như vậy, Hoàng Đô thất tú đều thay đổi người, hiện tại có mấy kẻ không biết nhìn hàng, cư nhiên không biết ngươi là ai, thật sự là kiến thức hạn hẹp." Trang Khiêm không vui mắng. Trang Hạo cười cười, "Ta rời đi đúng là có hơi lâu, Hoàng Đô ra rất nhiều tân tú sao? Trong núi không lão hổ, khỉ con xương ba vương, Hoàng Đô thất tú hiện tại không thể so với năm đó." "A Khiêm, ngươi đang nói ngươi là khỉ sao? Ta nghe nói Hoàng Đô thất tú hiện tại ngươi đứng hàng thứ 5 a." Kỳ Thiếu Vinh nói. Trang Khiêm xấu hổ cười cười, "Ta chỉ là may mắn mới lên bảng. Thần Nguyên Lót Đế kia mới may mắn đây, ngươi đứng hàng thứ 5 cũng không xem như là may mắn." "Trang Khiêm, 6, 12." Phủ đệ của Kỳ Thiếu Vinh. "Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng trở lại." Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Vinh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, "Thời điểm ta không ở đây các ngươi vất vả rồi, ta xem qua công trạng của cửa hàng, A Hằng ngươi rất có năng lực. Nếu như thiếu gia chủ trì đại cục, quy mô của cửa hàng sẽ càng lớn hơn nữa." Kỳ Hằng lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Kỳ Thiếu Vinh, "Trong này là thu nhập mấy năm nay của cửa hàng, 5 tỷ." Kỳ Thiếu Vinh sửng sốt, "Nhiều như vậy sao?" "Đúng vậy." "Kỳ thật cũng không tính là nhiều, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy." Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Hằng, lại nói tiếp, "Ta mang cho ngươi một kiện lễ vật." "Trái cây này là 6." "Hợp quả." Kỳ Hằng hỏi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Đúng vậy. Trang Vân là từ trong trái cây này ra sao?" "Không tồi." Kỳ Hằng cười cười, "Cảm ơn thiếu gia." "Không cần khách khí, nếu ngươi cùng Tạ Vân Phi làm ra một hài tử xinh đẹp, A Vân của chúng ta sau này tìm đối tượng liền có thể nhiều thêm một lựa chọn." Kỳ Thiếu Vinh nói. "Kỳ Hằng, 6. Thiếu gia thật đúng là phòng ngừa chu đáo. Ta nghe nói Tạ Vân Phi đã trở thành thánh cấp." Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Kỳ Hằng gật đầu, "Đúng vậy, năm trước hắn ngẫu nhiên thức tỉnh lĩnh vực. Vậy thì phải chúc mừng hắn." Kỳ Hằng tò mò hỏi, "Thiếu gia, ngươi tiếp xúc đến lĩnh vực chưa?" Kỳ Thiếu Vinh cười khan, "Còn chưa có." Sau khi có được Âm Dương Thảo, Kỳ Thiếu Vinh phát hiện hai loại nguyên tố ma pháp của mình, hắc ám, có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Nguyên bản Kỳ Thiếu Vinh vẫn luôn lo lắng ma pháp thất hành sẽ xung đột lẫn nhau trong thân thể, nhưng sau khi có Âm Dương Thảo liền không cần phải lo lắng cái này. Kỳ Hằng cười cười, "Thiếu gia không cần nóng nội." "Ta không nóng nội." Kỳ Thiếu Vinh đạm nhiên nói, "Người trên thế giới này có thể sống rất lâu rất lâu, hắn còn trẻ, không cần thiết phải vội vã thăng cấp thành cấp." Kỳ Thiếu Vinh bước cằm, "Tuy rằng ta còn chưa tiếp xúc đến lĩnh vực, bất quá, lĩnh vực của Dịch Phàm hình như đã thành hình." Kỳ Hằng ngây ra một lúc, "Vậy sao? Vậy thì phải chúc mừng hắn rồi." Kỳ Thiếu Vinh cười cười, "Tên kia tiến tới hơn ta nhiều." "Thiếu gia, A Vân có phải nên đi học rồi không?" Kỳ Hằng hỏi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Đúng vậy. Dự định đi vào học viện nào?" Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, "Ta còn chưa nghĩ tốt đâu." "6." Dịch Minh kéo gấp áo, "Đi theo phía sau Dịch Phàm, phụ thân, ta phải đi học sao?" Dịch Phàm gật đầu, "Đúng vậy." Dịch Minh thí điên hỏi, "Trong học viện có rất nhiều tiểu hài tử giống như ta sao?" Dịch Phàm gật đầu, "Đương nhiên. Ta có thể làm lão đại sao?" "Cái này thì phải xem nắm tay của ngươi có cứng hay không." Dịch Minh nắm chặt nắm tay, đắc ý rào rạt nói, "Ta lợi hại nhất. Ta nghe nói hôm qua ngươi tìm Trang Vân đánh nhau, lại bị Trang Vân đánh nằm sấp." Dịch Phàm hỏi. Dịch Minh hơi đỏ mặt lên, "Tiểu Bạch kiểm Trang Vân kia sức lực có hơi lớn một chút, bất quá, không quan trọng, ta sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn." "Có chí khí." Dịch Phàm khen ngợi. Dịch Phàm đi trên đường, đột nhiên bị người ngăn cản lại, Dịch Phàm nhìn người chặn đường, nhíu mày lại. "A Phàm, ngươi đã trở lại. Không liên quan đến ngươi." Dịch Minh nắm chặt ống tay áo Dịch Phàm, tò mò nhìn Dịch Tầm, nhẹ giọng gọi một tiếng, "Phụ thân." Dịch Phàm bế Dịch Minh lên, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Dịch Minh ghé vào trên vai Dịch Phàm, khó hiểu nhìn Dịch Tầm phía sau, "Phụ thân, người kia thật kỳ quái, hắn vẫn luôn nhìn chúng ta." Dịch Phàm cười cười, "Không cần để ý tới hắn." Dịch Tầm nhìn hai phụ tử Dịch Phàm hòa thuận vui vẻ, sắc mặt run rẩy. 6. Thiên Lan học viện. Hồ Phong nhìn Dịch Minh, "Đây là nhi tử ngươi a?" Dịch Phàm gật đầu, "Đúng vậy. Rất đáng yêu đi. Ngươi muốn cho hắn gia nhập bộ mẫu giáo của Thiên Lan học viện?" Hồ Phong hỏi. "Đúng vậy, ta hy vọng hắn có thể tiếp xúc với tiểu hài tử cùng lứa nhiều hơn một chút." "Lựa chọn của ngươi là đúng, mấy năm nay, Thiên Lan học viện chúng ta phát triển phi thường nhanh, đã đẩy Minh Nhã học xuống hàng thứ 3, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ chen cả vị trí thứ nhất của Thánh Hoàng học viện xuống." Hồ Phong thỏa thuê đắc ý nói. "Vậy phải chúc mừng hiệu trưởng rồi. Tiểu Bằng Hữu, tới học viện rồi phải ngoan một chút, bằng không sẽ bị đánh." Hồ Phong nói. Dịch Minh bất mãn, "Ta là người phải làm lão đại, chỉ có ta đánh người khác." Hồ Phong quay đầu nhìn Dịch Phàm, "Nhi tử nhà ngươi đủ bá đạo a." "Kỳ thiếu dạy." Dịch Phàm nói. "Hồ Phong, 6. Tiểu quỷ, làm người không thể quá càn rỡ biết không?" Hồ Phong sụ mặt giáo huấn. Dịch Minh chớp chớp mắt nhìn Hồ Phong, lại quay đầu nhìn Dịch Phàm, thần thần bí bí hỏi, "Phụ thân, là ngươi lợi hại hơn hay là lao đầu này lợi hại hơn?" "Hồ Phong, 6." Hồ Phong cau mày, theo hắn biết, Dịch Phàm đã tiếp xúc đến lĩnh vực cấp 9 cùng thánh cấp 9 là cách biệt một trời một vực, hắn hiện tại thật sự cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của phế vật Dịch gia này. Hồ Phong ho nhẹ hai tiếng, "Phụ thân ngươi năm đó cũng là đệ tử của ta, cái gì cũng đều nghe ta." Dịch Minh ôm đùi Dịch Phàm, hầu nghi hỏi, "Phụ thân, ngươi đánh không lại hắn sao?" Dịch Phàm gật đầu, "Phụ thân đánh được." Dịch Minh liền cảm thấy mỹ mãn, "Ta biết mà, phụ thân lợi hại nhất." Hồ Phong, 6. 12. Trang gia. Trang Nhân Tuyền ôm Trang Vân, "Ngươi muốn cho A Vân đi học viện nào?" Trang Hạo là người Thánh Hoàng học viện, Kỳ Thiếu Vinh là người Thiên Lan học viện, Trang Vân làm nhi tử duy nhất của hai người, tới học viện nào thật sự là không dễ chọn. Trang Hạo thở dài, "Ta còn chưa có nghĩ tốt." Trang Nhân Tuyền bất đắc dĩ nói, "Ngươi có lẽ không biết, Lộ Danh đã tới khóc một trận." Trang Hạo xấu hổ cười cười, "Phải vậy không?" Trang Nhân Tuyền gật đầu, "Đúng vậy." Một cao thủ cấp 9 khóc đến đầy mặt nước mắt nước mũi, thật sự là khiến người ta phải xấu hổ. Lộ Danh nói, "Nếu Trang Vân đầu nhập vào Thiên Lan học viện, vậy chính là hắn làm hiệu trưởng thất trách, hắn có thể từ chức nhận lỗi." Mấy năm nay Thánh Hoàng học viện cùng Thiên Lan học viện cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Dịch Minh đã ghi danh vào Thiên Lan học viện, nghe nói tư chất của Dịch Minh không tồi, nếu cả A Vân cũng ghi danh vào Thiên Lan học viện 7. Trang Hạo, ta cần trưng cầu ý kiến của Thiếu Vinh một chút 6. Trang Nhân Tuyền gật đầu, ta hiểu. Trang Nhân Tuyền xoa chán, thầm nghĩ, Hoàng Đô ai cũng biết, Trang gia Trang Hạo thiên tư tung hành, thực lực xuất chúng, tuổi còn trẻ liền thăng cấp thánh cấp, người Hoàng Đô đồng dạng cũng biết, Trang Hạo cơ hồ là toàn vẹn này, có một cái khuyết điểm chí mạng, sợ vợ. Tư chất của A Vân không tồi, nếu có thời gian, không chừng sẽ vượt qua ngươi. Trang Nhân Tuyền nói. Trang Hạo cười cười nhìn Trang Vân, nếu thật là như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Đúng rồi Tam Thúc, có tin tức về U Minh Long cùng Quang Minh Long Vương không? Trang Nhân Tuyền lắc đầu, không rõ ràng lắm. Trang Hạo gật đầu, bỏ đi, không có tin tức cũng coi như là tin tức tốt. Đúng rồi, Thẩm Nguyên mở rượu yến ở tiểu lầu, vì ngươi đón gió tẩy trần, đến lúc đó phàm là người có chút danh khí ở Hoàng Đô đều sẽ tham gia. Trang Nhân Tuyền nói. Trang Hạo gật đầu, tụ tập một chút khá tốt. Hắn rời khỏi Hoàng Đô rất nhiều năm, tìm thời gian tụ tập cùng bằng hữu trước kia cũng rất tốt. Mời giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trưởng tin tức tố của ta có động, nhất hồ nhiệt thủy, sở trưởng tình trạng bản gốc, hoàn, 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà vạn du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hai tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn cụ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bản lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng. Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội. Không muốn sống nữa sao? Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái. Không sao, tin tức tố của lão tử có độc. 18 bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao? Lão tử là án phạ, không làm a luyến. Làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị Vạn Dương trạch đẻ một đầu. 18 huấn luyện sinh tồn dã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ bạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào. Độc ngươi 3 ngày 2 đêm, thứ nhất liền là của ta. Đêm đó, Vạn Dương Trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn. Lần kia thành tích của hai người, có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng. 28 thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khốc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ a trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không trở thủ loạn tác, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, hè, tình cảm, ngọ sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1. Chương 257, tiến hội gặp người quen. Sở Trần tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 257 Sở Trần chương 257, tiến hội gặp người quen A Hạo, ngươi rốt cuộc cũng trở lại, hoan nghênh ngươi đã về. Thẩm Nguyên tràn đầy nhiệt tình chào hỏi. Nghe nói ngươi trở thành gia chủ Thẩm gia, tiếp trưởng không ít sinh ý, rất không tồi. Trang Hạo nói. Thẩm Nguyên cười cười, chút sinh ý này của ta sao có thể so với cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành. Thẩm Nguyên nhìn đến Trang Vân cao chưa tới đầu gối của Trang Hạo, hỏi, đây là nhi tử của ngươi cùng kỳ tứ thiếu đi, thật tuấn tú lịch sự, giả có thời gian, nhất định lại là một tồn tại mê đảo vô số người. Trang Vân ngẩng đầu lên, đánh giá Thẩm Nguyên một hồi, nói, phụ thân, đây là tên ngu ngốc đi từ hôn cho ngươi mà ngươi nói sao? Thẩm Nguyên, 6, 5 năm. Thời thế đổi thay, hắn vốn đang cho rằng thời gian dài như vậy, chuyện kia liền qua rồi. Kết quả 6. Nhìn dáng vẻ này xem ra chuyện xấu từ hôn chú định là phải đi theo hắn cả đời. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, chính là hắn 6. Trang Vân ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyên, người này thoạt nhìn cũng đủ ngốc, khó trách lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Thẩm Nguyên, 6. Thẩm Nguyên cau mày, thầm nghĩ, bộ dáng tiểu tử Trang Vân này rất giống Trang Hạo, nhưng cái miệng độc này, khẳng định một mạch truyền thừa của Kỳ Thiếu Vinh a. Đây là Thẩm thúc thúc của ngươi, gọi thúc thúc. Trang Hạo dặn. Trang Vân nhún vai, gọi một tiếng, thúc thúc. Trang Vân dừng một chút, lại hỏi, thúc thúc, ngươi có lao bạc không? Thẩm Nguyên xấu hổ cười cười, còn chưa có. Mấy năm nay thật ra có không ít người mai mối cho Thẩm Nguyên, nhưng Thẩm Nguyên vẫn luôn say mê kiếm tiền, không định ra được. Bởi vì mọi người đều biết ngươi ngốc, cho nên không có ai nguyện ý gả cho ngươi sao? Trang Vân nghiêng đầu hỏi. Thẩm Nguyên hít sâu một hơi, ai nói cho ngươi táng ngốc? Trang Vân đảo đảo mắt, rất nhiều người a. Dịch Phàm thúc thúc thường xuyên nói, ngươi là người ngu ngốc nhất hắn từng gặp. Thẩm Nguyên, 6. Cái tên Dịch Phàm này thì ra lại cặn bã như vậy. 12. Chúc mừng ngươi trở về. Kỳ Thiếu Khang nâng chén rượu với Kỳ Thiếu Vinh. Đa tạ nhị ca, chúc mừng nhị ca trở thành thiếu chủ Kỳ gia. Kỳ Thiếu Vinh cười cười với Kỳ Thiếu Khang. Đa tạ, nếu ngươi nguyện ý trở lại Kỳ gia, ngươi biết ta có thể tùy thời thoái vị. Nhi tử của ngươi cùng Trang Hạo rất đáng yêu. Kỳ Thiếu Khang nói. Cảm ơn. Dịch Minh gặm đùi gà, đi đến trước mặt Trang Vân, tiêu căng ngạo mạn lên tiếng, tiểu quỷ, ngươi đi học chưa? Chưa có. Trang Vân đáp. Ngươi đã lớn như vậy rồi còn chưa đi học, không học vấn không nghề nghiệp là không tốt, ta đã đi học. Dịch Minh rào rạt đắc ý nói. Trang Vân nhìn Dịch Minh một cái, ngươi ngốc, cho nên cần đi học sớm một chút, học thêm ít đồ, ta trời sinh sớm thông tuệ, không cần đi học sớm như vậy, nhường cho ngươi một chút cũng không phải là không được. Dịch Minh tràn đầy bất mãn nắm chặt nắm tay, tiểu quỷ, ngươi nói cái gì, ta ngày đầu tiên đi học liền vô địch thủ toàn ban, trở thành lão đại. Trang Vân nhìn chằm chằm Dịch Minh, như vậy đi, ngươi thừa dịp mấy ngày này cao hứng một chút, chờ ta đi vào, ngươi cũng chỉ có thể làm lão nhị. Dịch Minh, 6. Dịch Minh nắm chặt chân gà trong tay, hung tợn nhào về phía Trang Vân. Trang Vân hai tay chống lưng, bình tĩnh xoay người qua. Dịch Minh còn đang muốn cùng Trang Vân huyết đua, lại bị Mộ Đình Hiên nhéo lại. Đừng náo loạn. Mộ Đình Hiên nói. Dịch Minh bất mãn cáo trạng, Trang Vân nói ta ngốc, ta mới không ngốc. Được được được, A Minh không ngốc. Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Minh nhảy nhót lung tung, không biết phải nói cái gì, hắn cùng Dịch Phàm đều là người nội liễm, sinh ra Dịch Minh lại là một tiểu tử không chịu ngồi yên, cũng không biết giống ai. Trang Vân đi tới bên người Trang Hạo, kéo kéo ống quần Trang Hạo, nói, phụ thân, ta muốn đi Thiên Lan. Trang Hạo khó hiểu, vì sao? Bởi vì Thiên Lan bên kia hình như không có nhân tài gì, cư nhiên để Dịch Minh ngu ngốc trở thành lão đại, ta phải cho hắn biết, người như ta mới có thể làm lão đại, hắn làm lão nhị vẫn là miễn cưỡng. Trang Vân sụ mặt nói. Trang Hạo, 6. 12. Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Minh tức giận bừng bừng, trấn an, đừng nóng giận, ăn nhiều một chút. Dịch Minh nắm lấy một con tôm lớn, nhét vào miệng, hung hăng cắn ăn, Trang Vân là tên hỗn đản. Mộ Đình Hiên cười cười, phải, hắn là hỗn đản. Mộ Đình Hiên nhìn về phía Lạc Gia bị mấy mỹ nữ quay xung quanh. Thời điểm Dịch Phàm nói cho Lạc Gia phải về, Lạc Gia cân nhắc một chút, cảm thấy đợi ở nơi thần bỏ cũng không thoải mái, liền cùng Dịch Phàm trở về. Dịch Minh chớp chớp mắt, nói thầm, Lạc Gia thúc thúc rất được hoan nghênh a. Thẩm Nguyên tìm không ít mỹ nữ tới đây, bởi vì Trang Hạo là hoa đã có chủ, soái ca như Lạc Gia liền có vẻ rất đắt hàng. Không ít mỹ nữ đều rất có hứng thú với vị soái ca này, Lạc Gia xấu hổ uống rượu, có vẻ cực kỳ quân bách. Thật vất vả, Lạc Gia mới thoát ra khỏi vòng vây mỹ nữ. Dịch Phàm đè lại bả vai Lạc Gia, nói, không tồi nha, ngươi rất được hoan nghênh, có nhìn chúng ai không? Nếu nhìn chúng, ta có thể giúp ngươi giật dây. Lạc Gia đỏ hừng mặt, vội vàng nói, không cần. Lạc Gia gãi đầu, giống cái ở nơi thần bỏ nhìn thấy hắn đều đi vòng, Lạc Gia không nghĩ tới, giống cái ở nơi này lại to gan như vậy, bất quá, giống cái nơi này không sợ hắn, hắn liền có hơi sợ bọn họ. Mặt ngươi thật hồng a. Dịch Phàm nói. Lạc Gia xấu hổ, có sao? Lạc Gia cúi đầu, vừa nãy có một giống cái hỏi hắn có nguyện ý ra ngoài thả lỏng một chút không, Lạc Gia không xác định hắn có phải là thu được lời mời một đêm tình trong truyền thuyết kia không. Dịch Phàm gật đầu, có a. Có một nữ nhân hình như rất có hứng thú với ngươi, ngươi tiếp thu không? Lạc Gia vội vàng lắc đầu, không có. Chuyện tốt như vậy ngươi cũng cự tuyệt, định lực không tồi. Lạc Gia, 6. 12. Mộ Đình Hiên đi tới bên người Dịch Phàm, nghiêng đầu hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Lạc Gia có vẻ rất khẩn trương, ta vừa này an ủi hắn một chút. Dịch Phàm nói. Mộ Đình Hiên hoài nghi, ngươi xác định là an ủi, mà không phải chê cười. Dịch Phàm cười cười, chủ yếu là an ủi, thuận tiện chê cười một chút, tiểu tử Lạc Gia kia vóc dáng lớn, lại thẹn thùng như vậy. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi nguyên bản cũng rất thẹn thùng. Dịch Phàm sửng sốt một chút, phải vậy không? Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy. Lúc ấy ngươi vừa nhìn thấy ta liền đỏ bừng mặt, bất quá, ta cho rằng ngươi chỉ là trời sinh mặt tương đối hồng. Dịch Phàm, 6. Kỳ Thiếu Vinh đi về phía Dịch Phàm, hỏi, các ngươi nói cái gì đấy? Dịch Phàm cười cười, không có gì. Trang Thiếu rất được hoan nghênh a. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng vậy. Nghe nói ở Hoàng Đô có rất nhiều người truyền tin đồn Trang Hạo đã chết, hiện tại Trang Hạo đột nhiên sống lại, có nhiều người muốn tìm hắn nói chuyện cũng là bình thường. Dịch Phàm, 6. Trong đại sảnh truyền ra một trận xôn xao, Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía cửa, phát hiện là Hồ Phong cùng Lộ Danh tới. Hai vị hiệu trưởng tới. Dịch Phàm nói, hai người này thật ăn ý, tự nhiên là cùng nhau tới, ngươi muốn để Trang Vân đi học viện nào? Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, còn chưa xác định, ta nói Á Hạo tự chủ trương. Cho dù là tới Thiên Lan hay tới Thánh Hoàng, cuối cùng đều sẽ phải đắc tội một người, cái loại chuyện đắc tội người này, vẫn là để Trang Hạo gánh đi. Dịch Phàm, 6. Hồ Phong cùng Lộ Danh vừa vào cửa, ánh mắt của không ít khách khứa đều tụ tập trên người hai lão đầu, không ít khách khứa đều lặng lẽ lùi ra sau, rất sợ hai người đánh nhau tổn thương cá trong chậu. Hồ Phong cùng Lộ Danh chuyện trò vui vẻ, thật giống như hai người là bạn thân chí cốt, nhưng hung quang trong mắt hai người đã bại lộ quan hệ thật của cả hai. 12. Tân Đa Lôi ngồi một bên, cầm chậu thịt lớn từng ngụm ăn. Bên cạnh chỗ ngồi của Tân Đa Lôi là một chồng mâm trống, đợi người thu mâm tới ánh mắt nhìn Tân Đa Lôi cực kỳ quỷ dị. Lạc Gia thật vất vả mới thoát thân, ngồi xuống bên người Tân Đa Lôi. Có thể là bị tướng ăn của Tân Đa Lôi dọa, xung quanh chỗ ngồi của Tân Đa Lôi là một mảnh đất trống. Tân Đa Lôi cười nói, ngươi rất được hoan nghênh a. Lạc Gia xấu hổ cười cười, nào có. Thật nhiều thịt nướng. Tân Đa Lôi hưng phấn gật đầu, ta đã hỏi qua, thịt nơi này muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, chỉ là cầm đi rồi nhất định phải ăn hết, nơi này thật không tồi, chỗ chúng ta không có chuyện tốt như vậy. Lạc Gia gật đầu, đúng vậy. Lạc Gia nhìn về phía Trang Hạo, biết đám người Trang Hạo tới từ dị giới, Lạc Gia liền suy đoán thân phận của Trang Hạo khẳng định không thấp được, bất quá, thân phận chân thật của Trang Hạo ở thế giới này lại cao đến khiến Lạc Gia không thể tưởng tượng. 6. Thứ ca. Kỳ Thiếu Như đi đến bên người Kỳ Thiếu Vinh, gọi một tiếng. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Thiếu Như, không khỏi có chút ngoài ý muốn, quan hệ của hắn cùng Kỳ Thiếu Như rất không tốt, Kỳ Thiếu Vinh không nghĩ tới Kỳ Thiếu Như lại chủ động tới chào hỏi hắn. Kỳ Thiếu Như thoạt nhìn gầy hơn trước đây không ít. Có việc gì sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Thứ ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Kỳ Thiếu Như nói. Kỳ Thiếu Vinh chớp chớp mắt, nếu ngươi bị ủy khuất, vẫn là mời phụ thân hoặc nhị ca làm chủ cho ngươi tương đối tốt. Kỳ Thiếu Như bất mãn, ta đi tìm, bọn họ căn bản mặc kệ. Kỳ Thiếu Vinh bất đắc dĩ, nếu bọn họ không còn được, ta chỉ sợ cũng bất lực. Tứ ca, chúng ta nói thế nào cũng là huynh muội, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ta chịu ủy khuất sao? Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, cái này còn phải xem ngươi có thật là chịu ủy khuất hay không. Tứ ca, lời này của ngươi có ý gì? Kỳ Thiếu Như bất mãn hỏi. Kỳ Thiếu Vinh bất đắc dĩ, ta cảm thấy khả năng người khác khiến ngươi chịu ủy khuất không lớn lắm, khả năng ngươi khiến ngươi khác chịu ủy khuất lớn hơn một chút. Kỳ Thiếu Như ủy khuất nói, tứ ca, sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy? Ta cùng một người có hôn ước, kết quả hắn hối hôn, loại cảm giác này ngươi cũng có thể hiểu đi. Kỳ Thiếu Vinh chớp chớp mắt, a, xem như hiểu. Năm đó thời điểm Thẩm Nguyên tới từ hôn ta liền nghĩ, ta mất đi một thân cây, nhưng chiếm được một mảnh rừng rậm, từ đây trời cao biển rộng mặc ta bay. Thiếu Như, ngươi phải nghĩ thoáng một chút. Trang Hạo đi tới, nói, Kỳ tiểu thư, tình huống của ngươi căn bản không thể so với Thiếu Vinh năm đó. Nếu ngươi làm ra lựa chọn, liền phải tự gánh lấy hậu quả. Mời giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trưởng tin tức tố của ta có độc, nhất hồi nhiệt thủy, sở trưởng tình trạng bản gốc, hoàn, 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà Vạn Du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hai tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn củ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bản lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng. Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội. Không muốn sống nữa sao? Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái. Không sao, tin tức tố của lão tử có độc. 18 bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao? Lão tử là án phạ. Không làm a a luyến. Làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị Vạn Dương trạch đẻ một đầu. 18 huấn luyện sinh tồn giã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ bạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào. Độc ngươi 3 ngày 2 đêm. Thứ nhất liền là của ta. Đêm đó, Vạn Dương Trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn. Lần kia thành tích của hai người, có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng. 28 thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khốc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ ai trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không trở thủ loạn tác, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, hè, tình cảm, ngọ sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1. Chương 258, tiến hội thịnh thế. Sở Trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 258 Sở Trưởng chương 258, tiến hội thịnh thế Thiếu Như, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Thiếu Khang đi tới, sắc mặt khó coi túm Kỳ Thiếu Như rời đi. Muội muội này của ngươi rất có thể gây chuyện. Trang Hạo nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, ngươi có phải biết cái gì không? Theo ta được biết, 3 năm trước, Kỳ gia gả Kỳ Thiếu Như cho một thanh niên cao thủ Chu Lâm, tư chất, thực lực của Chu Lâm đều rất không tồi, phát triển cũng nhanh, nhưng xuất thân chẳng ra gì, Kỳ Thiếu Như ghét bỏ xuất thân của Chu Lâm, không vừa lòng có hôn sự này, trước ngày đại hôn bỏ trốn. Bởi vì hôn kỳ đã định, Kỳ gia không còn cách nào, đành phải tìm một tiểu thư dòng bên, Kỳ Hinh, gả cho Chu Lâm. Chu Lâm cùng Kỳ Hinh sau khi thành hôn quan hệ không tồi, còn sinh ra một nữ nhi. Sau khi Kỳ Thiếu Như đào hôn, một năm không có tin tức, một năm sau, nàng cư nhiên chạy trở về, hơn nữa còn yêu cầu Chu Lâm cưới nàng. Chu Lâm đương nhiên không muốn, Kỳ Thiếu Như ồn ào huyên áo, làm mất hết mặt mũi Kỳ gia. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo một cái, ta nhớ lúc trước nàng còn thích ngươi. Trang Hạo cười cười, ta không thích nàng. Kỳ Thiếu Khang tiễn đi Kỳ Thiếu Như, ấy nấy đi tới trước mặt Kỳ Thiếu Vinh, xin lỗi, Thiếu Vinh, làm ngươi khó xử. Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, ta không sao, nên khó xử cũng không phải là ta, nhị ca, Thiếu Như gây chuyện như vậy ngươi sợ là phải tốn nhiều tâm. Kỳ Thiếu Khang miễn cưỡng cười cười, không có biện pháp a. Trong lòng Kỳ Thiếu Khang dâng lên một cỗ phiền chán, Kỳ Thiếu Như vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, gia tộc chọn Chu Lâm cho nàng, nàng mặt xưng mày xỉa, Kỳ Thiếu Khang nguyên bản cho rằng Kỳ Thiếu Như chỉ là bắt bẻ một chút, không nghĩ tới Kỳ Thiếu Như lại ở thời điểm cuối cùng đào hôn, cũng không biết Kỳ Thiếu Như ở bên ngoài đã trải qua cái gì, sau khi trở về cư nhiên lại coi trọng Chu Lâm. 6. Bên trong đại sảnh người tới kẻ đi, vô cùng náo nhiệt. Đó là nhi tử ngươi đi, thật đáng yêu. Mộ Tuyết Lam đi tới bên người Dịch Phàm nói. Dịch Phàm sửng sốt một chút, nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đa tạ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn mỹ mạo như cũ. Mộ Tuyết Lam cúi đầu, nghe Dịch Phàm khen tặng, trong lòng phiếm chua xót, nàng có mỹ mạo hơn đi nữa cũng không vào được trong mắt Dịch Phàm. Mấy năm nay Mộ Tuyết Lam sống không tốt không xấu, sau khi dọn ra khỏi phủ đệ của Dịch Phàm, Mộ Tuyết Lam lấy ra tích lũy nhiều năm mở một gian cửa hàng, sinh ý xem như không tệ. Mấy năm qua, Mộ Tuyết Lam từng có không ít người theo đuổi, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Phụ thân. Dịch Minh nào tới ôm đùi Dịch Phàm. Làm sao vậy? Dịch Phàm hỏi. Trang Vân muốn tới ban chúng ta. Dịch Phàm cười cười, vậy rất tốt, sau này ngươi có bạn. Dịch Minh nhíu môi, mới không tốt, hắn muốn tới đoạt vị trí lão đại của ta. Dịch Phàm nhìn Dịch Minh, hiện tại ngươi không phải là lão đại sao, ngươi có thể tìm tiểu đệ của ngươi cùng nhau đánh Trang Vân. Dịch Minh nghĩ, nói, a, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Dịch Phàm xoa xoa đầu Dịch Minh, bởi vì ngươi còn nhỏ a, kinh nghiệm không đủ. Mộ Đình Hiên đi đến trước mặt Dịch Phàm, bất đắc dĩ nói, ngươi đang giáo dục A Minh cái gì đấy? Ta chỉ là muốn nói cho hắn, dưới tình huống không thể dùng võ lực, liền phải dùng trí. Dịch Phàm giải thích. Mộ Đình Hiên, 6. Mộ Đình Hiên lắc đầu, chuyển ánh mắt về phía Dịch Minh, A Minh, phụ thân ngươi nói với ngươi cái gì? Phụ thân nói, nếu đơn đả độc đấu không được, có thể thử quần đấu. Dịch Minh dương nắm tay đáp. Dịch Phàm, 6. Năng lực lý giải của nhi tử nhà hắn đúng là rất xuất sắc. Mộ Đình Hiên bất đắc dĩ nhìn Dịch Minh, ngươi nói bậy cái gì đó? Có ai giáo dục tiểu hải tử như ngươi không? Dịch Phàm nhún vai, ngươi biết đấy, ta khi còn nhỏ cũng không được phụ thân giáo dục, cho nên không rõ ràng lắm, đang học tập. Mộ Đình Hiên, 6. Ngươi xem A Minh nhà chúng ta thông minh bao nhiêu? Ta giáo dục cũng không tệ đúng không? Dịch Phàm hỏi. Mộ Đình Hiên, 6. Dịch Phàm thật sự là biết cách tự cảm thấy tốt đẹp. Mộ Tuyết Lam nhìn Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên hòa thuận vui vẻ, xoay người đi chỗ khác. Dịch Phàm đi về phía Thẩm Nguyên, nói, Thẩm thiếu, ngươi mời tới không ít người a. Thẩm Nguyên xấu hổ cười cười, ta phát ra rất nhiều thiệp, cuối cùng lưu lạc đến trên tay những ai ta cũng không rõ ràng lắm, không có làm ngươi khó xử đi. Thẩm Nguyên phát hiện Mộ Tuyết Lam cũng ở đây, vị kia chính là vợ trước của Dịch Phàm a. Dịch Phàm cười cười, sẽ không xấu. Gần đây Hoàng Đô xuất hiện thêm không ít gương mặt mới. Nhìn dáng vẻ này xem ra ta đúng là rời đi quá lâu rồi. Thẩm Nguyên cười cười, mấy thanh niên tài tuấn đó so với Trang thiếu, Dịch thiếu mà nói thật sự không đáng gì. Trang Hạo kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ chính là thánh cấp, hiện tại mấy người cùng lứa tuổi với Trang Hạo, Dịch Phàm thật sự là không dám so. Trang Hạo còn chưa tính, Dịch Phàm cũng tiếp xúc tới lĩnh vực, khiến cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng, những ngày mà hắn thành danh kia, người trong Hoàng Đô đều cho rằng Dịch Phàm thực lực kém cỏi lợi hại, chính là ví dụ phản diện điển hình. 12. Kỳ Thiếu Vinh đè lại bả vai Vân Hổ, hỏi, nhìn cái gì đấy? Vân Hổ đột nhiên đỏ mặt, Kỳ Thiếu, các ngươi rốt cuộc cũng trở lại, nói thật ra, ta rất lo lắng cho ngươi cùng Trang Thiếu. Vân Hổ gãi gãi đầu, Vân Hổ vốn muốn tìm Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo chào hỏi một tiếng, bất quá, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo vẫn luôn được mọi người vây quanh, Vân Hổ ngại quấy rầy bọn họ. Nghe nói ngươi sống ở Hoàng Đô không tồi, còn cưới được đoàn trưởng năm đó ngươi tâm tâm niệm niệm. Vân Hổ xấu hổ nói, ngài đã biết. Thật có phúc khí a. Kỳ Thiếu Vinh trêu chọc. Vân Hổ xấu hổ cười cười, đều là nhờ phúc của ngài cùng Trang Thiếu. Vân Hổ thầm nghĩ, nếu không nhờ có Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh, hắn còn không biết đang ngốc ở trong góc nào đâu, sao còn có thể cưới được mỹ nhân về nhà. Nghĩ đến năm đó Trang Hạo lưu lạc tới tình trạng phải ở lại nhà bọn họ giúp việc, Vân Hổ luôn có một loại cảm giác không chân thật. Kỳ Thiếu, nhi tử của ngài cùng Trang Thiếu rất tuấn tú. Vân Hổ nói. Kỳ Thiếu Vinh đầu, mọi người đều nói như vậy. Nam. Tiến hội người đến người đi, khách khứa tới thăm hỏi nhiều, Trang Vân banh một khuôn mặt nhỏ, không cao hứng ngồi trên ghế dựa. Kỳ Thiếu Vinh đi tới bên người Trang Vân, hỏi, làm sao vậy, sao mặt thối như vậy? Trang Vân không vui nói, mấy người kia đều phải niết mặt ta ghét nhất người khác niết mặt ta, vì sao bọn họ không niết mặt Dịch Minh, rõ ràng tên kia thoạt nhìn tương đối dễ niết, ta thoạt nhìn không dễ trọng. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Trang Vân nhìn về phía Dịch Minh, Dịch Minh tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con cua, ngồi bên cạnh Tân Đa Lôi ăn đến miệng bóng nhảy, tên ngu ngốc kia chỉ biết ăn ăn ăn. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi ăn đến dị thường chuyên chú, xoa xoa mũi, thầm nghĩ, Tân Đa Lôi nếu ở kiếp trước đi ăn phệ, lao bản cửa hàng chỉ sợ đều không mở nổi nữa. 12. Hoàng cung. Thẩm Mạn Vũ nhìn Đường Thiên Phong, hỏi: "Quân thượng, còn chưa nghỉ ngơi sao?" Đường Thiên Phong quay đầu nhìn Thẩm Mạn Vũ, nói: "Lát nữa liền nghỉ." "Quân thượng đang suy nghĩ cái gì?" Đường Thiên Phong hít sâu một hơi: "Ta suy nghĩ, ta làm hoàng đế thật sự là không có một chút ý tứ nào." "Đừng nói như vậy." Thẩm Mạn Vũ an ủi Đường Thiên Phong hít mắt: "Trang Hạo, Kỳ Thiếu Vinh, Dịch Phàm, mỗi người đều là nhân vật văng dội, mỗi lần hắn muốn làm cái gì trước tiên đều phải suy nghĩ đến ý kiến của đám người kia." Đường Thiên Phong hít sâu một hơi, nói: "Đường Thiên Anh hình như giúp Trang Hạo xử lý sinh ý. Hiện giờ tài lực của Trang Hạo đã vượt xa hoàn thất, khe hở ngón tay hắn chảy ra một chút cũng đủ khiến cho không ít người được lợi. Sinh ý khuyết trương liền tạo thành rất nhiều chức vị còn trống, Đường Thiên Anh bị súng quân ra ngoài, vừa lúc ăn không ngồi rồi, năng lực của hắn không kém, Trang Hạo liền tìm hắn cùng nhau làm sinh ý có Trang Hạo chống lưng, Đường Thiên Anh có thể nói là hô mưa gọi gió, cuộc sống thoải mái hơn người làm quân vương như hắn nhiều." Thẩm Mạn Vũ bất đắc dĩ nói: "Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể giữ chặt mối quan hệ tốt với mấy người Trang Hạo." Đường Thiên Phong cắn chặt răng: "Đúng vậy. Hiện giờ ba tánh Nguyên Quốc đều rất sùng bái Trang Hạo, nếu Trang Hạo muốn làm hoàng đế, Nguyên Quốc có thể lập tức thay đổi triều đại, bất quá, Nguyên Quốc nho nhỏ hiện tại, Trang Hạo đại khái là khinh thường đi. Hôm nay Trang Hạo tổ chức yến hội." Đường Thiên Phong nói. Thẩm Mạn Vũ gật đầu: "Đúng vậy. Yến hội của Trang Hạo rất náo nhiệt, người có tên tuổi ở hoàng đô đều đi." Đường Thiên Phong nhắm mắt lại: "Thôi, nhân sinh trên đời, có mấy người đấu không lại chính là đấu không lại." 12. Dịch Sơ Tuyết đứng bên ngoài tử lâu, ánh mắt phức tạp. "Đi đi đi đi, muốn bán hoa thì đứng xa một chút, hôm nay người mở tiệc chiêu đãi chính là Trang đại thiếu Trang Hạo, Kỳ tứ thiếu Kỳ thiếu Vinh, Dịch thiếu Dịch Phạm, ngươi ngốc ở nơi này va chạm quý nhân không tốt." Hộ vệ ngoài tiểu lâu nhìn Dịch Sơ Tuyết nói. Thời gian ngắn ngủn mấy năm, dung mạo của Dịch Sơ Tuyết đã dàn mua rất nhiều, hơn nữa một thân trang điểm tục khí, người quen biết trước đây của Dịch Sơ Tuyết đứng trước mặt cũng chưa chắc đã có thể nhận ra nàng. Dịch Sơ Tuyết nhìn tiểu lâu xa hoa trụy lạc một cái, ảm đạm rời đi. Trong mấy năm này, Dịch Hỏa, Dịch Băng lần lượt qua đời, trước khi Dịch Băng qua đời còn để lại một bút nợ cờ bạc. Lão bản sòng bạc không thể tìm ra tiền từ trên người Dịch Băng đã chết, liền đi tìm Dịch Tầm. Dịch Tầm chính là lao bánh quẩy, có Dịch ra làm chỗ dựa, nói không trả tiền liền không trả tiền, người sòng bạc cũng không tốt lành gì, tùy cơ liền chuyển ánh mắt tới trên người Dương Mạn cùng Dịch Sơ Tuyết. Người sòng bạc giam cầm thực lực của Dương Mạn, ném Dương Mạn vào trong kỹ viện làm kỹ nữ. Dương Mạn nguyên bản là phu nhân, trang điểm một chút vẫn hấp dẫn được không ít người. Dương Mạn còn từng là phu nhân của Dịch Tầm, không ít người đều muốn nếm thử tư vị của phu nhân. Dịch Sơ Tuyết may mắn tránh được một kiếp, lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng không dám đi kỹ viện xem mẫu thân nàng. Dịch Sơ Tuyết nguyên bản cho rằng tới tình trạng này rồi, Dịch Tầm sẽ bận tâm tới tình cảm với mẫu thân, cứu chuộc mẫu thân ra khỏi kỹ viện, không nghĩ tới Dịch Tầm lại làm như không biết, nói cũng không nói một câu. Mời giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trưởng tin tức tố của ta có động, nhất hồi nhiệt thủy, sở trưởng tình trạng bản gốc, hoàn, 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà vạn du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hai tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn cụ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bản lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng. Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội. Không muốn sống nữa sao? Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái. Không sao, tin tức tố của lão tử có độc. 18 bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao? Lão tử là án phạ. Không làm a luyến. Làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị Vạn Dương trạch đẻ một đầu. 18 huấn luyện sinh tồn dã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ Vạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào. Độc ngươi 3 ngày 2 đêm, thứ nhất liền là của ta. Đêm đó, Vạn Dương trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn. Lần kia thành tích của hai người, có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng. 28 thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khóc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ ai trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không trở thủ loạn tác, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, hè, tình cảm, ngọt sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1. Chương 259, tranh lão đại. Sở trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 259 sở trưởng chương 259, tranh lão đại Thiên Lan học viện. Trang thiếu, ngươi lựa chọn Thiên Lan học viện chúng ta tuyệt đối là chính xác. Giáo viên chúng ta thực lực hùng hậu, tuyệt đối có thể để nhi tử ngươi được hưởng thụ giáo dục tốt nhất. Hồ Phong đầy mặt tươi cười nói. Trang Hạo cười cười với Hồ Phong, sau này Á Vân liền làm phiền hiệu trưởng chiếu cố. Hồ Phong gật đầu, yên tâm, yên tâm. Hồ Phong thầm nghĩ, Trang gia đối ngoại tuy rằng là Trang Hạo chủ sự, bất quá, Trang Hạo vẫn phải nghe lời Kỳ Thiếu Đinh. Tiểu Băng Hữu, ngươi có yêu cầu gì không? Trang Vân lạnh lùng nâng mắt lên, nói, ta muốn cùng một bàn với Dịch Minh. Hồ Phong sửng sốt, có thể, có thể. Hồ Phong thầm nghĩ, Trang Vân cùng Dịch Minh lớn lên, hai tiểu tử này quan hệ có vẻ không tồi. Sau khi Dịch Minh gia nhập Thiên Lan học viện, Trang Vân cũng theo sát tới đây. Trang Vân được một lão sư của Thiên Lan học viện đưa tới một phòng học. Bên trong phòng học có một lão sư đang viết chữ, bên dưới là một đám củ cải nhỏ cầm bút lông phủi trên giấy. Thời điểm Dịch Minh ở nơi thần bỏ, cả ngày đi theo Dịch Phàm học tu luyện thể thuật của thần huyết tộc, nhưng chữ lại chưa từng học qua, viết ra siêu siêu vẹo vẹo, nói là một đống run cũng không kỳ quái. Hôm nay ban chúng ta có một đồng học mới, sau này đồng học mới sẽ cùng mọi người học tập. Đạo sư nhìn Trang Vân ngoài cửa, nhiệt tình nói, tiểu bằng hữu, ngươi tới tự giới thiệu mình một chút đi. Trang Vân đi đến, nói, chào mọi người, ta là Trang Vân. Mấy tiểu đồng học châu đầu ghé thai, lão đại, tên này vì sao không nói nhiều thêm mấy câu? Dịch Minh nắm bút lông, đại khái là bởi vì hắn nói thêm mấy câu nữa liền sẽ bị mọi người phát hiện ra hắn cả lăm. Thì ra hắn cả lăm a. Tiểu hài tử mập mạp hiểu mà gật đầu. Trang Vân ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Dịch Minh, mặt Dịch Minh đã biến thành mặt mèo, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Lão đại, tên kia quá kiêu ngạo, ngươi biểu diễn cho hắn xem một chút, đó mới là phấn chấn nhân tâm a. Lúc ấy, đạo sư cũng bị ngươi dọa sợ. Tiểu mập mạp nói. Dịch Minh ngạo nghễ cười cười, thiên tài giống như ta đâu phải ngày nào cũng có. Lúc trước Dịch Minh đi học là giới thiệu như vậy, chào mọi người, ta là Dịch Minh, mục tiêu cuộc đời của ta là chơi xoái ca đẹp nhất, ăn mỹ thực tốt nhất, uống rượu ngon nhất, kiếm thật nhiều tiền, trở thành người thắng nhân sinh, xưng bá thiên hạ 6. 12. Thời gian tan học. Trang Vân, đây là địa bàn của ta, ngươi biết không? Dịch Minh chống eo, ngạo nghễ nói. Trang Vân nhìn khuôn mặt dơ hề hề của Dịch Minh, ta không biết, bất quá, ta biết ngươi nên rửa mặt. Lão đại, tên này quá cuồng ngạo. Tiểu mập mạp nói. Dịch Minh bất mãn nhờ hải Trang Vân, này, ngươi mang cái gì ăn không? Có mang. Quá tốt, giao đồ ăn ra đây. Dịch Minh nâng cằm nói. Dựa vào cái gì? Trang Vân hỏi. Bởi vì ta là lão đại a. Làm tiểu đệ, lão đại đã đói bụng, liền phải chủ động giao đồ ăn. Dịch Minh chống eo. Trang Vân nhìn Dịch Minh, ta tới, cái ghế lão đại của ngươi liền không giữ được. Dịch Minh không vui nhìn Trang Vân, các ngươi, mọi người cùng nhau lên. Dịch Minh làm lão đại không tệ, vừa phát lệnh, cư nhiên có thể khiến đám tiểu hài tử này nào về phía Trang Vân, bất quá, bị Trang Vân ném ra một khối nước suối lạnh thấu tim. 11. Dịch Minh tức giận trở về nhà, Dịch Phàm nhìn Dịch Minh, hỏi, làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Vị trí lão đại bị Trang Vân đoạt, tên kia đúng là cặn bã. Dịch Minh chống eo, đầy mặt không vui nói. Dịch Phàm xoa xoa mũi, thầm nghĩ, nhanh như vậy đã bị đoạt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nhi tử có thể trụ thêm 2 ngày nữa, sao lại bị đoạn? Hôm nay thời tiết quá nóng, tiểu tử thối Trang Vân kiêng ngưng ra một khối băng, thời điểm uống nước trái cây, hắn nói nguyện ý phân cho người nào muốn làm tiểu đệ của hắn, kết quả, đồng học trong ban đều muốn, cho nên bọn họ đều trở thành tiểu đệ của Trang Vân. Dịch Minh không vui nói. Dịch Phàm đảo đảo mắt, thầm nghĩ, tiểu quỷ Trang Vân này thật biết thu mua nhân tâm, bất quá, nếu Trang Vân có thể ngưng tạo ra khối băng, nói lên tiểu tử này đã có thể sử dụng ma pháp băng hệ, không hổ là nhi tử của Trang Hạo, đủ lợi hại. Tên hỗn đản, ta hỏi hắn muốn một khối băng, hắn chỉ cho ta 2 khối, quỷ hẹn hỏi, chờ ta có thể phóng khối băng, ta liền lấy khối băng đập chết hắn. Dịch Phàm, 6. Ngươi không có tìm tiểu bằng hữu quần đầu Trang Vân sao? Dịch Phàm hỏi. Dịch Minh càng thêm sầu, ngươi đừng hỏi, đám cỏ đầu tưởng kia vừa thấy Trang Vân lợi hại liền đầu hàng, một đám không đáng tin cậy. Dịch Phàm, 6. Phụ thân, ngươi có biện pháp nào đối phó với Trang Vân không? Dịch Minh ngẩng đầu nhìn Dịch Phàm, mong đợi hỏi. Cái này 6. Dịch Phàm đau đầu xoa trán, vấn đề này thật sự là khó khăn. Hiện tại hắn tuy rằng có thể xem như là có chút thực lực, nhưng nếu đánh lên với Trang Hạo, thật sự không có chút phần thắng nào. Mộ Đình Hiên đi tới, hỏi, hai phụ tử các ngươi đang nói cái gì đấy? Dịch Phàm xấu hổ cười cười, không có gì, nhi tử đang thỉnh giáo ta chút vấn đề. Thỉnh giáo vấn đề gì? Trang Vân đoạt vị trí lao đại của ta, phụ thân đang nghĩ cách giúp ta đối phó hắn. Dịch Minh nói. Mộ Đình Hiên nhìn về phía Dịch Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Mộ Đình Hiên méo méo mặt Dịch Minh, có câu nói là, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ 10 năm sau, ngươi lại nghĩ cách trả thù hắn đi. Dịch Minh khó hiểu hỏi, 10 năm sau sẽ có biện pháp trả thù hắn sao? 10 năm sau ngươi có thể đoạt lão bà hắn. Mộ Đình Hiên nói. Dịch Minh hưng phấn reo lên, a, cái này nghe không tồi. Dịch Phàm cười cười với Mộ Đình Hiên, Đình Hiên, vẫn là ngươi nhìn xa trông rộng. Dịch Minh sùng bái nhìn Mộ Đình Hiên, ý kiến hay a. Mộ Đình Hiên, 6. Đôi phụ tử ngu ngốc này chẳng lẽ nghe không hiểu hắn đang nói giỡn sao? Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Phàm cùng Dịch Minh, được rồi, A Minh, sắc trời không còn sớm, đi ngủ đi, nếu có quần thâm mắt liền không xoái. Dịch Minh gật đầu. 6. Trang gia, ngươi trở thành lão đại. Trang Hạo hỏi. Trang Vân gật đầu, đúng vậy. Ngươi hình như rất bình tĩnh. Trang Hạo nói. Trang Vân khó hiểu nhìn Trang Hạo, chuyện đã nắm chắc cần phải có phản ứng gì khác sao? Trang Hạo, 6. Nhi tử nhà hắn tuổi còn nhỏ đã rất có phong độ đại tướng a. Ngươi đoạt vị trí lão đại của Dịch Minh, hắn không có tức giận sao? Trang Hạo hỏi. Trang Vân gật đầu, ta nghĩ hắn hẳn là tức giận, hắn vẫn luôn làm bộ hắn là lão hổ, còn muốn cắn ta, hắn học viết chữ làm cho mặt dơ hề hề, không giống lão hổ, giống hoa miêu. Còn là loại miêu cực kỳ ngu xuẩn. Trang Hạo xoa xoa mũi, thầm nghĩ, lấy trình độ cưng chiều hài tử của Dịch Phàm, nghe được lời này của nhi tử nhà hắn, cũng không biết có chạy tới đây tìm hắn huyết đua hay không. Hôm nay ở học viện học cái gì? Trang Hạo hỏi. Học viết chữ. Trang Vân đáp. Cùng với lại mà pháp vỡ lòng. Có gì khó khăn không? Rất đơn giản. Trang Vân không thèm để ý nói, Dịch Minh ngu ngốc kia chữ còn không biết viết cũng muốn làm lao đại. Trang Hạo, 6. 12. Thiên Lan học viện. Dịch Minh mang theo mấy đồng học mênh mông quần quần giết ra ngoài. Trang Vân ngăn cản đường đi của Dịch Minh, các ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn bọn họ ra ngoài thấy việc đời. Từ sau khi vị trí lao đại bị Trang Vân đoạt, Dịch Minh liền suy nghĩ cướp trở về. Dịch Minh thử rất nhiều biện pháp, đều không có thành công. Hôm nay, Dịch Minh tiểu bằng hưu rốt cuộc cũng quyết định ra đòn sát thủ, làm một phiếu lớn. Trang Vân ôm hai tay, lạnh lùng bẽ ngẽ nhìn mọi người, thấy việc đời, đi nơi nào thấy việc đời. Dịch Minh ngẩng đầu đỡ ngực, không ai bị nổi nói, nói ra hủ chết người, chúng ta đi Thanh Lâu thấy việc đời. Trang Vân nhìn Dịch Minh, trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, ngươi biết Thanh Lâu là cái gì lâu không? Dịch Minh hai tay chống lưng, khinh thường nhìn Trang Vân, ngươi sao lại không có kiến thức như vậy, Thanh Lâu chính là lâu màu xanh lá, ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Ngươi biết Thanh Lâu là làm gì không? Trang Vân bình tĩnh hỏi. Thanh Lâu chính là chỗ tốt, có soái ca có mỹ nữ bồi ăn thịt uống rượu. Dịch Minh tràn đầy đắc ý nói. Trang Vân, sáu. Dịch Minh nhìn Trang Vân, hôm nay đại gia ta tâm tình tốt, tiểu tử, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Dịch Minh vỗ vỗ túi tiền, nói, đại gia có rất nhiều tiền. Trang Vân, sáu. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi không dám đi. Đừng chặn đường, chúng ta phải đi. Dịch Minh khoát tay. Trang Vân, sáu. Ta cũng đi. Trang Vân lên tiếng. Dịch Minh quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai Trang Vân, ông cụ non nói, tiểu quỷ, lá gan của ngươi đủ lớn không, không sợ cha ngươi đánh ngươi sao? Trang Vân không thèm để ý nhìn Dịch Minh, ngươi cũng không sợ, ta tự nhiên không sợ. Dịch Minh mang theo mấy tiểu đồng học đi tới cổng lớn, bị hộ vệ của học viện đuổi về. Lão nhị, có người chặn đường, làm sao bây giờ? Dịch Minh cau mày, từ sau khi Trang Vân thành lão đại, hắn liền thành lão nhị, Dịch Minh phi thường chán ghét xưng hô này. Dịch Minh chu môi, nói, không sao, đi theo ta. Dịch Minh mang theo mấy tiểu đồng học đi tới tường học viện, bên này có cái động, có thể chui ra, mọi người mau đi đi. Mấy tiểu đồng học hơi do dự một chút, lần đầu tiên từ lỗ chó tường viện bò ra ngoài, Trang Vân cùng Dịch Minh đi sau cùng. Dịch Minh nhìn Trang Vân, ngươi ra ngoài trước, hay là ta ra ngoài trước? Ngươi trước đi. Trang Vân nói. Dịch Minh nằm sấp xuống, từ lỗ chó bò ra ngoài. Trang Vân lăng không nhảy qua trên đỉnh đầu Dịch Minh đang bò được một nửa. Dịch Minh vừa dò được nửa thân mình ra từ trong lỗ chó liền nhìn thấy Trang Vân đứng ở trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, không khỏi hận đến ngứa răng. Trang Vân nhìn Dịch Minh, ngươi bò ra được không? Ngươi béo như vậy, không phải là bị kẹt không ra được đi? Dịch Minh tức giận từ trong lỗ chó bò ra, nói, ta không mập, đương nhiên có thể ra được. Hiện tại đi nơi nào? Trang Vân hỏi. Dịch Minh nhíu mày, cái này sáu. Trang Vân hai tay chống lưng, hiện tại đi như thế nào? Dịch Minh cắn ngón tay, khó xử, cái này sáu. Trang Vân nhìn Dịch Minh, chẳng lẽ ngươi không biết Thanh Lâu ở nơi nào sao? Đương nhiên không phải. Ta sao có thể không biết? Mọi người đi theo ta. Dịch Minh bất mãn hô lên. Dịch Minh mang theo mấy tiểu hài tử hứng thú ngẩng cao đi tìm Thanh Lâu, đạo sư của Thiên Lan học viện phát hiện tiểu hài tử biến mất, lập tức nổ tung nổi. Mời giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trưởng tin tức tố của ta có độc, nhất hồ nhiệt thủy, sở trưởng tình trạng bản gốc, hoàn, 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà vạn du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hài tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn cụ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bạn lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng. Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội. Không muốn sống nữa sao? Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái. Không sao, tin tức tố của lão tử có độc. 18 bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao? Lão tử là án phạ. Không làm a luyến. Làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị vạn dương trạch đẻ một đầu. 18 huấn luyện sinh tồn dã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ vạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào. Độc ngươi 3 ngày 2 đêm, thứ nhất liền là của ta. Đêm đó, Vạn Dương Trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn. Lần kia thành tích của hai người, có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng. 28 thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khốc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ a trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không trở thủ loạn tác, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, hè, tình cảm, ngọt sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1. Chương 260, học bá cùng học cha. Sở trưởng tờ S cờ tờ tờ đờ cờ chương 260 sở trưởng chương 260, học bá cùng học cha Lạc Hoa Hiên. Tỷ tỷ, cái này là rượu sao? Dịch Minh ôm nước trái cây hỏi. Đúng, cái này chính là rượu. Dịch Minh phùng nước trái cây, uống một hớp lớn, rượu ngon, rượu ngon. Dịch Minh dùng chân đá đá ghế Trang Vân, nói, tửu lượng của ta rất tốt, ngươi biết không? Trang Vân liếc Dịch Minh một cái, ngu ngốc. Dịch Minh bất mãn nhìn Trang Vân, ngươi đây là có ý gì? Khinh thường ta sao? Có muốn đua rượu với ta không? Trang Vân gật đầu. Đua thì đua, thua ngươi đừng khóc. Dịch Minh nhăn chặt mày, khóc. Đó là chuyện mà tiểu quỷ ngươi mới có thể làm, ta là nam tử Hán, ta mới không khóc. Trang Vân nhíu môi, hy vọng như thế đi. Dịch Minh vung tay lên, dũng cảm nói với mỹ nhân bên cạnh, mỹ nhân, mang rượu tới. Mỹ nữ bên cạnh chớp chớp mắt, che lại khỏe miệng tươi cười, cầm một thùng nước trái cây lớn tới đặt ở trước mặt Trang Vân cùng Dịch Minh. Thanh Tiêu quản sự, giữ đám tiểu quỷ đó ở lại đây được không? Đã thông chi cho Kỳ thiếu cùng Dịch thiếu, bọn họ hẳn là sắp tới rồi. Nhi tử của Kỳ thiếu cùng Dịch thiếu thật đáng yêu. 6. Thời điểm Kỳ thiếu vinh tới Lạc Hoa Hiên, Dịch Minh cùng Trang Vân còn đang đua uống nước trái cây, hai tiểu quỷ uống đến tròn vo bụng. Kỳ thiếu, ngài đã tới. Nhìn thấy Kỳ thiếu vinh đến, Thanh Tiêu lập tức đón. Lạc Hoa Hiên nguyên bản là sản nghiệp của Bích Lưu Vân, sau khi Bích Lưu Vân đi hải tộc, Lạc Hoa Hiên liền bị Bích Lưu Vân ném cho thân tín xử lý. Hai tiểu hài tử này không có làm ra chuyện gì đi. Thanh Tiêu lắc đầu, không có. Kỳ thiếu vinh nhìn Dịch Minh cùng Trang Vân, đau đầu xoa xoa chán, nhỏ như vậy đã bỏ học, khẳng định là giống Trang Hạo, khi còn nhỏ hắn chính là học sinh tốt gương mẫu. Dịch Phàm đã đi tới, A Minh, ngươi cũng quá biết gây chuyện. Dịch Minh thấy Dịch Phàm tới đây, bổ nhào vào trong lòng Dịch Phàm, thấp giọng khẽ nói hai câu, Dịch Phàm nhíu mày lại, không kịp chào hỏi với Kỳ thiếu vinh liền ôm Dịch Minh đi. Kỳ thiếu vinh nhìn Dịch Phàm rời đi, nói, Dịch Phàm sao lại chạy nhanh như vậy? Thật giống như là có cho đổi hắn. Trang Vân bình tĩnh đánh nấc một cái, hắn không đi nhanh, Dịch Minh liền phải tiểu trên người hắn, như vậy hắn liền mất mặt. Kỳ thiếu vinh, 6. Kỳ thiếu vinh nhìn Trang Vân, ngươi không đi học, chạy ra chơi. Trang Vân banh khuôn mặt nhỏ, Dịch Minh nói là muốn đi thanh lâu. Ngươi liền đi theo hắn. Trang Vân gật đầu, đó là đương nhiên, ta đi theo hắn mới có thể phòng ngừa hắn chịu thiệt. Dịch Minh chính là tên ngu ngốc, hắn cho rằng thanh lâu chính là lâu màu xanh lá. Kỳ thiếu vinh bất đắc dĩ gật đầu, đúng rồi, ngươi thông minh nhất, quỷ thông minh, ngươi muốn đi tiểu không? Trang Vân gật đầu, muốn. Kỳ thiếu vinh thầm nghĩ, nhi tử nhà hắn sợ là sắp tiểu trong quần rồi, thật sự sắp không nhịn nổi nữa còn bày một gương mặt lanh khốc, đức hạnh gì không biết. 12. Dịch Phàm bất đắc dĩ nhìn Dịch Minh phóng thủy, nếu uống không được còn uống nhiều nước trái cây như vậy làm gì? Đó không phải nước trái cây, đó là rượu. Dịch Minh nghiêm trang nói. Dịch Phàm cười khan, thì ra là rượu a. Dịch Minh xoay xoay quần, vỗ vỗ bụng, là rượu, uống rất ngon, tiểu lượng của ta rất tốt. Sao không chăm chỉ đi học, ngươi có biết Thiên Lan học viện bên kia sắp rối tung lên rồi không? Hồ Phong hiệu trưởng còn tưởng rằng người cùng Trang Vân bị bắt cóc. Dịch Phàm quát lớn. Dịch Minh khinh thường hừ hừ, bọn họ thủ vệ quá rời rạc, ta chạy ra cũng là để cảnh báo cho bọn họ biết. Làm sao lại trốn học? Dịch Minh phồng quai hàm lên, dầu dĩ nói, Trang Vân là tên hỗn đản, hắn làm mất hết danh dự, uy phong của ta, cho nên ta muốn phóng đại chiêu, cho hắn xem một chút nhan sắc. Đại chiêu của ngươi là gì? Ta mang tiểu đệ đi thanh lâu, nghe nói đi thanh lâu rất uy phong. Ngươi nghe ai nói? Lạc Gia thúc thúc nói. Dịch Minh không cần nghĩ ngợi liền bán đứng Lạc Gia. Dịch Phàm trợn trắng mắt. Lạc Gia thúc thúc của ngươi nói vậy, chính hắn cũng không dám đi thanh lâu. Dịch Phàm thầm nghĩ, tiểu tử Lạc Gia này vóc người cao lớn, nhưng da mặt thật sự rất mỏng à, vừa nhìn thấy nữ nhân liền sợ thành gà con, người như vậy nếu tới thanh lâu, khẳng định bị đám nữ nhân chơi đùa chết. Dịch Phàm nghĩ nghĩ, đầy mặt nghiêm túc nói, việc này không thể để mẫu phụ của ngươi biết rõ chưa? Dịch Minh khó hiểu, vì sao? Dịch Phàm bất đắc dĩ nhìn Dịch Minh, nếu mẫu phụ của ngươi biết, ngươi khẳng định sẽ bị đánh. Dịch Minh vội vàng bưng kín miệng, không nói, khẳng định không nói. Trang Hạo vào nhà, bất đắc dĩ nhìn Trang Vân. Sao lại chạy đến Lạc Hoa Hiên? Dịch Minh muốn đi thanh lâu, ta cảm thấy thanh lâu quá rối loạn, liền mang hắn tới Lạc Hoa Hiên. Trang Vân đáp, ngươi làm sao thuyết phục được Dịch Minh đi Lạc Hoa Hiên? Trang Hạo hỏi. Trang Vân đạm nhiên nói, cái này đơn giản, Dịch Minh nguyên bản cho rằng thanh lâu chính là lâu màu xanh lá, kết quả hắn phát hiện không phải, ta nói cho hắn Lạc Hoa Hiên chính là thanh lâu, hắn liền tin. Trang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Trang Vân ôm hai tay, tên kia không có đầu óc gì, rất dễ lừa. Trang Hạo, 6. Nam. Cuộc sống trôi đi qua khe hở ngón tay. Cứ như vậy, Trang Vân cùng Dịch Phàm nên đón cuộc thi đầu tiên. Bên trong xe ngựa, Mộ Đình Hiên không quá yên tâm nhìn Dịch Minh, "A Minh, cuộc thi hôm nay chuẩn bị tốt chưa?" Dịch Minh không cần nghĩ ngợi gật đầu, "Chuẩn bị tốt." Dịch Phàm nhìn Dịch Minh, an ủi, "Thành tích không đại biểu hết thảy, khảo thí không tốt cũng không có gì, A Minh, ngươi không cần quá áp lực." Dịch Minh tin tưởng tràn đầy nói, "Ta đều chuẩn bị tốt, không có vấn đề gì." Dịch Phàm nhìn bộ dáng định liệu trước của Dịch Minh, trong lòng không khỏi ngoài ý muốn, theo hắn biết, thành tích của nhi tử nhà hắn không tốt lắm a. "Nhi tử, ngươi cảm thấy cuộc thi lần này ngươi có thể đứng thứ mấy?" Dịch Phàm hỏi. "Thứ nhất." Dịch Minh nói. "Rất có tự tin nha." Dịch Phàm cười cười. Dịch Minh nắm chặt nắm tay nhỏ, "Nếu ta có thể thi thứ nhất, sau này liền có thể làm lão đại của Trang Vân." Dịch Phàm, "6." Tên kia nói thứ nhất đến ngược không tính, tên hôn đản này, cứ như vậy mà xác định ta thứ nhất đến ngược. Dịch Minh không vui mắng. "Dịch Phàm, 6." 12. Dịch Minh từ trên xe ngựa đi xuống, vừa lúc gặp Trang Vân. Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên gật đầu với Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh méo méo khuôn mặt nhỏ của Dịch Minh, "A Minh hôm nay phải khảo thí à? Chuẩn bị tốt chưa?" Dịch Minh gật đầu, "Chuẩn bị tốt, phải cố lên." Kỳ Thiếu Vinh cổ vũ, "Nhất định." Dịch Minh, Trang Vân một trước một sau đi vào cổng học viện, Dịch Minh đột nhiên xoay người lại, nhìn Trang Vân, nói, "Sắp khảo thí rồi, ngươi chuẩn bị tốt làm tiểu đệ của ta chưa?" Trang Vân thái độ nhàn nhạt, "Không chuẩn bị tốt." Dịch Minh ngẩng cằm, nhếch môi, "Không chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị." Trang Vân không cho là đúng nói, "Ta cảm thấy không cần thiết." Dịch Minh phẫn nộ nhìn Trang Vân, "Vậy chờ xem." Trang Vân, 6. 12. Một tờ bài thi được phát xuống, Dịch Minh cầm bút soát soát viết, không lâu sau liền trước thời gian nộp bài thi. Mộ Đình Hiên thấy Dịch Minh đi ra, tò mò hỏi, "Nhanh như vậy liền ra rồi?" Dịch Minh tự tin tràn đầy nói, "Đề mục rất đơn giản, ta rất nhanh liền đáp xong." Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Minh, "Đề mục hỏi cái gì?" "Ngươi có một đồng vàng, mua một cây đường hồ lô mất một đồng bạc, đối phương hỏi ta còn bao nhiêu tiền đồng. Mộ Đình Hiên nhướng mày, ngươi trả lời thế nào? Dịch Minh vung tay lên, cực kỳ dũng cảm nói, không cần thối lại, một đồng vàng mà thôi, không cần thiết. A Minh ta có rất nhiều tiền. Dịch Minh vô vô túi tiền của mình. Mộ Đình Hiên, sáu nhi tử nhà hắn rất có khuynh hướng trở thành bại gia tử a. Dịch Phàm, sáu. Nhi tử nhà hắn chỉ sợ thật sự sẽ thứ nhất đến ngược. Đề mục viết văn thì sao, ngươi viết cái gì? Mộ Đình Hiên đỡ chắn hỏi. Đề mục viết văn là ngươi muốn trở thành người như thế nào? Ta viết, ta muốn trở thành một đại anh hùng, sau này ăn tốt nhất, uống ngon nhất, trở thành tình nhân trong ngộng của tất cả mỹ nam, mỹ nữ, ai cho ta, ta liền đoạt lao bà của hắn. Mộ Đình Hiên, sáu. Hắn thuận miệng nói một câu đoạt lao bà, Dịch Minh cư nhiên khắc sâu vào trong lòng, nhìn dáng vẻ này xem ra về sau hắn không thể nói bậy nữa. Dịch Phàm, sáu. Có lẽ chờ kết quả của cuộc thi này ra, hiệu trưởng sẽ muốn tìm hắn nói chuyện. Dịch Minh chớp chớp mắt, nhìn Mộ Đình Hiên, hỏi, mẫu phụ, ngươi làm sao vậy? Mộ Đình Hiên cười cười, không có gì, chúng ta về trước đi. 12. Dịch Minh đứng trước bảng thành tích đơn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhị lão đại khảo thứ nhất. Ngươi khảo thứ nhất đến ngược. Dịch Minh không vui nói, đạo sư chấm bài có phải lầm tên của ta cùng Trang Vân không? Chắc là không thể đâu. Dịch Minh xoay eo, ta rõ ràng đáp rất khá. Vì sao lại thứ nhất đến ngược? Ta muốn cha ta đi tìm hắn nói chuyện. Ngu ngốc. Dịch Minh xoay người, bất mãn nhìn Trang Vân, ngươi nói ai đấy? Ngươi quả nhiên thứ nhất đến ngược, ta cũng đoán như vậy. Trang Vân nói. Dịch Minh, 6. Dịch Minh bất mãn nhìn Trang Vân, nói, ngươi biết cái gì, ta đáp rất tốt, chỉ là trình độ thưởng thức của lão sư chấm bài không đủ. Trang Vân bĩu môi, ta thấy không có đạo sư nào có thể thưởng thức được đáp án của ngươi, sau này ngươi liền ngoan ngoãn làm tiểu đệ đi. Hỗn đản, ngươi chờ cho ta, 10 năm sau, ta sẽ khiến ngươi biết cái gì là lợi hại. Trang Vân không thèm để ý nói, ta chờ, lấy trình độ này của ngươi, 10 năm sau phỏng chừng cũng chẳng ra gì. Dịch Minh rầm rầm chân, nổi trận lôi đình mắng, hỗn đản. Mời giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trường tin tức tố của ta có độc, nhất hồ nhiệt thủy, sở trường tình trạng bản gốc, hoàn. 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà vạn du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hai tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn củ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bản lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng. Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội. Không muốn sống nữa sao? Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái. Không sao. Tin tức tố của lão tử có độc. 18 bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao? Lão tử là án phạ, không làm a luyến, làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị vạn dương trạch đẻ một đầu. 18 huấn luyện sinh tồn giã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ bạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào. Độc ngươi 3 ngày 2 đêm, thứ nhất liền là của ta. Đêm đó, vạn dương trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn. Lần kia thành tích của hai người có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng. 28 thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khốc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ a trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không chừa thủ loạn tác, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, he, tình cảm, ngọ sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1. Chương 261, gặp gỡ Hoàng Chính Văn. BTS cỡ tờ tờ đờ cỡ chương 261 B chương 261, gặp gỡ Hoàng Chính Văn dịch ra. Mộ Đình Hiên chuẩn bị cặp sách cho Dịch Minh. Hỏi, ba khối linh quả ngươi ăn đủ không? Không đủ, thêm ba khối đi. Dịch Minh nói. Mộ Đình Hiên khó hiểu, không đủ. Ngươi ăn nhiều hơn rồi, học viện chẳng phải cung cấp một bữa ăn chính cho các ngươi sao? Còn lại không phải cho ta ăn. Dịch Minh lắc lắc chân. Là cho Trang Vân ăn sao? Khuôn mặt nhỏ của Dịch Minh lập tức nhăn chặt lại, mới không phải cho tên ngu ngốc kia ăn, hắn ghét ăn nhất, ta mới không thèm cho hắn. Mộ Đình Hiên khó hiểu, vậy là cho ai ăn? Trong ban mới có một nữ đồng học tới, ta cảm thấy nàng rất thông minh, sau này muốn cùng nàng chơi. Dịch Minh hơi đỏ mặt lên. Mộ Đình Hiên cau mày lại, vì sao cảm thấy nàng thông minh? Nàng thắt hai cái bím tóc. Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Minh, chỉ như vậy. Dịch Minh gật đầu, nàng vốn dĩ lùn, sau khi thắt hai cái bím tóc liền cao lên. Mộ Đình Hiên, vậy liền cao 6. Thì ra đây là thông minh, Dịch Minh vẫy vây tay, đương nhiên, nàng cao hơn tên lùn Trang Vân kia nhiều. Mộ Đình Hiên cười cười, vậy nàng thật là lợi hại. Dịch Minh cười cười, đúng không, ta đi học. Dịch Phàm đi vào phòng, nhìn Mộ Đình Hiên, A Minh hình như rất vui vẻ, thật khó thấy hắn như vậy. Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy, hình như quen biết bằng hữu mới. 6. Dịch Minh là cao hứng phấn chấn rời đi, lòng đầy phẫn nộ trở lại. A Minh, làm sao vậy? Mộ Đình Hiên thấy Dịch Minh đầy bụng ủy khuất, hỏi. Trang Vân là tên hỗn đản, cặn bã. Dịch Minh phẫn nộ mắng. Dịch Phàm quan tâm nhìn Dịch Minh, chuyện là thế nào? Dịch Minh ủy khuất, hắn nói cho bằng hữu mới tới, ta còn đang đái dầm, kết quả nàng không cùng ta chơi. Mộ Đình Hiên, 6. Tên hỗn đản kia còn ăn hết linh quả ta mang tới, sớm biết vậy ta đã không mang nhiều. Dịch Minh tức đến đấm ngực dập chân. Mộ Đình Hiên, 6. Dịch Minh ủy khuất nói, tên kia quá đáng giận. Dịch Phàm gãi gãi đầu, thầm nghĩ, tiểu tử thối Trang Vân kia đơn giản như vậy liền bắt cóc đi nha đầu nhi tử hắn nhìn chúng, như vậy xem ra, chờ 10 năm sau, nhi tử nhà hắn muốn bắt cóc lao bà của Trang Vân có vẻ rất khó. Dịch Minh nôn nóng đi đi lại lại ở trong phòng, tên hôn đảng kia quá kiêu ngạo, phụ thân, ngươi có biện pháp nào giải quyết hắn không? Dịch Phàm, 6. Cái này thực sự không dễ lắm. Dịch Phàm nói. Dịch Minh tức giận, phụ thân, ngươi thật là, ta không để ý đến ngươi. Dịch Phàm, 6. Dịch Phàm bất đắc dĩ nhìn Dịch Minh, tiểu tử tối này, nhiều chuyện như vậy. Mộ Đình Hiên xoa xoa chán, bất đắc dĩ nói, tiểu tử này rõ ràng cùng Trang Vân lớn lên a. Sao quan hệ lại xấu như vậy? 12. Dịch Minh đi đến đại sảnh, phát hiện một người quen thuộc. Kỳ Thúc Thúc. Dịch Minh cao hứng chạy tới bổ nhào vào trong lòng Kỳ Thiếu Vinh, nói đến cũng kỳ quái, Dịch Minh rất chán ghét Trang Vân, nhưng lại rất thích Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh ôm Dịch Minh, hỏi, Á Minh làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Dịch Minh tìm một vị trí thoải mái tựa vào trong lòng ngực Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thúc Thúc, nếu chán ghét một người, ngươi sẽ làm thế nào? Kỳ Thiếu Vinh nắm chặt nắm tay, giơ lên, vậy còn phải hỏi sao, đánh hắn. Dịch Minh, đánh không lại thì sao? Kỳ Thiếu Vinh đảo đảo mắt, quần đầu hắn. Dịch Minh ủ rũ bẹp miệng, quần đầu không thành thì sao? Kỳ Thiếu Vinh thở dài, nếu quần đầu cũng không thành, vậy thì khó giải quyết. Dịch Minh gật đầu, đúng là rất khó giải quyết. Nếu quần đầu không thành, vậy chỉ còn lại một đường. Đường gì? Dịch Minh hỏi. Gà cho hắn. Dịch Minh, 6. Kỳ Thiếu Vinh nhìn bộ dáng mờ mịt của Dịch Minh, cười nói, ngươi biết trước kia ta chán ghét ai không? Dịch Minh xoay đầu, nhìn về phía Trang Hạo, lại chuyển ánh mắt về trên người Kỳ Thiếu Vinh. Đánh không lại, quần đầu không thành, chỉ có thể gà cho hắn, sau đó, bắt hắn làm trâu làm ngựa. Trang Hạo, 6. Thật là, hắn còn đang ngồi ở đây, Kỳ Thiếu Vinh đã nói mấy lời như vậy. Thiếu gia. Mộ Đình Hiên cùng Dịch Phàm đi đến. Kỳ Thiếu Vinh hơi đỏ mặt lên, dạy hư hại tử nhà người ta, còn bị gia trưởng bắt được, thật là xấu hổ. Đình Hiên, ta đang nói giỡn với nhi tử ngươi. Kỳ Thiếu Vinh giải thích. Mộ Đình Hiên bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thiếu Vinh, thiếu gia, ngươi đừng nói giỡn với hắn, hắn sẽ coi là thật. Phải vậy không? Kỳ Thiếu Vinh nói thầm. Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy. Kỳ Thiếu Vinh, 6. 12. Thiếu gia, sao ngươi cùng Trang Thiếu lại tới đây? Dịch Phàm hỏi. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, thực tế là tìm ngươi có chút chuyện.
Chuyện gì?
Tân Đa Lôi trở về rồi, hắn muốn mở ra thông đạo giữa nơi này cùng nơi thần bỏ. Kỳ Thiếu Vinh nói. Dịch Phàm kinh ngạc, Tân Đa Lôi cư nhiên có thể nhìn xa như vậy. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, người thần huyết tộc được trời ưu ái, huyết mạch đặc thù, nhưng theo lời Tân Đa Lôi nói, huyết mạch của người thần huyết tộc hiện tại đã thoái hóa, nơi thần bỏ tuy rằng bảo tồn chút huyết mạch cuối cùng của thần huyết tộc, nhưng nơi thần bỏ hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, đồng dạng cũng ngăn cản người thần huyết tộc phát triển. Tình cảnh của người thần huyết tộc ở nơi thần bỏ phi thường không tốt, nghe Tân Đa Lôi nói, tuy rằng rất nhiều người thần huyết tộc bài ngoại, nhưng cũng có một bộ phận muốn đến thế giới này. Kiến thức qua phồn hoa ở thế giới ma pháp, Tân Đa Lôi có càng nhiều ý tưởng. Dịch Phàm gật đầu, Tân Đa Lôi có ý nghĩ như vậy cũng tốt, nơi thần bỏ có không ít thứ không tệ, nếu hai giới tương thông, vậy chính là đôi bên cùng có lợi. Người thần huyết tộc rất bài ngoại, nếu hai giới tương thông, sợ là sẽ gặp rất nhiều quái nhiễu. Mộ Đình Hiên lo lắng. Sự thành do người, ta nghĩ chỉ cần mậu dịch giữa hai giới có thể thành công lần đầu, sau này hết thảy đều sẽ thuận lợi. Phật đã là dũng sĩ đồ đằng ngũ tinh, người thần huyết tộc sùng bái cường giả, có Phật ở đây, mọi chuyện hẳn là sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trang Hạo nói. 6. Kỳ Thiếu Vinh, Trang Hạo, Mộ Đình Hiên cùng Dịch Phàm thương lượng thật lâu, mới trở lại Trang gia. Trang Hạo về đến nhà liền nhìn thấy Trang Vân tiểu bằng hữu đang ngồi trước bàn ăn đồ ăn. Phụ thân, mẫu phụ các ngươi đi đâu vậy? Trang Vân hỏi. Đi thương lượng một ít sinh ý. Đúng rồi, A Vân, A Minh ở trường học có đặc biệt chán ghét người nào không? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Trang Vân nghi hoặc, đặc biệt chán ghét một người? Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Đúng vậy. Đại khái là ta đi. Trang Vân nói. Kỳ Thiếu Vinh, 6. A Minh vì sao lại chán ghét ngươi a? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Bởi vì hắn ốc, ta thông minh, cho nên hắn ghen ghét ta. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Nhi tử nhà hắn như vậy thật sự là rất thiếu đánh. Trang Vân nhìn Kỳ Thiếu Vinh, hỏi, mẫu phụ, ngươi làm sao vậy? Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, không có gì, ngươi không thể luôn bắt nạt A Minh, các ngươi dù sao cũng cùng nhau lớn lên. Không phải ta chán ghét hắn, là hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều rất không hữu hảo, hôm nay hắn còn cố ý đi lấy lòng một tên béo. Thật ngu xuẩn. Trang Vân nhíu môi. Kỳ Thiếu Vinh nghe xong lời Trang Vân nói, trong lòng thầm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, hắn đi lấy lòng bằng hữu, ngươi không có làm chuyện gì đi. Ta cũng không làm gì, ta chỉ nói cho tên béo kia hắn đái dầm, kết quả tên béo kia liền không để ý tới hắn nữa. Trang Vân nói. Kỳ Thiếu Vinh đau đầu nhìn Trang Vân, A Vân, ngươi làm như vậy là không phúc hậu. Trang Vân không cho là đúng nói, kết giao bằng hữu là phải thành tín tương giao, ta chỉ giúp hắn khảo nghiệm nhân phẩm bằng hữu mà hắn nhìn chúng mà thôi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn bộ dáng đúng lý hợp tình, kỳ thật có hơi chột dạ của Trang Vân, nói, đái dầm là chuyện riêng tư, ngươi có hiểu không? Sao ngươi có thể tùy tiện nói ra ngoài như vậy? Trang Vân nếu máu, lần sau ta sẽ không nói. 12. Sau khi cửa hàng đầu tiên bán ra đặc sản của nơi thần bỏ liền tiến vào trong tầm nhìn của mọi người. Rất nhiều linh thảo, kim loại, khoáng thạch của nơi thần bỏ đều có sức hấp dẫn lớn lao với người ở thế giới ma pháp. Sau khi giao dịch giữa hai bên mở ra, thế phát triển liền tăng không thể cản. Trang Hạo trở lại Nguyên Quốc, cả ngày bận rộn làm ăn túi bụi, cuộc sống cứ bình tĩnh như vậy mà trôi qua. Hôm nay Trang Hạo nên đón một vị khách ghé thăm. Trang thiếu, sinh ý không tệ a. Tạ Vân Phi nói. Trang Hạo cười cười, cũng tạm được. Trang thiếu quá khiêm tốn, ta nguyên bản cho rằng Trang thiếu phát triển sinh ý tới hải tộc đã là không tồi, không ngờ ngươi còn đưa sinh ý tới tận nơi thần bỏ. Tuy rằng hiện tại mới đang trong thời kỳ đầu, nhưng thế phát triển rất khả quan. Giả có thời gian, Trang thiếu nhất định sẽ còn lợi hại hơn cả lão bản thương mình. Nào có khoa trương như ngươi nói. Ta hiện tại là người đã có gia thất, có lão bà, có hài tử phải nuôi, cho nên có làm cũng là làm chút sinh ý nhỏ, như vậy mới đủ năng lực nuôi lão bà cùng hài tử. Tạ Vân Phi liếc xẹo Trang Hạo một cái, nếu Trang thiếu nói chỉ là sinh ý nhỏ, vậy không có gì có thể được gọi là sinh ý lớn. Đúng rồi, hài tử nhà ngươi thế nào? Hài tử do hợp quả dựng dục lên chỉ cần 3 tháng là có thể ra đời, nhi tử của Tạ Vân Phi cùng Kỳ Hằng cũng đã mấy tháng.
A, rất tốt, không thể không nói, thiên phú phi thường cao, thành tựu tương lai nhất định sẽ tốt hơn ta.
Tạ Vân Phi đắc ý nói. Trang Hạo tò mò hỏi, vậy sao? Từ nơi nào nhìn ra được thiên phú cao? Lại nói tiếp, ngươi có lẽ không tin, hắn còn chưa học ma pháp đã biết cách sử dụng, dọa một người hầu chiếu cố hắn sợ đến nằm xuống đất run rẩy. Trang Hạo cười khan, vậy ngươi có lẽ cần tìm một người hầu có khả năng hơn. Tạ Vân Phi gật đầu, đúng vậy. Bất quá, đại đa số thời điểm đều là ta tự mình chiếu cố, tên kia tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà rất nóng tính.
Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi bỏ vốn 500 triệu mời mấy ma pháp sư một hệ nghiên cứu gieo trồng hợp quả.
Tạ Vân Phi hỏi. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy. Cho dù là ở nơi thần bỏ, hợp quả cũng rất hi hữu, nếu có thể đào tạo ra, bán cho người thần huyết tộc, vậy cũng có thể kiếm về một bút.
Tạ Vân Phi cười cười, ngươi thật biết tính kế.
Trang Hạo nhìn Tạ Vân Phi, sắp tới ta cùng Hải Lăng có một bút sinh ý hợp tác, sẽ đi hải tộc một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không?
Hải Lăng cùng Bích Lưu Vân sinh hai tiểu nhân ngư được cái đều có thể sinh hải tử, Bích Lưu Vân tuy rằng có một nửa huyết mạch nhân tộc, nhưng lại kế thừa rất nhiều thiên phú của hải tộc.
Tạ Vân Phi gật đầu, cũng được. Kỳ Hằng ôm hải tử ngồi bên cạnh, Kỳ Thiếu Vinh, Bích Lưu Vân, Dịch Phàm vây xung quanh hải tử chọc không ngừng.
A Hằng, tiểu tóc của nhi tử người thật gốc.
Kỳ Thiếu Vinh nhịn không được cảm thán.
Kỳ Hằng bất đắc dĩ cười, ta cũng không biết là làm như thế nào, chính hắn tự tạo sáu.
Đứa nhỏ trong tay Kỳ Hằng bé bé, lại đỉnh một cái đầu đầy gai nhọn, thoạt nhìn rất độc đáo.
Ta vốn dĩ muốn tạo chọc cho hắn, nhưng Vân Phi không cho, còn đi khắp nơi khoe với mọi người nhi tử lợi hại, tự làm tóc mình thành như vậy.
Kỳ Hằng bất đắc dĩ giải thích.
Kỳ Thiếu Vinh, 6.
12.
Xe ngựa chạy trên đường, Dịch Minh thò đầu ra ngoài, nói, phụ thân, chúng ta muốn đi hải tộc sao?
Dịch Phàm gật đầu, đúng vậy.
Đi hải tộc có thể nhìn thấy nhân ngư sao?
Dịch Minh hỏi.
Có thể.
Ta có thể nấu nhân ngư ăn không?
Dịch Minh tiếp tục hỏi.
Không thể.
Trang Vân mở mắt ra, mắng một câu, ngu ngốc.
Dịch Minh tức giận trừng mắt với Trang Vân một cái, Trang Vân quay mặt qua, không để ý đến Dịch Minh.
6.
Đám người Trang Hạo tới hải tộc, Hải Lăng cùng Bích Lưu Vân đã sớm mang theo người đứng ở bờ biển chờ.
Hải Lăng, Trang Hạo, Tạ Vân Phi mỗi người đều là cao thủ nổi tiếng thiên hạ, tụ hội lại liền được khắp các nơi chú ý ngàn năm sau vẫn có người nói tới lần gặp gỡ đi vào sử sách này.
Sau lần gặp gỡ ấy, đám người Trang Hạo thành lập Liên Minh Hoa Hạ, Liên Minh Hoa Hạ do Kỳ Thiếu Vinh đảm nhiệm hội trưởng, Trang Hạo đảm nhiệm phó hội trưởng, Bích Lưu Vân, Hải Lăng, Dịch Phàm, Mộ Đình Hiên, Tạ Vân Phi cùng Kỳ Hằng đảm nhiệm làm trưởng lão 6.
Liên Minh Hoa Hạ sau khi thành lập liền nhanh chóng phát triển, không quá 20 năm sau liền trở thành thương hội số 1 ở thế giới ma pháp. Liên Minh có rất nhiều sản phẩm, cho nên đại lục ma pháp lưu hành một câu nói, chỉ cần ngươi có tiền là có thể tìm được thương phẩm ngươi muốn ở Hoa Hạ.
Liên Minh Hoa Hạ tăng cường quan hệ giữa nhân tộc cùng hải tộc, khiến cho quan hệ giữa hai bên trở nên mật thiết rất nhiều. Hoa Hạ đồng dạng cũng thành lập liên hệ với người thần huyết tộc, đưa không ít người thần huyết tộc tới thế giới ma pháp sinh kế.
Mời giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trưởng tin tức tố của ta có động, nhất hồ nhiệt thủy, sở trưởng tình trạng bản gốc, hoàn, 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà vạn du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hai tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn củ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bản lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng.
Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm.
Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội.
Không muốn sống nữa sao?
Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái.
Không sao, tin tức tố của lão tử có độc.
6. Bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao?
Lão tử là án phạ,
không làm a luyến.
Làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị vạn dương trạch đẻ một đầu.
6. Huấn luyện sinh tồn dã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ vạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào.
Độc ngươi 3 ngày 2 đêm, thứ nhất liền là của ta.
Đêm đó, vạn dương trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn.
Lần kia thành tích của hai người, có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng.
9. Thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khốc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ ai trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không chừa thủ đoạn tác, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, hè, tình cảm, ngọ sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1. Chương 262, phiên ngoại. Sở Trưởng tờ S cỡ tờ tờ đờ cỡ chương 262 Sở Trưởng chương 262, phiên ngoại đối với Dịch Minh mà nói, nhân sinh trên đời chuyện thống khổ nhất không gì hơn ngoài đã sinh dù, sao còn sinh lượng. Từ nhỏ Trang Vân làm lão đại, hắn làm lão nhị, từ nhỏ Trang Vân khảo sát đứng thứ nhất, hắn khảo sát đứng thứ nhất đến ngược, Trang Vân trở thành hoàng đô thất tú thứ nhất, hắn thứ hai. Sau mấy lần khiêu khích thảm bại, Dịch Minh chặt chẽ nhớ kỹ lời Mộ Mâu phụ dạy bảo, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn chờ a. Chờ a. Liên tục chờ mười mấy năm, chỉ chờ tới khi Trang Vân tìm thân mật, hắn ra tay đoạt. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Trang Vân vẫn luôn không có tìm thân mật. Không chịu nổi, Dịch Minh đành phải đi tìm Trang Vân, hỏi hắn vì sao không tìm thân mật, kết quả bị Trang Vân châm chọc nghĩa mai một trận. Dịch Minh ủ rũ cụp đôi về nhà, Dịch Phàm nhìn Dịch Minh, hỏi, làm sao vậy? Hôm nay tìm Trang Vân đánh một trận, ngươi xem mặt ta sáu. Dịch Phàm nhìn gương mặt tứ thanh của Dịch Minh, nhíu mày lại. Dịch Minh nện một quyền lên trên bàn, hỗn đản, luôn thích đánh vào mặt ta, hình tượng anh dũng xoáy khí của ta đều bị hắn hủy sạch, đúng là cặn bã. Dịch Phàm bất đắc dĩ nhìn Dịch Minh, nếu ngươi không đi khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ không đánh ngươi. Dịch Minh bất mãn nói, phụ thân, ngươi rốt cuộc đứng về phía ai? Dịch Phàm nhìn Dịch Minh, nhi tử, nhân sinh trên đời, có mấy người đánh không lại chính là đánh không lại, không cần quá cố chấp. Dịch Minh không vui nhìn Dịch Phàm, phụ thân, sao ngươi có thể trưởng trí khí kẻ khác, diệt uy phong chính mình như vậy? Dịch Phàm, sáu. Dịch Minh hít mắt, suy tư nói, tên kia đã 28 còn chưa tìm thân mật, hắn không phải là có vấn đề gì đi? Ngươi cũng không tìm a? Dịch Minh không vui, phụ thân, ngươi lại giúp hắn nói chuyện, ta không tìm là bởi vì đợi hắn tìm xong ta đi đoạn. Nếu ta tìm trước, người khác sẽ cho rằng ta là hoa hoa công tử. Dịch Phàm gật đầu, cũng phải. Phụ thân, năm đó ngươi theo đuổi mẫu phụ mới mười mấy tuổi đi. Dịch Minh hỏi. Dịch Phàm gật đầu, đúng vậy. Ngươi vì sao lại theo đuổi mẫu phụ? Có thể là bởi vì nhất kiến trung tình đi. Dịch Phàm nói. Dịch Minh hít sâu một hơi, không đợi được Trang Vân tìm thân mật, ta quyết định, ta tìm thân mật trước. Dịch Phàm khó hiểu nhìn Dịch Minh, sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Bởi vì ta hoài nghi Trang Vân có lẽ có vấn đề, nói không chừng người khác cũng bởi vậy mà hoài nghi ta. Dịch Minh nói. Dịch Phàm, sáu. Dịch Phàm cười cười, cũng được, ngươi cũng lớn rồi. Từ nhỏ đến lớn, chính sự duy nhất mà Dịch Minh làm chính là tìm Trang Vân gây chuyện, bất quá, Dịch Minh cảm thấy, hắn trước mắt có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, có thể tạm thời đặt Trang Vân sang một bên. Mấy tháng sau, Trang Vân, ngươi hỗn đản. Dịch Minh phẫn nộ nằm liệt trên ghế sofa. Dịch Phàm khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên hỗn đản Trang Vân kia đoạt đối tượng kết giao thứ 6 của ta. Dịch Minh nói. Dịch Phàm đau đầu, thứ 6. Dịch Minh gật đầu, đúng vậy. Mỗi lần ta kết giao với người nào, hắn đều chạy tới đoạt, đoạt xong còn nói ta không có mị lực giữ được người, tên kia nhất định là tuyệt đỉnh cặn bã. Dịch Phàm, 6. Thực tế, cửa hàng của Hoa Hạ ở Vân Quốc xảy ra chút vấn đề, nếu ngươi nguyện ý, có thể qua bên kia giải sầu. Dịch Phàm nói. Dịch Minh nhìn về phía Dịch Phàm, giải sầu. Dịch Phàm gật đầu, đúng vậy. Nếu làm như vậy, ta thật giống như là chạy trối chết. Dịch Minh bất mãn nói. Nghĩ theo chiều hướng tốt, ngươi có thể gặp được người của các quốc gia khác, nếu vận khí tốt, nói không chừng ngươi sẽ tìm được một nửa kia ở đó. Dịch Minh trầm ngâm hồi lâu, cắn chặt răng, quyết định, được, ta qua bên kia xem. Mộ Đình Hiên đi ra, ngươi đưa A Minh đi rồi. Dịch Phàm nhún nhún vai, để hắn ra ngoài giải sầu tương đối tốt. Ngươi cảm thấy Trang Vân có ý gì? Mộ Đình Hiên hỏi. Ta cảm thấy hắn hẳn là thích A Minh, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Mộ Đình Hiên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi có tính toán gì không? Dịch Phàm chống eo, nếu là tình hình chung, ta sẽ tìm người kia đánh một trận, giúp hắn ra vai phủ đầu. Nhưng ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của Trang Vân. Mộ Đình Hiên nói. Dịch Phàm gật đầu. Đúng vậy. Hắn tuy rằng lớn hơn Trang Vân 20 tuổi, nhưng tư chất của Trang Vân thật sự quá nguy tiên, hắn hoàn mỹ kế tục tất cả ưu điểm của Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Đình, thời gian tiến vào thánh cấp còn sớm hơn cả Trang Hạo một ít. Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Phàm, ngươi thừa nhận thật sảng khoái. Dịch Phàm nhún vai, vũ lực không đại biểu hết thảy. Trang gia. Trang Hạo bất đắc dĩ nhìn Trang Vân, ngươi lại đoạt đối tượng kết giao của Dịch Minh sao? Trang Vân không thèm để ý nói, đúng vậy. Ngươi luôn làm như vậy tựa hồ không phúc hậu lắm, những người đó ngươi cũng chướng mắt, qua tay liền bỏ qua. Trang Vân hít mắt, bộ dáng hắn lấy lòng người khác ngu xuẩn muốn chết, hơn nữa ánh mắt cũng chẳng ra gì. Trang Hạo chống cằm, trên đời này người ưu tú luôn là thiểu số, người bình thường đều khá ngu xuẩn, ngươi nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống một ít. Thời điểm ta bằng tuổi ngươi, đã sớm cùng mâu phụ ngươi nuôi lớn ngươi, tính thời gian, Dịch Minh hẳn là cũng nên khai hân rồi. Trang Vân không vui như mày, tên kia chay mặn không kỵ, quả thực là ngu ngốc. Dịch Phàm hình như chuẩn bị đưa Dịch Minh đi Vân Quốc. Trang Hạo chần chờ một chút nói, Vân Quốc, hắn đi Vân Quốc làm gì? Trang Vân hỏi, không biết. Cửa hàng bên kia xảy ra chút vấn đề, đương nhiên cũng có khả năng là đi tìm bạn lữ, Vân Quốc bên kia rừng rậm nhiều, có không ít mỹ nhân tinh linh. Mấy năm nay Hoa Hạ cùng tinh linh tộc vẫn luôn kết giao qua lại. Phụ thân, hắn sẽ coi trọng mỹ nhân tinh linh sao? Trang Vân hỏi. Trang Hạo lắc đầu, không biết, bất quá, yêu cầu của hắn đối với bạn lữ không cao lắm, nữ vương tinh linh đã sớm muốn đưa người vào cao tầng Hoa Hạ. Trang Vân hít mắt, tên ngốc kia khẳng định không chống được dụ hoặc. Kỳ Thiếu Vinh đi đến, hỏi, A Vân đi rồi? Trang Hạo gật đầu, hắn có lẽ sẽ ở lại Vân Quốc một thời gian, nếu như vậy chúng ta sẽ có một đoạn thời gian trải qua thế giới hai người. Kỳ Thiếu Vinh bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo, ngươi suy nghĩ cái gì đấy? Trang Hạo bĩu môi, Lúc trước ta nuôi tiểu tử thối kia cũng không nghĩ tới hắn sẽ giống như quỷ đòi nợ ở lại nơi này hơn 20 năm, hắn cũng nên học trưởng thành rồi. Nhi tử của chúng ta rõ ràng rất lão luyện. Kỳ Thiếu Vinh bất đắc dĩ nói. Lớn như vậy rồi còn chưa có nụ hôn đầu, nơi nào lão luyện? Kỳ Thiếu Vinh, 6. Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, thực lực của nhi tử chúng ta không kém hơn ngươi, để hắn nghe được, nói không chừng hắn lại lấy ngươi ra buổi luyện. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng trước mắt vẫn kém hơn ta một chút, bất quá, tên kia muốn đánh thắng Dịch Phàm thì dư giả 6. Trang Hạo cười nói. Rất nhiều nơi ở Nguyên Quốc đều có truyền thống, vì đạt được sự tán đồng của nhạc phụ, con rể sẽ thỉnh cầu khiêu chiến nhạc phụ, chiến thắng nhạc phụ, dưới tình huống bình thường, nhạc phụ sẽ nương tay, nhưng Trang Hạo không xác định, nếu Trang Vân cùng Dịch Minh thành đôi, Dịch Phàm có thể nương tay hay không, bất quá, cho dù có nương tay hay không, khả năng thắng của hắn đều không lớn. Kỳ Thiếu Vinh, 6. Dịch Minh bực bội nhìn người trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói sinh ý bên này xảy ra chút vấn đề, cho nên đến xem. Trang Vân nói, lúc trước ngươi không phải đã biết ta sẽ tới đây sao? Dịch Minh chống eo. Trang Vân gật đầu, nghe nói, bất quá, ta cảm thấy lấy năng lực của ngươi, muốn giải quyết chuyện này sẽ không khả quan lắm, cho nên tới xem. Dịch Vân không thể nhịn được nữa gào lên, Trang Vân, ta nói cho ngươi biết. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, tên Vương bắt đả ngươi sao còn chưa khai trai, ngươi có phải là không được không? Trang Vân hít mắt, ngươi không phải cũng không có sao. Chiếu theo lời ngươi nói, chẳng lẽ ngươi cũng không được? Dịch Minh không cho là đúng, ta chưa khai trai còn không phải là bởi vì ngươi sáu. Mỗi lần đều làm dối. Trang Vân, 6. Dịch Minh vẫy vẫy tay. Hiện tại ta không rảnh nói chuyện với ngươi, ta phải đi. Đi nơi nào? Trang Vân hỏi. Dịch Minh tức giận nhìn Trang Vân, có ai nói cho ngươi, ngươi quá phiền rồi không? Không có, đại đa số người đều vì có thể nói chuyện với ta mà lấy làm vinh. Trang Vân ngạo nghễ nói. Dịch Minh, 6. Tránh ra. Đi đâu, ta đi với ngươi. Hiện tại ta muốn đi yến hội, ngươi không được mời, thức thời thì trốn đi xa một chút. Ngươi cảm thấy yến hội mời ngươi sẽ không mời ta. Dịch Minh không vui nhìn Trang Vân, ngươi có ý gì? Bỏ đi, ta không nhiều lời với ngươi, nghe cho rõ. Yến hội hôm nay mời tới rất nhiều mỹ nhân, hôm nay ta nhất định phải khai trai, ngươi còn đến làm rồi nữa, cẩn thận ta liều mạng với ngươi. Trang Vân, 6. Dịch ra. Một con diều hâu đậu trên cửa sổ, Dịch Phàm gỡ xuống ống trúc nhỏ trên chân diều hâu. Quả nhiên vẫn đi tới một bước này. Dịch Phàm bất đắc dĩ than thở. Mộ Đình Hiên nhìn Dịch Phàm hỏi, làm sao vậy? Dịch Phàm hít mắt, không có gì, A Minh cùng Trang Vân đi yến hội tinh linh tộc tổ chức, hai người cùng coi trọng một mỹ nữ tinh linh, muốn mời đối phương khiêu vũ, nhưng mỹ nữ tinh linh không thể đồng thời cùng hai người khiêu vũ. Cho nên A Minh cùng Trang Vân liền quyết định thi đấu uống rượu. Lại là thi đấu uống rượu. Năm đó bọn họ đã thường xuyên như vậy, A Minh xem nước trái cây thành rượu, uống đến thiếu chút nữa lái rầm. Mộ Đình Hiên bất đắc dĩ than thở. Dịch Phàm xoa xoa chán, bọn họ uống hết thiên nhật túy cực phẩm tinh linh tộc dưỡng, say đến thần trí không rõ, sau đó, lăn giường. Mộ Đình Hiên xoa xoa chán, ta đã sớm nói với A Minh, uống rượu không thể uống quá đà. Trong tay Dịch Phàm bốc lên một ngọn lửa, thư liền bị thiêu rủi. Không liên quan đến uống rượu, là tiểu tử Trang Vân kia đã sớm có dự mưu, cho dù không uống rượu kết quả chỉ sợ cũng như vậy. A Minh sợ là thật sự uống say, bất quá, tiểu tử Trang Vân kia, 89 phần không có. Mộ Đình Hiên, 6. Mặc kệ như thế nào, Trang Vân cũng không kém. Mộ Đình Hiên nói. Dịch Phàm, 6. Mộ Đình Hiên ôm hai tay, hít sâu một hơi, lộ ra thần sắc phức tạp. Dịch Phàm nhìn Mộ Đình Hiên, đang nghĩ cái gì, ngươi hình như rất có tâm sự. Mộ Đình Hiên cười cười, không có gì, ta chỉ là nghĩ đến năm đó, ta dạy nhi tử chúng ta đoạt thân mật của Túc Địch, thiếu gia dạy nhi tử chúng ta gả cho Túc Địch, hiện tại xem ra vẫn là kiến nghị của thiếu gia tương đối đáng tin. Dịch Phàm, 6. Dịch Minh nổi giận đùng đùng đi vào phòng, đá văng một cái ghế. Dịch Phàm nhìn Dịch Minh, hỏi, làm sao vậy? Tên hỗn đản Trang Vân kia, ta muốn giết chết hắn. Dịch Minh nói. Dịch Phàm xoa xoa chán, ý tưởng không tồi, nhưng Trang Vân không dễ giết như vậy. Tên kia nhân lúc ta say rượu, cư nhiên làm ra loại chuyện đó với ta 6. Dịch Phàm cười cười, nhi tử, có lẽ không xấu như ngươi nghĩ, Trang Vân kỳ thật cũng không tệ, muốn tìm một nhu lang như hắn phải tốn rất nhiều tiền. Dịch Minh đen mặt, nếu ta tìm nhu lang nhất định là ta làm hắn, mà không phải hắn sáu. Dịch Phàm vô vô bả vai Dịch Minh, chuyện đã tới nước này, nghĩ nhiều vô ích sáu. Hắn nói muốn phụ trách, mẹ hắn phụ trách cái gì chứ? Dịch Minh bất mãn mắng. Dịch Phàm, 6. Bị một người giống như Trang Vân coi trọng, cũng không biết nên nói là tốt hay xấu. Dịch Phàm than thở. Dịch Minh hồ nghi nhìn Dịch Phàm, phụ thân, ngươi đang nói gì vậy? Đây chỉ là say rượu loạn tính, Trang Vân cũng không muốn làm với ta. Dịch Phàm cười cười, ngươi lầm, Trang Vân đã sớm có dự mưu. Phụ thân, ngươi nói cái gì? Tiểu tử Trang Vân kia tuổi còn nhỏ liền yêu sớm, hắn đã sớm theo dõi ngươi. Dịch Phàm nói. Phụ thân, chúng ta là Túc Địch. Trang Vân là loại người gì? Nếu hắn không thích ngươi liền sẽ không trăm phương nghìn kế nhằm vào ngươi. Dịch Minh, 6. 6. Trở về rồi. Trang Hạo nhìn Trang Vân nói. Trang Vân gật đầu, vâng, phụ thân, ngươi có thể chuẩn bị hôn lễ cho ta. Trang Hạo ôm hai tay nhìn Trang Vân, ngươi xác định Dịch Minh nguyện ý gả cho ngươi. Ta ngủ với hắn, nhất định phải phụ trách. Trang Vân nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp thu ngươi phụ trách? Trang Hạo hỏi. Trang Vân đột nhiên nâng mắt lên, chăm chú nhìn Trang Hạo, "Phụ thân, năm đó ngươi cùng mẫu phụ đính hôn như thế nào?" "Cái này, Mẫu phụ ngươi thích mỹ nhân, mà phụ thân ngươi vừa vặn lớn lên soái.
Trang Hạo đáp.
Trang Vân cười lạnh, Lưu Vân thúc thúc không phải nói như vậy.
Trang Hạo, sáu.
Thứ nhi tử bất hiếu.
Phụ thân, ngươi hư như vậy, vì sao mẫu phụ lại nguyện ý gả cho ngươi?
Trang Vân hỏi.
Trang Hạo nhún vai, tự nhiên là bởi vì mị lực của ta lớn.
Kỳ Thiếu Vinh đi tới, tựa Tiếu Phi tiếu lên tiếng, phải vậy không?
Ta thật sự là không biết.
Trang Vân nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh, mẫu phụ, ta biết phụ thân có thể cưới được ngươi là bởi vì hắn quấy rầy, dây dưa với ngươi không ngừng không nghỉ, dựa theo cách nói của Lưu Vân thúc thúc, phụ thân đại nhân chính là cao gia chó loại mạnh nhất, dính lên liền không bóc đi được.
Kỳ Thiếu Vinh, sáu.
Trang Vân luyện chuyển cười cười, tuy rằng phương pháp có hơi vô sỉ, nhưng không thể không nói, là một biện pháp tốt sáu.
Kỳ Thiếu Vinh, sáu.
Cho nên Trang Vân đây là muốn đi theo bước chân của Trang Hạo. 20 mèo ủ, kết thúc chuyện làm quà 20-10 cho mọi người, hơi muộn xíu 8. Mọi người đón nhận chuyện mới của tôi nhé, trái tim đen đú ám, trái tim đen đú ám 10 giới thiệu chuyện edit kế tiếp, sở trưởng tin tức tố của ta có độc, nhất hồ nhiệt thủy, sở trưởng tình trạng bản gốc, hoàn, 109 chương 3 phiên ngoại, văn án, hai nhà vạn du nhiều đời sản xuất vô số án phạ đỉnh cấp, hai tử nhà hai từ khi sinh ra đến khi ngọn củ tỏi, so bộ dáng, so chiều cao, so tố chất, so bản lữ, so công quân chắc tuyệt, không chết không ngừng. Thế nhưng Du Việt cư nhiên lại phân hóa thành ô mẹ gà đỉnh cấp, khuôn mặt mê hoặc, hơn nữa mùi vị tin tức tố có độc, cường a ngửi một cái, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Du Việt, ta nhất định phải đi trường quân đội.
Không muốn sống nữa sao?
Trường quân đội đế đẳng toàn bộ đều là án phạ, nếu ngươi cái gì kia sẽ chết rất sảng khoái.
Không sao, tin tức tố của lão tử có độc.
6. Bên trong trường quân đội, Du Việt khổ cực giả a khổ không thể tả, các ngươi có bệnh sao?
Lão tử là án phạ.
Không làm a a luyến.
Làm kẻ đẻ trên đầu vô số án phạ, nhưng thủy chung luôn bị Vạn Dương trạch đẻ một đầu.
6. Huấn luyện sinh tồn dã ngoại, Du Việt ngoắc ngoắc tay, họ Vạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không đúng lắm, giúp ta xem một chút thế nào.
Độc ngươi 3 ngày 2 đêm, thứ nhất liền là của ta.
Đêm đó, Vạn Dương Trạch đúng như hắn mong đợi ở trong lều 3 ngày 2 đêm, ở cùng hắn.
Lần kia thành tích của hai người, có thể nói là sỉ nhục quân huấn của đế đẳng.
9. Thịnh thế mỹ nhan tin tức tố có độc có ít phúc hắc khốc gây chỉ có phản ứng với tin tức tố của thụ ai trời đất tạo nên, nhất vãng tình thâm, tuyệt mỹ ao luyến thiết trí rất nhiều yêu đương vô căn cứ không chừa thủ đoạn tác, nguyên sang, đa mỹ, hiện đại, hè, tình cảm, ngọ sủng, a bờ o, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, cải trang giả dạng, 1v1.